Chương 1111. Ngượng ngùng ấm áp. Chương 1111 ngượng ngùng ấm áp không tốt. Càng ngày càng lạnh. La Niệm Thanh nội tâm tràn đầy khủng hoảng cùng bất an, nàng biết rõ ở vào tình thế như vậy, nếu như trễ khai thác biện pháp là hứa tinh thần sưởi ấm lời nói, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, thế là, nàng không chút do dự cúi người. Dùng hết khí lực toàn thân đem đã lâm vào trạng thái hôn mê hứa tinh thần cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy, sau đó chậm rãi đem hắn nhẹ nhàng an trí tại cách đó không xa cháy hừng hực bên cạnh đống lửa ánh lửa chiếu rọi. La Niệm Thanh thành thục gương mặt xinh đẹp lộ ra đặc biệt kiên nghị cùng quyết tuyệt, nàng không để ý chính mình khả năng bởi vậy bị cảm lạnh phong hiểm, dứt khoát quyết nhiên bỏ đi trên người mình món kia mềm mại ấm áp áo ngoài, nhẹ nhàng mà khoác lên tại hứa tinh thần trên thân, trên áo ngoài còn mang theo thân thể nàng giữ ôn, hy vọng có thể là hứa tinh thần hắn cái này bằng lãnh thân thể nhiều thêm một phần đến từ ngoại giới quan tâm cùng ấm áp. Nhưng mà cứ việc La Niệm Thanh đã khai thác rất nhiều biện pháp đến đối kháng hứa tinh thần thể nội ngoan cố hàn khí, nhưng trong lòng của nàng vẫn không khỏi nổi lên một tia lo âu, trong nội tâm nàng biết rõ, chỉ dựa vào hiện hữu thủ đoạn, có lẽ còn xa xa không cách nào triệt để xua tan cái kia sâu tận xương tủy băng lãnh, để hứa tinh thần một lần nữa tìm về ấm áp ôm ấp, phần này trách nhiệm nặng nề cảm giác cùng vô tận quan nghi ngờ, La Niệm Thanh nàng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi càng nhiều có thể dùng đến giữ ấm vật phẩm cùng phương pháp. La Niệm Thanh nàng đếm thử dùng chính mình một đôi tinh tế tỉ mỉ tay ngọc nhỏ dài không ngừng mà xoa bóp lấy hứa tinh thần tay chân, động tác của nàng ôn nhu mà kiên định, phản phất là đang tiến hành một trận im ắng cầu nguyện, hy vọng thông qua cái này nhỏ bé ma sát có thể kích phát ra đầy đủ nhiệt lượng. Từng giờ từng phút hòa tan trong cơ thể hắn hàn băng, có thể La Niệm Thanh phương pháp này thấy hiệu quả mười phần quá mức bé nhỏ. Có thể hứa tinh thần trong thân thể lưu chuyển lên cái kia một cỗ cực kỳ lạnh lẽo chân khí, phản phất đến từ cực bắc băng nguyên, rét lạnh, thấu xương, lại tràn đầy lực lượng, chân khí này tại trong kinh mạch của hắn tàn phá bừa bãi để hứa tinh thần cả người hắn độ ấm thân thể đều dần dần giảm xuống, phản phất một khối dần dần hòa tan sông băng. La Niệm Thanh nhìn xem hắn, trong lòng tràn ngập lo âu và bối rối, nàng minh bạch, nếu như không cách nào khu trừ cỗ hàn khí kia, hứa tinh thần có thể sẽ gặp không cách nào vãn hồi tổn thương. La Niệm Thanh hít vào một hơi thật dài, hạ quyết tâm, nàng coi chừng cởi hứa tinh thần y phục, để thân thể của hắn hoàn toàn bại lộ tại trước mắt của nàng. Tại thời điểm này, nàng nhìn thấy hắn dáng người hoàn mỹ tỷ lệ, cái kia tám khối cơ bụng như là điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật bình thường, đường cong rõ ràng, tràn đầy nam tính lực lượng cảm giác. Phần eo của hắn đường cong ưu nhã mà hữu lực, nhân ngư tuyến có thể thấy rõ ràng, mỗi một chỗ đều để lộ ra một cỗ dương cương mị lực. Hắn cái kia tuấn tú xuất trần tướng mạo tại hơi lạnh phụ trợ bên dưới lộ ra càng thêm làm người khác chú ý, như là trong trời đông giá rét một vòng nắng ấm, đã lanh khốc lại ấm áp. Nhìn xem hứa tinh thần cái kia cường tráng nửa người trên, La Niệm Thanh tâm bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng tại trên da thịt của hắn hoạt động, cảm thụ được cái kia băng lãnh mà cứng rắn xúc cảm. Nàng thành thục gương mặt xinh đẹp bàng nổi lên một trận ngượng ngùng đỏ ửng, nhưng nàng ánh mắt lại kiên định mà không sợ, nàng dùng chính mình thon dài mảnh tay tại hứa tinh thần trên thân nhẹ nhàng xoa nắn, hy vọng có thể thông qua loại phương pháp này cho hắn mang đến từng tia nhiệt lượng, đến đối kháng cô rét lạnh kia chân khí. Động tác của nàng ôn nhu mà cẩn thận, phảng phất tại đối đãi một kiện vô cùng chân quý đồ sứ, tràn đầy yêu cùng quan tâm. Nhưng mà thời gian như là cắt miệng xuyên qua đầu ngón tay, lặng yên không một tiếng động trôi qua, mỗi một giây nhảy lên đều tựa hồ tại im lặng nhắc nhở lấy mọi người tại trong cả đời sinh mệnh yếu ớt cùng vô thường. Tại cái này dài dằng dặc trong khi chờ đợi, hứa tinh thần trạng thái lại như là bị băng phong mặt hồ, không có chút nào tiết trời ấm lại dấu hiệu. Hắn lặng lặng nằm ở nơi đó, khuôn mặt lạnh lùng mà kiên nghị, phần kia làm người sợ hai băng lãnh phảng phất đã thẩm thấu đến hắn trong mỗi một cái tế bào, ngay cả không khí chung quanh đều bị cỗ này cực kỳ lạnh lẽo chi ý bao phủ bình thường, trở nên nặng nề mà kiềm chế. La Niệm Thanh trong một đôi mắt đẹp lóe ra phức tạp quang mang, trong quang mang kia đã có đối với vận mệnh không rõ sầu lo, cũng có đối với qua lại ký ức thật sâu hoài niệm. Nàng nhìn chăm chú cái kia nhảy nhót lung tung ngọn lửa ánh lửa chiếu rọi tại nàng thành thục trên gương mặt xinh đẹp, vì nàng bằng thêm mấy phần nhu hòa cùng ấm áp, nhưng nàng nội tâm nhưng như cũ sóng cả mãnh liệt, khó mà bình tĩnh. Cái đầu nhỏ bên trong hồi tưởng lại từ đêm qua đến nay phát sinh hết thảy, những cái kia kinh tâm động phách, lay động lòng người tràng cảnh như là từng bộ phim đồng dạng tại La Niệm Thanh trong đầu chiếu lại. Hứa tinh thần không để ý cá nhân an nguy, xả thân cứu giúp từng màn kia tràng cảnh càng rõ ràng. Bọn chúng giống như là từng thanh sắc bén đao khắc, tại trong lòng của nàng lưu lại thật sâu là cấn. Mỗi khi nhớ tới những ngày thời điểm, La Niệm Thanh trong lòng đều sẽ dâng lên một dòng nước ấm, đó là đối với hứa tinh thần vô tận lòng cảm kích. Nhưng cùng lúc cũng sẽ nương theo lấy một tia ngượng ngùng cùng đau lòng, bởi vì nàng biết rõ chính mình không cách nào hồi báo phần này nặng nề ân tình, càng không muốn nhìn thấy hứa tinh thần vì nàng mà tiếp nhận to lớn như vậy thống khổ. Thời khắc này La Niệm Thanh tâm tình dị thường phức tạp, tim đập của nàng không khỏi gia tốc, đó là một loại khẩn trương mà bối rối mong đợi cảm giác. Gương mặt xinh đẹp của nàng trên má cũng nổi lên hai đóa hồng vân, đó là ngượng ngùng cùng cảm động xen lẫn, đó là một loại hỗn hợp cảm kích, ngượng ngùng cùng đau lòng cảm xúc, để La Niệm Thanh tâm tình trở nên dị thường phức tạp. Rốt cục, tại nội tâm đã trải qua vô số lần dãy rủa cùng quanh quẩn một chỗ đằng sau, La Niệm Thanh đã quyết định cái kia cực kỳ trọng yếu quyết tâm. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cắn cắn chính mình cái kia hiện ra ngân quang răng, phản phất là tại cho mình động viên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng trước nay chưa có vẻ kiên định. Sau đó, La Niệm Thanh nàng một đôi tinh tế tỉ mỉ tay ngọc nhỏ dài bắt đầu chậm rãi di động, ngọc chỉ tiêm khẽ chạm vào dây thắt lưng bên trên mỗi một cái kết trụ, mỗi giải khai một cái đều giống như mở ra một cánh thông hướng lẫn nhau sâu trong tâm linh cửa lớn. Trong quá trình này, La Niệm Thanh thành thục trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng, đó là một loại nữ tử đặc thù ngây thơ cùng thận trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại quyết tuyệt cùng dũng cảm. Nàng biết, một cử động kia sẽ triệt để cải biến nàng cùng hứa tinh thần quan hệ trong đó, nhưng nàng không oán không hối. Theo quần áo dần dần buông ra, một cỗ ấm áp mà nhu hòa khí tức lặng yên tràn ngập ra, nó xuyên thấu chung quanh băng lãnh không khí, là cái này nguyên bản yên tĩnh im ắng không gian tăng thêm mấy phần ấm áp cùng nhu tình. La Niệm Thanh ra thịt tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lộ ra đặc biệt trắng non tinh tế tỉ mỉ, tựa như cái kia tuyết đầu mùa bình thường tinh khiết không tì vết, nàng nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần Hứa Tinh Thần, đem chính mình nũng nịu thân thể áp sát vào trước ngực của hắn. Dùng chính mình nhiệt độ đi hòa tan trong lòng của hắn khối kia rét lạnh như băng nơi hẻo lánh, tại thời khắc này, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh tiếng tim đập của bọn họ đan vào một chỗ, tạo thành một bài mỹ diệu giai điệu, quanh quẩn tại cái này không gian nho nhỏ bên trong, hết thảy chung quanh đều trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ còn lại có hai người bọn họ cùng phần kia nồng đậm đến cơ hồ yếu dần xuất lai tình cảm. Tại cái này ấm áp mà tràn ngập yêu thương trong lồng ngực, La Niệm Thanh thành thục gương mặt xinh đẹp gò má bị một tầng nhu hòa đỏ ửng nơi bao bọc, cái kia đỏ ửng nhan sắc như là trong ngày xuân mới nở hoa đào giống như tiểu diễm đát. Phản phất là thiên nhiên tinh xảo nhất bức pháp, tại La Niệm Thanh nàng thành thục gương mặt xinh đẹp trên má nhẹ nhàng phát họa ra một bức động lòng người bức tranh, da thịt của nàng tại ánh lửa chiếu rọi càng lộ vẻ tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Tựa như sương sớm hơi dính cánh hoa, tản ra nhàn nhạt, làm lòng người say quan trạch, để cho người ta không tự chủ được muốn tới gần, tìm tòi hư thực. La Niệm Thanh nàng trong một đôi mắt đẹp chảy xuôi vô tận nhu tình cùng không muốn xa rời, đó là một loại thâm thúy mà thuần túy tình cảm. Phản phất muốn đem chính mình tất cả ôn nhu cùng yêu thương đều không giữ lại chút nào chút xuống tại cái kia vì nàng yên lặng bỏ ra hết thể nam tử, Hứa Tinh Thần trên thân. Trung quanh ánh lửa theo gió nhẹ nhẹ phẩy mà lúc sáng lúc tối, là cái này tĩnh mịch ban đêm tăng thêm mấy phần thần bí cùng lãng mạn khí tức, ánh lửa nhảy vọt ở giữa, đem La Niệm Thanh tâm kia thành thục mỹ lệ mà kiên định khuôn mặt làm nổi bật đến càng thêm sinh động lập thể. Tại thời khắc này, trung quanh thời gian phảng phất thật dừng lại, vạn vật đều im lặng, chỉ có tiếng tim đập của bọn họ rõ ràng có thể nghe, hai trái tim tại trong im lặng chăm chú tương liên, cộng đồng nhảy lên cùng một cái tần suất, truyền lại giữa lẫn nhau thật sâu tình cảm cùng ăn ý, thời gian như là nước chảy vội vàng trôi qua, phảng phất mỗi một khắc đều tại vô thanh vô tức tan biến ở vô hình. Tại cái này vô tận đường hầm thời gian bên trong, Hứa Tinh Thần phảng phất bị lãng quên tại một góc nào đó, cả người hắn ý thức tại dài dằng dặc trong hắc ám quanh quẩn một chỗ, rời rạc, thẳng đến một đoạn thời khắc, một tia hào quang nhỏ yếu xuyên thấu nặng nề hắc ám, dần dần tỉnh lại hắn ngủ say linh hồn. Chương 1112, nội lực hóa lạnh. Chương 1112 nội lực hóa lạnh. Không biết đến tột cùng qua bao lâu, có lẽ là mấy giờ, mấy ngày, thậm chí càng lâu, làm đệ nhất sợi cảm giác một lần nữa trở về thân thể của hắn lúc, Hứa Tinh Thần phát hiện chính mình chính đưa thân vào một cái băng lãnh thấu xương trong thế giới. Không khí bốn phía phảng phất ngưng kết thành lưỡi dao sắc bén, vô tình cắt hắn mỗi một tấc da thịt, để cả người hắn đều giống như bị băng phong tại một cái cự đại hầm băng bên trong, không thể động đậy, cứng ngắc đến cực điểm. Nhưng mà, ngay tại cái này tuyệt vọng cùng rét lạnh xen lẫn trong vực sâu, một vòng không dễ dàng phát giác ấm áp lại lặng yên tại Hứa Tinh Thần bộ ngực hắn chỗ lan tràn ra, cái này bôi ấm áp mặc dù nhỏ bé, lại như là trong ngày mùa đông một sợi ánh nắng. Xuyên thấu lạnh lẽo thấu xương, đưa cho hắn hy vọng sinh tồn cùng lực lượng, Hứa Tinh Thần hắn phí sức tập trung tinh thần, ý đồ tìm kiếm phần này ấm áp nơi phát ra, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Rốt cục, khi Hứa Tinh Thần hắn phồng lên dũng khí, tay run run nhẹ nhàng chạm đến bộ ngực của mình lúc, một cái phát hiện kinh người để hắn khiếp sợ không thôi, nguyên lai, cỗ này ấm áp cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là nguồn gốc từ trong ngực hắn ôm thật chặt một cái thân thể trần truồng. Sự ngoại ý muốn này phát hiện để Hứa Tinh Thần trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, đã có đối với không biết sinh mệnh sợ hãi cùng bất an, cũng có đối với phần này xảy ra bất ngờ ấm áp cảm kích cùng chân quý. Hứa Tinh Thần hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua người kia phía sau lưng, lập tức cảm thụ được cái kia dưới da thịt truyền đến trận trận ấm áp cùng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng cảm giác, đó là một loại đẹp khó nói nên lời diệu xúc cảm. Tựa như là đụng chạm đến cái kia tốt nhất hồ tia vật liệu bình thường, đã mềm mại lại đầy có giãn, để cho người ta ở trong lòng không khỏi không nhịn được muốn càng thêm tiến hành xâm nhập thăm dò xuống dưới, nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết không có khả năng làm như vậy. Hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng khắc chế, để tránh đối với cái này thần bí sinh mệnh tạo thành bất cứ thương tổn gì hoặc bạo phạm. Thời khắc này Hứa Tinh Thần trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa hai loại tình cảm, một phương diện hắn muốn mau chóng biết rõ ràng thân phận của người này cùng lai lịch, một phương diện khác hắn lại sợ cử chỉ lỗ mãng của mình sẽ đánh phá phần này yên tĩnh khó được cùng ấm áp. Cuối cùng Hứa Tinh Thần hắn hay là lựa chọn trầm mặc, cùng chờ đợi, hy vọng theo thời gian trôi qua, có thể để lộ đây hết thảy bí mật. Tại thời khắc này, Hứa Tinh Thần đã dần dần tỉnh lại. Hứa Tinh Thần từ từ mở mắt, trong đầu hiện lên cái kia kinh tâm động phách một màn, bởi vì, hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình vô ý chúng vị kia thần bí khó lường lao già chết tiệt thi triển hắc phong chỉ, đó là một cỗ phảng phất có thể đồng kết linh hồn hàn băng chân khí trong nháy mắt xâm nhập tứ chi bách hải của hắn. Một khắc này, thân thể của hắn phảng phất bị vô tận băng tuyết bao trùm, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt đều cóng đến cứng ngắc không gì sánh được, cơ hồ đều muốn dần dần mất đi chi giác. Hồi tưởng lại trước đó đủ loại gặp phải, Hứa Tinh Thần trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một trận đắng chát. Đầu tiên là kinh mạch bị hao tổn, như là thể nội dòng sông bị ngăn trở, tự thân nội lực bởi vậy khó mà thông thuận lưu động. Ngay sau đó, lại cùng trên giang hồ xú danh rõ ràng Điền Bá Quang cùng hắn cái kia hai tên thân thủ bất phàm người hầu triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Tại cái kia sống còn thời khắc, Hứa Tinh Thần hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực điều động lên thể nội còn sót lại nội công, gắt gao giữ vững đan điền, tâm mạch các loại bộ vị mấu chốt, để phòng hàn khí tiến một bước ăn mòn, nguy hiểm cho sinh mệnh. Giờ phút này, khi Hứa Tinh Thần từ trong hôn mê dần dần tỉnh táo lại lúc, hắn trước tiên liên thử nghiệm vận chuyển nội lực trong cơ thể. Mới đầu, Hứa Tinh Thần hắn còn lo lắng cái kia cố âm hàn chân khí sẽ như trước đó như vậy tàn phá bừa bãi vô độ, nhưng ngoài ý liệu là, khi hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến nội lực tại thể nội lúc du tẩu, lại phát hiện cái kia cỗ từng để cho hắn đau đến không muốn sống hàn khí tựa hồ có chỗ yếu bớt, mà bất thình lình biến hóa, để Hứa Tinh Thần hắn không khỏi mừng rỡ, mặc dù không biết là bởi vì nguyên nhân gì, có thể Hứa Tinh Thần trong lòng của hắn dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng hy vọng. Hứa Tinh Thần lập tức nhắm mắt ngưng thần, khí tức quanh người dần dần bình ổn, hắn hít sâu một hơi, phảng phất đem bốn bề ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều ngăn cách ở bên ngoài, sau đó, hắn chậm rãi điều động lên thể nội thiếu lâm la hán phục ma thần côn. Môn công pháp này bác đại tinh thâm, không phải tâm tính cứng cỏi cùng ý chí như sắt người khó mà khống chế, giờ phút này, thứ tinh thần nội lực của hắn như là tia nước nhỏ, tại kinh mạch ở giữa chậm rãi chảy xuôi, nhưng lại ẩn chứa như bài sơn đảo hải tiềm lực. Theo tâm pháp dẫn đạo, cỗ này nội lực tự tán dương tinh thần cổ họng liêm truyền huyết mở đầu, dọc theo nhân mạch một đường hướng phía dưới, dọc đường trời đổ xuyên qua đến trước ngực toàn cơ hoa cái thâm nhập hơn nữa đến tím cùng ngọc đường. Mỗi qua một chỗ huyệt vị, đều hình như có lực lượng vô hình ngay tại rèn luyện thân thể của hắn, cường hóa lấy nội lực lưu chuyển, ngay sau đó, thiên trung làm khí sẽ chi hải, hội tụ đến từ bốn phương tám hướng năng lượng, khiến cho nội lực càng thêm hùng hậu bằng bạc. Tiếp tục chuyến về, trung đỉnh cưu đôi cung điện khổng lồ những huyệt vị này dần dần bị kích hoạt, bọn chúng phảng phất là nội lực vận hành dịch trạng, là lần này gian nan lữ trình cung cấp lấy cần thiết tiếp tế cùng chèo chống. Sau đó, nội lực lại trải qua bên trên phần bụng bên trên, bên trong, bên dưới ba quản ba khu này huyệt vị chặt chẽ tương liên, cộng đồng tạo thành nội lực tuần hoàn mấu chốt khâu. Khi nội lực đến phần bụng lúc, nó bắt đầu một trận kịch liệt hơn khiêu chiến, trình độ thần quyết khí hải cửa đá quan nguyên bên trong cực khúc xương chư huyệt những huyệt vị này không có chỗ nào mà không phải là nhân thể trọng yếu đầu mối then chốt. Đối với nội lực tu luyện cực kỳ trọng yếu ở chỗ này, La Hán phục ma nội lực phảng phất tao nội trùng điệp trở ngại, mỗi một lần trùng kích đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt, giống như vô số đem sắc bén băng đao tại thể nội tùy ý cắt chém, để cho người ta đau đến không muốn sống. Nhưng mà Hứa Tinh Thần lại cho thấy vượt qua thường nhân nghị lực cùng quyết tâm, hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi trên trán như mưa rơi xuống, nhưng trong ánh mắt kiên định nhưng lại chưa bao giờ có chút dao động. Hứa Tinh Thần biết rõ, trước mắt nan quan là hắn sinh tồn cùng tiến bộ con đường phải đi qua, nội tâm của hắn kiên định, mắt sáng như đuốc, thể phải vượt qua đạo này nhìn như không thể vượt qua hừng câu, thế là, hắn điều động lên nội lực toàn thân, khiến cái này lực lượng vô hình tại thể nội huyệt vị ở giữa xuyên thẳng qua. La Hán phục ma nội lực tiến hành trùng kích, ma luyện, mỗi một lần trùng kích đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt, nhưng hắn cắn chặt răng, không tối lui chút nào, bởi vì Hứa Tinh Thần hắn biết, chỉ có trải qua dạng này tẩy lễ, nội lực của hắn mới có thể càng thêm cô đọng, cứng cáp hơn. Trong lúc nhất thời, Hứa Tinh Thần cả người hắn thân thể phảng phất biến thành một tòa chiến trường, một hồi bị cực hàn chi khí bao phủ, như là đưa thân vào vạn năm trong hầm băng, một hồi lại tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp bên dưới, ấm áp cảm giác để cho người ta quên đi lúc trước rét lạnh. Loại này cực đoan độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa, để Hứa Tinh Thần hắn thống khổ không chịu nổi, nhưng hắn lại nương tựa theo ý chí kiên cường kiên trì được, thời gian tại thời khắc này tựa hồ đã mất đi ý nghĩa, không biết qua bao lâu. Một cái dài rằng giặc mà gian khổ chu thiên tuần hoàn, tại Hứa Tinh Thần kiên trì không ngừng cố gắng bên dưới, rốt cục chậm rãi vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn, theo trong cơ thể hắn cái kia cố mênh mông vô ngần nội lực giống như nước thủy triều thối lui. Một lần nữa hội tụ ở trong đan điền, một cỗ trước nay chưa có ấm áp lực lượng trong nháy mắt tại Hứa Tinh Thần toàn thân hắn lan tràn ra, phản phất như là trong ngày xuân ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu tầng mây, dài đầy mỗi một hẻo lánh. Dòng nước ấm này không chỉ có ôn nhu xua tán đi chiếm cứ tại Hứa Tinh Thần trong cơ thể hắn khí lạnh đến tận xương, càng như là cam lâm làm dịu khô cạn thổ địa bình thường, để hắn nội tức tại thời khắc này đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực hiện bay vọt về trước. Nguyên bản cái kia một chút từng để cho Hứa Tinh Thần cảm thấy hoang mang không hiểu, tối nghĩa khó hiểu La Hán phục ma thần côn khẩu quyết tâm pháp, giờ phút này vậy mà tại trong đầu của hắn trở nên dị thường rõ ràng sáng tỏ, mỗi một chữ câu đều lóng lánh trí tuệ quang mang, dẫn lĩnh hắn đi hướng võ học cảnh giới mới. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, theo dòng nước ấm này tiếp tục tầm bổ, thể nội La Hán phục ma thần côn môn này cao thâm mặt chắc võ học tại Hứa Tinh Thần thể nội lặng yên phát sinh thủy biến, Hứa Tinh Thần hắn không chỉ có cảm nhận được chính mình tu vi tăng trưởng rõ rệt, còn ngoài ý muốn phát hiện một chút trước đó chưa từng phát giác được biến hóa vi diệu, những cái kia đã từng quấy nhiều hắn bình cảnh cùng nan đề, bây giờ tựa hồ cũng trở nên giải quyết dễ dàng, mà những cái kia nguyên bản khó mà khống chế lực lượng, lại cũng bắt đầu dần dần cùng hắn hòa làm một thể, trở thành trong tay hắn sắc bén nhất vũ khí. Quan trọng nhất là, theo La Hán phục ma thần côn đột phá, Hứa Tinh Thần thể nội cái kia một cỗ trưởng kỳ tồn tại băng hàn chi ý cũng rốt cục tan thành mây khói, cái này không chỉ có mang ý nghĩa thân thể của hắn đạt được triệt để khôi phục. Chương 1113. Mê người La Niệm Thanh. Chương 1113 Mê người La Niệm Thanh. Thiếu Lâm La Hán phục ma thần côn nên công tập Phật gia nội công đại thành, nó hội tụ trăm năm qua cao tăng đại đức đối nội công tu luyện khắc sâu lý giải cùng chắc tuyệt trí tuệ, có thể xưng người góp lại. Công pháp này không chỉ có thâm ảo khó lường, càng ẩn chứa tinh vi lý lẽ, yêu cầu tập luyện người trong quá trình tu luyện nhất định phải vứt bỏ thế gian hết thể hỗn loạn tạp niệm, tâm như chỉ thủy, mới có thể lĩnh ngộ trong đó chân lý. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là luyện công người ứng một vị xa vào tại võ học tinh tiến bên trong, bởi vì quá độ truy cầu cùng chấp nhất, liền có khả năng trượt vào tham vực sâu, vi phạm với Phật pháp sướng đạo thanh tịnh vô vi chi đạo. Nguyên nhân chính là như vậy, La Hán phục ma thần côn tu luyện môn hạng cực cao, không những phải có siêu phàm thoát tục trí tuệ lấy nhìn rõ trong công pháp biến hóa vi diệu, còn cần có một viên ngây thơ chất phát tâm, không làm ngoại giới dụ hoặc mà thay đổi, mới có thể tại giữa hai cái này tìm tới một loại kia vi diệu cân bằng. Chỉ có những cái kia đã thông minh tuyệt đỉnh lại tâm tính thuần lương tài tuấn chi sĩ, mới có nhìn ở đây công trên có lập nên, đặt tới tiểu thành chi cảnh. Năm đó đặt ra bộ thần công này cao tăng, chính là am hiểu sâu nhân tính cùng tình đời trí giả. Hắn biết rõ tại khó phân phức tạp hồng trần thế giới bên trong, có thể đồng thời có thông minh tài trí cùng thuần khiết tâm linh người đúng là phượng mao lân giác. Cho dù là ở trên không cửa bên trong, mặc dù không thiếu căn khí thâm hậu, đã tu tới vật ngã lương vong cảnh giới tăng lữ, nhưng nếu để bọn hắn đi tu luyện môn thần công này, cũng khó tránh khỏi sẽ bởi vì quá chuyên chú vào võ công tăng lên mà lâm vào một loại hình thức khác lấy cùng nhau trở thành bọn hắn chứng ngộ vô thượng Phật pháp to lớn chứng ngại. Tại Phật pháp xem ra, tham, giận, si bị coi là trên con đường tu hành tam đại ưu ác tính, bọn chúng như là vô hình gông xiềng trói buộc chúng sinh tâm linh, thế nhân thường thường coi là tham tài ham mê nữ sắc mới là tham lam biểu hiện. Thật tình không biết trầm mê ở thiền định chi nhạc, có thể là đối tự thân tu vi võ công đồng dạng cũng là một loại tham nghiệm. Bởi vậy, Thiếu Lâm La Hán phục ma thần côn người tu luyện nhất định phải thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh cùng đạm bạc tâm thái, đã phải cố gắng tinh tiến lại không làm ngoại vật sở lui mới có thể chân chính lãnh hội đến môn thần công này chỗ ảo diệu. Mà lại, lần kinh lịch này đối với Hứa Tinh Thần mà nói, thật có thể nói là bởi vì họa được phúc, tại Thiếu Lâm chí cao vô thượng võ học bí tịch La Hán phục ma thần côn thần kỳ phụ trợ bên dưới, lúc trước hắn bởi vì kịch chiến mà bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch, vậy mà như kỳ tích bắt đầu khôi phục sinh cơ cùng sức sống. Hứa Tinh Thần hắn biết rõ cơ hội khó được, liền lập tức bình tĩnh lại, hết sức chăm chú thôi động Thiếu Lâm La Hán phục ma thần côn đem La Hán phục ma nội lực dẫn dắt đến tại thể nội chậm rãi vận hành một cái hoàn chỉnh chu thiên. Trong quá trình này, mỗi một sợi nội lực đều phảng phất tận chứa vô tận từ bi cùng uy nghiêm, bọn chúng ôn nhu mà kiên định qua lại hắn trong kỳ kinh bát mạch, không chỉ tu phục những cái kia nhỏ xíu vết rách, còn tiến một bước nối rộng hắn gân mạch, khiến cho thân thể của hắn trở nên cứng cáp hơn cùng cường đại. Theo nội lực không ngừng tuần hoàn, Hứa Tinh Thần thể nội lưu lại cực hàn chân khí cũng dần dần đã mất đi ngày xưa phách lối khí diễm, những này từng để cho hắn thống khổ không chịu nổi, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh hạ khí, giờ khắc này ở La Hán phục ma thần côn ấm áp quang mang bên dưới lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Cuối cùng, tại Hứa Tinh Thần La Hán phục ma nội lực trợ giúp bên dưới, thể nội tất cả cực hàn chân khí đều bị Hứa Tinh Thần hoàn toàn khu trục ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán ở trong không khí đến lúc cuối cùng một hơi khí lạnh rời đi thân thể lúc, Hứa Tinh Thần chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới ấm áp, phảng phất tắm rửa tại cùng húc dưới ánh mặt trời. Loại này từ trong ra ngoài tán phát thoải mái dễ chịu làm cho hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Hứa Tinh Thần hít vào một hơi thật dài, thưởng thụ lấy phần này kiếm không dễ yên tĩnh cùng an tưởng. Không đối, bởi vì cứ việc bốn phía nhìn như bình tĩnh không lay động, Hứa Tinh Thần lại vẫn có thể cảm nhận được một cỗ không dễ dàng phát giác hàn ý lặng yên thẩm thấu tiến ra thịt của hắn. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc cùng bất an, cỗ hàn ý này đến tột cùng từ đâu mà đến? Mang theo phần này không hiểu, Hứa Tinh Thần chậm rãi mở mắt, cảnh tượng trước mắt để hắn hơi sững sờ. Chính mình vậy mà nằm thẳng tại một cái sâu thẳm mà thần bí trong hang đá. Bốn phía bị lờ mờ tia sáng bao phủ, lộ ra đặc biệt tĩnh mịch mà mang theo mấy phần quỷ dị. Đúng lúc này, một thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn, đó là một vị cùng hắn chăm chú ôm nhau nữ tử. Nàng tồn tại phảng phất là hang đá này bên trong duy nhất có thanh âm nguồn suối, nhưng lại đồng thời tản ra cái kia cố làm hắn cảm thấy khó chịu hàn ý. Hứa Tinh Thần suy nghĩ trong nháy mắt trở lên rõ ràng, hắn lập tức ý thức được giờ phút này đang cùng chính mình ôm như thế gấp chính là nữ tử. Thứ nhất, đầu tiên đập vào mi mắt là nàng đầu kia tán loạn tóc dài, như là trong bóng đêm như thác nước chảy xuôi tại vai thơm của nàng trên đầu, tản mát ra nhàn nhạt, làm lòng người say thanh hương. Thứ hai, Hứa Tinh Thần hắn nhẹ nhàng giật giật thân thể, ý đồ tại không kinh nhiễu đối phương tình huống dưới tìm kiếm càng nhiều manh mối. Trong quá trình này, Hứa Tinh Thần hắn mơ hồ cảm nhận được thân thể của đối phương đường cong sung mãn mà nhu hòa, đó là một loại đẹp khó nói nên lời cảm giác. Cuối cùng, khi hắn ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến nữ tử da thịt lúc, tức thì bị nó bóng loáng như nước xúc cảm lập tức rung động ở, bởi vì cái này tinh tế tỉ mỉ da thịt phảng phất tại nói vô tận nhu tình cùng bí mật, để Hứa Tinh Thần không tự chủ được say mê trong đó. Giờ khắc này, Hứa Tinh Thần rốt cục vững tin không thể nghi ngờ, cùng mình ôm như thế gấp hoàn toàn chính xác thực là một nữ tử, nhưng mà phát hiện này cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều vui sướng hoặc an tâm cảm giác, ngược lại để tâm tình của hắn trở nên càng thêm phức tạp. Hứa Tinh Thần hắn không biết vị nữ tử này là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lại tại sao lại cùng mình như vậy thân cận. Càng quan trọng hơn là, cái kia cố ẩn ẩn truyền đến hàn ý lại là chuyện gì xảy ra đâu. Những vấn đề này giống như là từng đoàn mê vụ bao phủ trong lòng của hắn, để Hứa Tinh Thần hắn không cách nào tiêu tan. Hứa Tinh Thần bỗng nhiên cấp tốc mà coi chừng từ trên mặt đất bò lên, sợ quấy nhiều đến vừa rồi trong ngực cái kia tựa hồ trong ngủ mê nữ tử, hắn êm ái đưa nàng ôm lấy, phản phất đối đai thế gian chân quý nhất bảo vật bình thường. Sau đó, Hứa Tinh Thần chậm rãi đưa nàng đặt ngang ở một bên nơi tương đối an toàn, mượn cách đó không xa cửa hàng xuyên thấu vào yếu ớt tia sáng, ánh mắt của hắn dần dần rõ ràng, cảnh tượng trước mắt để trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một trận kinh ngạc cùng phức tạp tình cảm. Nữ tử kia đẹp đẽ khuôn mặt tại quang ảnh giao thoa bên trong càng lộ vẻ đẹp đẽ, mày liễu nhẹ trao lại, mắt phượng khép hở, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Theo tầm mắt tiến một bước tập trung, Hứa Tinh Thần khiếp sợ phát hiện, nữ tử này lại là Hàn Nguyệt Tiên tử Lan Niệm Thanh. Nhưng mà, thời khắc này Lan Niệm Thanh lại có vẻ dị thường yếu ớt. Cái kia vốn nên tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thành thục trên gương mặt, giờ phút này lại là hoàn toàn trắng bệnh, phảng phất là trong ngày mùa đông bị sương tuyết bao trùm đóa hoa, đã mất đi ngày xưa diễm lệ bình thường. Nàng nũng nịu thân thể mềm mại ở thời điểm này, không tự chủ được có chút co do, cho dù là tại như vậy thống khổ cùng bất lực bên trong, nhưng mặc dù là như thế, cũng y nguyên khó nén phần kia thuộc về thiếu phụ đặc lưu phong tình và trùng. Thân hình của nàng nguyện chuyển đến cực điểm, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất tại nói vô tận cố sự, thân trên chỉ mặc một kiện màu vàng sáng sa mỏng áo ngực, lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện đường cong làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Hạ thân thì là một kiện màu ngà sữa của lót, đơn giản mà không mất đi cao nhã, tăng thêm mấy phần mê người vận vị ăn mặc như vậy tại Hàn Nguyệt Tiên tử La Niệm Thanh trên người nàng chẳng những không có chút nào không ổn, ngược lại, càng thêm đột hiện nàng cái kia không dính khói lửa trần gian tiên khí cùng cái kia một cố khó nói nên lời mị lực. Nhìn một chút, Hứa Tinh Thần suy nghĩ chậm rãi từ phân loạn bên trong lập tức rút ra đi ra, giờ phút này, hắn bỗng nhiên lắc đầu, phản phất là muốn đem những cái kia không đúng lúc suy nghĩ triệt để vung ra náo hải. Trong lòng không khỏi âm thầm trách cứ chính mình, La Niệm Thanh giờ phút này làm hết thảy, không cũng là vì cứu hắn ở trong cơn nguy không sao. Vào lúc đó, nàng hoàn toàn không để ý cá nhân an nguy, dứt khoát quyết nhiên thân xuất việt thủ, mà chính mình lại tại thời khắc mấu chốt này lại còn phân tâm suy nghĩ chút có không có, đây quả thực là đối với nàng vô tư bỏ ra cực lớn kinh nhận. Nghĩ tới đây, Hứa Tinh Thần trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu áy náy cùng tự trách. Sau đó, Hứa Tinh Thần hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại, sau đó chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm La Niệm Thanh cái tiêu kiểu nộn vai thơm, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm lạnh buốt mà tinh tế tỉ mỉ để hắn không tự chủ được trong lòng run lên, phảng phất liên đối cả trái tim đều đi theo ngồi xuống. Nhưng mà, ngay tại cái này ấm áp mà mang theo lung túng trong nháy mắt, La Niệm Thanh đột nhiên có phản ứng, động tác của nàng cấp tốc mà kiên quyết, một đôi tinh tế tỉ mỉ tay ngọc nhỏ dài bỗng nhiên một chút bắt lấy Hứa Tinh Thần bàn tay. Chương 1114. Hòa tan. Chương 1114 hòa tan ta đi. Lần này, câu nói này từ Hứa Tinh Thần trong miệng đột nhiên lóe ra, mang theo vài phần kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi, phảng phất trong lúc bất chợt tao ngộ trước nay chưa có rung động, tim của hắn đập trong nháy mắt gia tốc, như là bị trọng truy đánh trúng một. Hứa Tinh Thần cả người run lên bần bật, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Bất thình lình kinh hô, không chỉ có là nội tâm của hắn cảm xúc chân thực khắc họa, cũng tại cái này tĩnh mịch trong không gian phá vỡ vốn có yên tĩnh. Một sát na này biến cố, để Hứa Tinh Thần thần kinh căng cứng tới cực điểm, hắn trừng lớn hai mắt, trong con mắt tràn đầy không thể tin qua mang, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên, giờ phút này hiện đầy vẻ hoảng sợ. Tựa như là cả người hắn đột nhiên đưa thân vào một trận trong cơn ác mộng, không cách nào tự kiềm chế, Hứa Tinh Thần trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, sợ trước mắt một màn này là La Niệm Thanh tỉnh lại điểm báo, cái kia đem mang ý nghĩa vô tận phiền phức và giải thích không rõ hiểu lầm. Nhưng mà, khi lý trí dần dần trở về, Hứa Tinh Thần ý thức được phản ứng của mình khả năng quá kịch liệt, hắn biết rõ, tại cái thời khắc vi diệu này, bất luận cái gì động tác tinh tế đều có thể dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Thế là, Hứa Tinh Thần cưỡng chế trong lòng bối rối, lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, không dám có chút dãy rủa phản ứng, mà là thuận thế đảo hướng ở bên, tận lực để cho mình nhìn tự nhiên lại vô hại. Nằm dưới đất Hứa Tinh Thần, con mắt trợn trừng lên, không nháy mắt nhìn chằm chằm La Niệm Thanh, ý đồ từ nhất cử nhất động của nàng bên trong tìm kiếm đáp án, trong ánh mắt của hắn đã có cảnh giác cũng có hiếu kỳ đồng thời, Hứa Tinh Thần hắn cũng ở trong lòng âm thầm tính toán tiếp xuống đối sách, dù sao, đối mặt dạng này một cái tràn ngập không biết tình huống, giữ vững tỉnh táo cùng quan sát mới là trọng yếu nhất. Ngoài ý liệu là, La Niệm Thanh cặp kia ngày bình thường dịu dàng tinh tế tỉ mỉ, phản phất có thể đàn tấu xuất thế ở giữa đẹp nhất giai điệu tay ngọc nhỏ dài, giờ phút này, lại chăm chú bao quanh Hứa Tinh Thần rắn chắc cánh tay. Như cùng ở tại trong ngày mùa đông tìm ra một sợi ánh nắng ấm áp một dạng, La Niệm Thanh nàng cơ hồ là bản năng đem phần này kiếm không dễ nhiệt độ chăm chú khóa ở trước ngực, hai tay của nàng không chỉ có truyền lại đối với ấm áp khát vọng, càng ẩn chứa thật sâu ỷ lại cùng an tâm, phản phất chỉ cần dạng này gần sát, liền có thể xua tan bốn bề tất cả hàn ý cùng bất an. Theo thân thể tiến một bước tới gần, La Niệm Thanh ngọc chỉ tiêm trong lúc lơ đãng chạm đến Hứa Tinh Thần kiên cố lồng ngực. Nơi đó, đối với nàng mà nói, đơn giản chính là một cái sống sờ sờ lò sưởi, tản ra làm cho người say mê ấm áp khí tức, mà dòng nước ấm này cũng là trong nháy mắt xuyên thấu nàng đơn bạc quần áo, thẳng đến đáy lòng mềm mại nhất địa phương để La Niệm Thanh nàng không tự chủ được muốn càng thêm gần sát cái này nguồn nhiệt, đem chính mình hoàn toàn dung nhập trong đó. Thế là, La Niệm Thanh nàng nhẹ nhàng xê dịch chính mình nũng nịu thân thể mềm mại, cơ hồ là đã dùng hết chính mình toàn bộ khí lực, đem Hứa Tinh Thần toàn bộ ôm vào trong lực, động tác này bên trong tràn đầy nàng đối với ôn nhu hướng tới. Cũng để lộ ra nàng tại thời khắc này đối với Hứa Tinh Thần khó nói nên lời tình cảm, phản phất tại La Niệm Thanh nàng hiện tại trong thế giới, có lẽ không có cái gì so thời khắc này ôm càng có thể khiến người ta cảm nhận được ấm áp cùng an ninh. Tại cái kia u ám mà tĩnh mịch trong sân động, bởi vì La Niệm Thanh lâm vào thật sâu trong hôn mê, nàng nũng nịu thân thể mềm mại phảng phất mất đi ngày xưa sức sống cùng nhiệt độ, trở nên dị thường lạnh buốt, như là trong ngày mùa đông một mảnh bông tuyết. Nhu cầu cấp bách ấm áp ôm ấp đến hòa tan phần kia lạnh leo thấu xương, tại vô ý thức điều khiển, nàng động tác tinh tế để lộ ra đối với ấm áp vô tận khát vọng, hai tay không tự giác lục lọi chung quanh, ý đồ tìm kiếm một tia có thể cho nàng an ủi ấm áp đồ vật. Chính là bởi vì La Niệm Thanh chỗ trạng thái hôn mê, nũng nịu thân thể lạnh buốt, tại vô ý thức ở giữa, điều gì cũng sẽ đi tìm một chút ấm áp đồ vật ôm, có thể Hứa Tinh Thần là thanh tỉnh, mỹ nhân như ngọc trần trụi ôm nhau cùng một chỗ. Khoảng cách của hai người gần như thế, đến mức hô hấp của bọn hắn đều tựa hồ đan vào với nhau, tạo thành một loại vi diệu mà phức tạp không khí, cái này khiến hiện tại Hứa Tinh Thần trong nháy mắt có cảm giác. Theo thời gian trôi qua, trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một loại làm lòng người say nữ tử mùi thơm, đó là thuộc về La Niệm Thanh đặc biệt khí tức, nó lặng yên không một tiếng động xâm nhập Hứa Tinh Thần mỗi một cái tế bào. Thẳng đến tim của hắn tì chỗ sâu, cỗ hương khí này như vậy thấm vào ruột gan, để Hứa Tinh Thần hắn không tự chủ được say mê trong đó, phảng phất đưa thân vào trong một mảnh biển hoa, cảm thụ được thiên nhiên ôn nhu cùng mỹ hảo. Tại cái này mùi thơm vây quanh bên dưới, Hứa Tinh Thần ánh mắt càng thêm không cách nào từ La Niệm Thanh trên thân rời đi, hắn chú ý tới nàng cái kia linh lung tinh tế dáng người đường cong, tại mờ tối lộ ra càng thêm sung mãn mài nhu hòa. Mỗi một tấc da thịt đều phảng phất tại nói chuyện xưa của nàng, để cho người ta không nhịn được muốn đi tìm kiếm, đi tìm hiểu càng nhiều liên quan tới nàng bí mật. Tại giai nhân vào lòng dụ hoặc như vậy phía dưới, huyết khí phương cương Hứa Tinh Thần rốt cục kìm nén không được nội tâm xúc động. Hứa Tinh Thần hắn bắt đầu nhẹ nhàng đụng vào La Niệm Thanh thân thể, động tác đã cẩn thận từng ly từng tí lại tràn đầy thâm tình. Ngón tay của hắn lướt qua nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt, cảm thụ được phần kia đặc biệt xúc cảm chỗ từng cái mang tới rung động cùng thỏa mãn. Tại thời khắc này, Hứa Tinh Thần hắn phảng phất quên đi tất cả phiền não cùng trói buộc, chỉ muốn đắm chìm tại phần này khó được thân mật cùng trong hạnh phúc. Nhưng mà, Hứa Tinh Thần hắn cũng biết rõ hành vi của mình có thể có chút không ổn, dù sao La Niệm Thanh chính ở vào trạng thái hôn mê đối với đây hết thảy không có chút nào phát giác, nhưng hắn lại không cách nào khống chế tình cảm của mình cùng dục vọng bọn chúng giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến đem hắn bao phủ hoàn toàn lưng. Cái này nhu hòa mà mang theo ngượng ngùng thanh âm, như là trong ngày xuân mới nở đóa hoa, trong lúc lơ đãng tiết lộ La Niệm Thanh sâu trong nội tâm mềm mại cùng ỉ lại, tại cái này hơi có vẻ lạnh trong không khí, Hứa Tinh Thần làm nam tính tồn tại. Phản phất là một cỗ không thể kháng cự dòng nước ấm, quanh người hắn tản ra dương cương chi khí cùng dị thường ấm áp, lặng yên ở giữa xua tán đi bốn bề lạnh ý, để La Niệm Thanh không tự chủ được cảm thấy an tâm cùng thoải mái dễ chịu. Phản ứng của nàng là như vậy tự nhiên, cặp kia ngày bình thường có lẽ dùng cho đánh đàn vẽ tranh, tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được tay ngọc nhỏ dài, giờ phút này, lại chăm chú bao quanh Hứa Tinh Thần đầu, phản phất muốn đem phần này khó được ấm áp cho một mực khóa tại ngực mình. Cử động như vậy, không chỉ có là đối với rét lạnh một loại bản năng chống cự, càng là sâu trong tâm linh đối với dựa vào cùng làm bạn khát vọng, nhưng mà, đám chìm tại còn sưởi ấm bản năng bên trong La Niệm Thanh, tựa hồ cũng không hoàn toàn ý thức được hành vi của mình khả năng đưa tới hậu quả. Nó chính lặng yên không một tiếng động kích ra Hứa Tinh Thần ở sâu trong nội tâm mãnh liệt hơn tình cảm gợn sóng. Đối với Hứa Tinh Thần mà nói, dạng này thân mật vô gian tiếp xúc, không thể nghi ngờ là một loại khó nói nên lời dụ hoặc cùng khiêu chiến để tim của hắn đập không khỏi gia tốc, lý trí biên giới bắt đầu lung lay sắp đổ, càng thêm mất khống chế đứng lên. Bởi vì La Niệm Thanh nàng hiện tại ý nghĩ tựa hồ chỉ có một cái, ta muốn lấy ấm. Cái này đơn giản mà thuần túy nguyện vọng, tại thời khắc này trở thành nàng tất cả hành động chỉ nam, nàng không rảnh bận tâm càng nhiều, chỉ là bản năng tìm kiếm phần kia có thể làm cho nàng quên mất ngoại giới rét lạnh, cảm nhận được sinh mệnh nhiệt độ ấm áp. Có lẽ là bởi vì Hứa Tinh Thần cử chỉ quá thô kệch không hề cố kỵ phá vỡ bốn bề yên tĩnh cùng hài hòa, La Niệm Thanh cặp kia nguyên bản nửa khép đôi mắt đẹp, tại thời khắc này bỗng nhiên trở to. Tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất bị bỗng nhiên thắp sáng giống như, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu, phản phất mới từ một trận thâm trầm ác mộng bên trong giật mình tỉnh lại, tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, cả người lâm vào trước nay chưa có trong lúc bối rối. La Niệm Thanh nàng một đôi tinh tế tỉ mỉ tay ngọc nhỏ dài không tự giác nắm chặt thành nắm đấm trắng nhỏ nhắn, lại cấp tốc bung ra, ý đồ tìm kiếm một tia cảm giác an toàn, nhưng hết thảy chúng quanh tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên lạ lẫm mà đáng sợ. Nàng vạn phần hoảng sợ tả hữu chuyển động viên kia tiểu xảo đẹp đẽ cái đầu nhỏ, ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm, muốn tìm được thoát đi bất thình lình sợ hãi cửa ra vào, có thể nhưng mà, không khí bốn phía phảng phất động lại bình thường, để nàng cảm thấy ngạt thở giống như kiềm chế. Có vài nữ nhân nhạt mà thanh nhã, như là cao treo trên bầu trời tế minh nguyệt, làm cho lòng người sinh kính sợ, để cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhẫn. Có vài nữ nhân mềm mại ôn nhuận, phong tình vạn chủng, tùy tiện liền có thể câu lên trong lòng người gợn sóng. La Niệm Thanh hiển nhiên chính là như vậy nữ nhân, có một loại khó nói nên lời mị lực, đó là một loại dịu dàng bên trong mang theo cứng cỏi, yếu đuối bên trong chất chứa lực lượng khí chất, nàng tựa như là trong ngày xuân một hơi gió mát, nhẹ nhàng phất qua nội tâm, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần. Mà giờ khắc này, đối mặt Hứa Tinh Thần cái kia gần như mất khống chế hành vi, La Niệm Thanh mềm yếu vô lực chẳng những không có để hắn tỉnh táo lại, ngược lại giống như là một mùi lửa trùng, trong nháy mắt đốt lên trong lòng của hắn mưa to gió lớn. Chương 1115, tình cảm chỗ nô dịch. Chương 1115 tình cảm chỗ nô dịch. Chính là La Niệm Thanh nhu nhược kia không xương mỗi một lần ra sức dãy rủa, mỗi một âm thanh yếu ớt dây tóc than nhẹ, đều như là trong bầu trời đêm ôn nhu nhất sợi tơ, lặng yên không một tiếng động bệnh thành một tấm kín không kẽ hở lưới. Chăm chú trói buộc lại Hứa Tinh Thần viên kia vốn đã rung chuyển bất an tâm, cái này vô hình dây thừng, không chỉ có quấn quanh lấy cả người hắn thân thể, càng thật sâu đìm vào linh hồn của hắn chỗ sâu, để hắn tại tình cảm này trong vòng xoáy càng lún càng sâu, phảng phất bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự dẫn dắt bình thường, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Tại thời khắc này, Hứa Tinh Thần trong lòng còn sót lại cuối cùng một tia lý trí phòng tuyến ầm vang sụp đổ, những cái kia đã từng để mà bản thân ước thúc khắc chế cùng nhẫn lại, tại cỗ này sôi trào mãnh liệt tình cảm dòng lũ trước mặt lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Trong nháy mắt hóa thành hư vô, hắn phảng phất bị tách ra tất cả trói buộc, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất, thuần túy nhất xúc động cùng dục vọng, như là ngựa hoang mất cương giống như tùy ý lao nhanh, khu xử Hứa Tinh Thần hắn liều lĩnh xông về phía trước. Tại mảnh này do ái cùng dục xen lẫn mà thành trong sương ngủ, Hứa Tinh Thần đã triệt để mất phương hướng chính mình, hắn không còn là cái kia tỉnh táo tự kiềm chế, lý trí khắc chế chính mình, mà là biến thành một cái bị tình cảm chỗ nô dịch tù phạm. Giờ này khắc này, cái này khiến thời khắc này La Niệm Thanh cái đầu nhỏ trong nháy mắt ông một chút, phản phất bị một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng đánh trúng, tất cả suy nghĩ tại thời khắc này đều lặp lại. Như là trong ngày mùa đông đông kết mặt hồ bình thường, bình tĩnh mà trống rỗng, La Niệm Thanh nàng cảm thấy mình phản phất đưa thân vào một cái y mắng thế giới, hết thảy chung quanh đều đã mất đi tất cả sắc thái cùng thanh âm. Chỉ còn lại có chính mình viên kia mở mịt luôn cuống lòng đang nhảy lên, hơn 30 năm trong tuyết nguyệt, nàng chưa bao giờ trải qua tràng cảnh như vậy, cũng chưa từng có người lấy phương thức như vậy đối đãi qua nàng, loại này đột nhiên xuất hiện trùng kích để nàng hoàn toàn mất đi ứng đối năng lực. La Niệm Thanh hô hấp của nàng bắt đầu trở nên gấp rút mà không quy luật, mỗi một lần hấp khí đều giống như đang cố gắng bổ khuyết cái kia tựa hồ bị rút sạch phổi không gian, không khí tại trong lồng ngực của nàng bốc lên, mang theo một loại trước nay chưa có nặng nề cảm giác, để nàng nũng nịu thân thể mềm mại không tự chủ được run nhẹ nhẹ, đồng thời, cái kia cố vốn là lạnh lẽo hàn ý cũng tại thời khắc này lặng yên tối lui. Mà thay vào đó, là một cô từ đáy lòng dâng lên dòng nước ấm, nó cấp tốc lan tràn đến toàn thân, mang đến một loại khó nói nên lời vi diệu cảm giác, tại dòng nước ấm này điều khiển, La Niệm Thanh tâm lý dần dần hiện lên một loại nguyên thủy mà dục vọng mãnh liệt, đó là một loại đối với vị chi hiếu kỳ cũng khát vọng, là đối với tân thể nghiệm, mới tình cảm hướng tới cùng truy cầu. La Niệm Thanh nàng dần dần phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào kháng cự loại cảm giác này dụ hoặc, tùy ý nó. Tại trong lòng mình mọc rễ nảy mầm, dần dần lớn mạnh đường. La Niệm Thanh thanh âm nhỏ như mũi vằn, lại tại cái này tĩnh mịch trong không khí kích thích tầng tầng gợn sóng, câu nói này phảng phất là nội tâm của nàng chỗ sâu chân thành tha thiết nhất nhưng lại đồng thời mâu thuẫn nhất kêu gọi, đã là đối với sắp phát sinh sự tình kháng cự. Lại mơ hồ để lộ ra một loại khó nói nên lời chờ mong cùng khát vọng, tim đập của nàng như nhịp trống giống như gấp rút. Mỗi một lần rung động đều nương theo lấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác kỳ diệu tại toàn thân lan tràn ra, đó là một loại tô tô mềm nún, ôn nhu đến cực điểm cảm giác, để hô hấp của nàng không tự chủ được trở nên nặng nề mà hỗn loạn. La Niệm Thanh cái kia đen nhánh sáng bóng mái tóc như là trong bóng đêm sâu nhất tơ lụa, tùy ý tản mát ở sau lưng cùng trước ngực, vì nàng bằng thêm mấy phần ôn nhu cùng vũ mị, thời khắc này nàng, sắc mặt từng hồng. Tựa như trong ngày xuân nở rộ hoa đào bình thường, tiểu diễm mát, mày liễu nhẹ trao lại, giống như núi xa hàm yên, tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người, đôi mắt đẹp chăm chú khép kín cùng một chỗ, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ. Phản phất tại nói La Niệm Thanh nàng giờ phút này nội tâm nổi sóng chập trùng, nàng nhẹ nhàng cắn môi son, vết kia tiên diễm ửng hồng cùng nàng cái kia da thịt trắng loáng tạo thành so sánh rõ ràng, càng lộ vẻ mê người ta. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Hứa Tinh Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Lời của hắn mặc dù nhạt, lại tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng, câu nói này như là một dòng nước ấm, chậm rãi rót vào La Niệm Thanh nội tâm, giữa hai người không khí tựa hồ đọng lại một lát, sau đó lại lặng yên lưu động đứng lên năm. Biết nơi đây các ngươi không thích xem, các vị lưu lượng hẳn là cũng không đủ đi. Mấy cái canh giờ qua đi, trải qua dài dằng dặc mà kịch liệt thời gian, gió ngừng thổi, mưa nghỉ ngơi, hết thảy tựa hồ cũng trở về bình tĩnh, không biết đã trải qua bao nhiêu lần tiến công cùng rút lui, hai người rốt cục ở thời điểm này yên tĩnh trở lại lẫn nhau đắm chìm tại phần này yên tĩnh khó được bên trong. La Niệm Thanh vị này thanh lệ tuyệt luân nữ tử, mặt mũi của nàng như là mới nở đóa hoa giống như kiểu diễm tác, đỏ vận tại trên gương mặt nhẹ nhàng cho nhiễm, vì nàng bằng thêm mấy phần thẹn thùng cùng vũ mị. Giờ phút này, hai hàng thanh tịnh nước mắt từ nàng cặp kia thu thủy giống như trong đôi mắt trượt xuống, dọc theo nàng đẹp đẽ gương mặt chậm rãi bên dưới, phảng phất là trong tia nắng ban mai hạ sương, phóng ánh sáng long lanh, lại dẫn mấy phần sầu bi cùng thoải mái. Cái này nước mắt không chỉ có rửa đi nàng hiện ra đỏ ửng thành thục trên gương mặt xinh đẹp bụi bặm, càng làm cho nàng tuyệt sắc thanh thuần vẻ đẹp tại thời khắc này càng thêm rung động lòng người, giống như vân trung nữ thần dáng lâm phàm trần, tản ra sức hấp dẫn không ai kháng cự nổi. Hứa Tinh Thần trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời hối tiếc, hắn nhìn qua trước mặt vị kia đang cúi đầu nước nở, bả vai run nhẹ nhẹ La Niệm Thanh, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, ngượng ngùng nói ra là cô nương, ta thật có lỗi với ngươi. Trong thanh âm hắn mang theo vẻ lúng túng cùng ấy nấy, ngượng ngùng mở miệng phá vỡ cái này nặng nề không khí. Hứa Tinh Thần hắn lúc nói những lời này, ngựa khí lộ ra nặng dị thường, mỗi một chữ đều giống như từ đáy lòng gạt ra, để lộ ra hắn thật sâu tự trách cùng ấy nấy. Nhưng mà ngay tại tiếng nói của hắn vừa dứt thời khắc đùng, một tiếng thanh thúy tiếng vang đột nhiên ở chung quanh trong không khí nổ tung, như là cái kia ngày mùa hè sau giờ ngọ kinh lôi, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ gặp La Niệm Thanh cái kia tinh tế tỉ mỉ như ngọc, giờ phút này lại bởi vì phẫn nộ mà hiện ra đỏ hưởng tay ngọc nhỏ dài cấp tốc nâng lên, không chút lưu tình phiến tại Hứa Tinh Thần trên mặt. Một tát này không chỉ có thanh âm thanh thúy vang dội, như là ngày mùa hè sau giờ ngọ kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản liền căng cứng đến cơ hồ muốn đứt gãy không khí, nó không chỉ là một cái trên vật lý trùng kích, càng giống là một cái trọng truy hung hăng gõ vào Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh trong tâm khảm, để cho hai người đều cảm nhận được trước nay chưa có rung động cùng đau đớn. Vào thời khắc ấy, thời gian phảng phất đọc lại, hết thảy chung quanh đều tĩnh lại, chỉ còn lại có bọn hắn giữa lẫn nhau phức tạp tình cảm tại im lặng chảy xuôi. Bị đánh trong nháy mắt, Hứa Tinh Thần thân thể không tự chủ được hơi trao đảo một cái, đó là một loại từ đáy lòng dâng lên cảm giác bất lực, để hắn cơ hồ đứng không vững gót chân, nhưng hắn không có lựa chọn trốn tránh, cũng không có ý đồ phản kháng, chỉ là lặng lặng ở nơi đó, nhậm do La Niệm Thanh cái kia một nguồn lực lượng tại trên thân thể của mình lưu lại ân ký. Hắn biết rõ, một tát này phía sau chỗ gánh chịu không chỉ là phẫn nộ hoặc oán hận, càng là đối với chính mình một loại nào đó hành vi khắc sâu trách cứ cùng thất vọng. Bởi vậy, Hứa Tinh Thần lựa chọn yên lặng tiếp nhận, đem phần này thống khổ chuyển hóa làm bản thân tỉnh lại động lực. Mà La Niệm Thanh đang đánh xong Hứa Tinh Thần một cái tát kia đằng sau, nước mắt giống như vỡ đê mãnh liệt mà ra, cũng không còn cách nào ức chế, nàng anh anh khóc, trong tiếng khóc tràn đầy phức tạp cảm xúc. Tiếng khóc kia bên trong đã có ủy khuất cũng có không cam lòng, phản phất tại nói mình bây giờ trong lòng tất cả thương tâm cùng thất vọng, mỗi một cái âm phủ đều giống như nói nội tâm rẽ rủa cùng thống khổ, để cho người ta nghe không khỏi vì đó động dung. Lúc này, Hứa Tinh Thần mắt thấy La Niệm Thanh khóc đến như vậy tê tâm liệt phế, trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó nói nên lời đau lòng cùng bối rối. Hắn cấp tốc mà ôn nhu vươn tay cánh tay, đem La Niệm Thanh nhu nhược kia không xương thân thể mềm mại chăm chú ôm vào lòng. Nhưng mà, La Niệm Thanh nước mắt lại như là gây mất tuyến trân châu giống như không ngừng trượt xuống, nàng tiếng khóc thút thít tại tĩnh mịch trong sơn động lộ ra đặc biệt thống khổ động lòng người, cặp kia tinh tế tỉ mỉ như ngọc, giờ phút này lại bởi vì cảm xúc kích động mà hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng tay ngọc nhỏ dài. Không tự giác nắm thành nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phấn, một chút lại một chút nhẹ nhàng đập lấy Hứa Tinh Thần cái kia rắn chắc đáng tin phía sau lưng, phản phất là muốn nhờ vào đó phát tiết nàng hiện tại trong lòng ủy khuất cùng không cam lòng. Hứa Tinh Thần cảm thụ được trên lưng mình truyền đến yếu ớt lực đạo, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần đứng lên, hắn cúi đầu xuống, nhìn qua thút thít La Niệm Thanh, trong cặp mắt kia tràn đầy nhu tình cũng không thể lay động quyết tâm, nhẹ giọng thì thầm tại La Niệm Thanh bên tai nhỉ non đạo là cô nương ngươi đừng khóc, ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất khó chịu, ta sẽ phụ trách tới cùng. Chương 1116, độc quả phụ. Chương 1116 độc quả phụ. La Niệm Thanh nàng cái kia mảnh mai thân thể tại ngắn ngủi rung động sau, dần dần khôi phục bình tĩnh, mặc dù ngẫu nhiên còn có thể nghe được nàng nhỏ xíu khóc thút thít âm thanh, hai mắt bởi vì thời gian dài thút thít mà sưng đỏ không chịu nổi. Phản phất hai viên chín mọng anh đào, để cho người ta nhìn lòng sinh thương hại, nhưng lại mang theo một loại khó nói nên lời quật cường cùng cứng cỏi cảm giác. La Niệm Thanh nàng kinh ngạc nhìn về phía Hứa Tinh Thần, trong đôi tròng mắt kia lóe ra phức tạp cảm xúc đã có kinh ngạc cũng có nghi hoặc. La Niệm Thanh nết miệng lên một vòng cười lạnh, trong nụ cười này cất giấu quá nhiều không cách nào nói lời cố sự, có đối với mình vận mệnh nhiều thăng trầm bất đắc dĩ cười khổ, cũng có đối với thói đời nóng lạnh thật sâu trào phúng. Nhìn qua Hứa Tinh Thần, cười lạnh nói ngươi nguyện ý phụ trách, ngươi không sợ chết sao? Ngươi chẳng lẽ không biết người giang hồ gọi ta cái gì sao? Hứa Tinh Thần đang nghe La Niệm Thanh cái kia đột nhiên xuất hiện vấn đề sau, cả người nội tâm phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nhẹ nhàng kích thích, nổi lên tầng tầng gợn sóng, hắn ngây ngẩn cả người, thời gian tại thời khắc này tựa hồ ngưng kết. Bốn bề ồn ào náo động cùng ồn ào đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ còn lại có hắn cùng nàng giữa hai người mảnh này khắc tĩnh mịch cùng xấu hổ. Hứa Tinh Thần trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng không hiểu, hiển nhiên không có dự liệu được vị này ngày bình thường dịu dàng động lòng người nữ tử, lại sẽ như thế trực tiếp lại không e dè đưa ra sâu như vậy khắc mà mẫn cảm vấn đề. Hứa Tinh Thần hắn chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú rơi vào trong ngực La Niệm Thanh thành thục trên gương mặt. Gương mặt kia vốn là như là tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật bình thường, mỗi một cái đường cong đều vừa đúng, giờ phút này càng là bởi vì ba động tâm tình mà tăng thêm mấy phần khó nói nên lời mị lực. Trong trong mắt của nàng đã có nước mắt chuyển chuyển điểm đạm đang yêu, lại cất giấu một loại thâm thúy phức tạp tình cảm, đó là đối với qua lại hận ý, đối với tương lai không cam lòng, cùng đối với hiện trạng bất đắc dĩ đan vào một chỗ cảm xúc bức tranh ánh mắt như vậy, để Hứa Tinh Thần nội tâm không tự chủ được căng thẳng lên, hắn không khỏi cảm thấy một trận hoang mang, bởi vì Hứa Tinh Thần trong lòng không rõ là dạng gì kinh lịch hoặc đau xót, có thể làm cho dạng này một cái nhìn như nhu nhược nữ tử trong lòng có dấu mãnh liệt như thế cảm xúc, đồng thời, Hứa Tinh Thần hắn cũng cảm thấy đau lòng, muốn dùng phương thức của mình đi vớt lên trong nội tâm nàng thương tích, cho nàng ấm áp cùng an ủi. Thế là, Hứa Tinh Thần trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời hiếu kỳ cùng sâu sắc lo lắng, hai loại tình cảm như là tinh mịn như sợi tơ đan vào một chỗ, để hắn không cách nào lại giữ yên lặng. Hứa Tinh Thần hắn nhẹ nhàng, cơ hồ là cẩn thận từng ly từng tí hướng trong ngực La Niệm Thanh mở miệng hỏi bọn hắn gọi ngươi là gì. Tại thời khắc này, Hứa Tinh Thần ánh mắt của hắn ôn nhu mà thâm thúy, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, lặng lặng nhìn chăm chú La Niệm Thanh thành thục khuôn mặt, ý đồ từ nàng cái kia thanh tịnh như nước trong đôi mắt bắt được một tia qua lại vết tích, một vòng liên quan tới thân phận nàng cùng chuyện xưa manh mối. La Niệm Thanh nghe vậy, ánh mắt có chút ảm đạm, tựa như là mặt hồ bình tĩnh đột nhiên bị một trận gió nhẹ lướt qua, nổi lên tầng tầng gợn sóng, suy nghĩ của nàng tựa hồ bị Hứa Tinh Thần vừa rồi câu nói này lôi kéo lấy. Xuyên biệt về những cái kia phủ bụi đã lâu tuyết nguyệt, những cái kia hoặc vui hoặc buồn ký ức giống như nước thủy triều vào tới, để tâm tình của nàng trở nên phức tạp khó tả. La Niệm Thanh nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới động tác này, đã là đối với mình cảm xúc một loại khắc chế, cũng là đối với sắp thổ lộ bí mật một loại quý trọng. Rốt cục, tại Hứa Tinh Thần tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, La Niệm Thanh chậm rãi phun ra bốn chữ Hàn Nguyệt Tiên Tử. Bốn chữ ngắn gọn mà hữu lực, bọn chúng không chỉ có là một cái xưng hào, càng là một đoạn truyền kỳ, tượng trưng một loại thân phận. Bọn chúng như là trong ngày mùa đông hàn phong bình thường, mang theo một cỗ thanh lãnh mà khí tức thần bí để cho người ta không tự chủ được muốn tìm kiếm sau lưng nó cố sự cùng bí mật. Đồng thời, bốn chữ này giống như hồ ở trong không khí ngưng kết thành một tầng thật mỏng băng sương, là toàn bộ sơn động tăng thêm mấy phần hàn ý cùng trang trọng cảm giác bất quá. Tại đường kim tại cái này hỗn loạn phức tạp, lòng người khó lường trong giang hồ, đã có rất ít người lại lấy cái kia ôn nhu mà thân thiết xưng hô đến gọi ta, thật sự là tuế nguyệt như thoi đưa, thế sự biến thiên. Những cái kia đã từng khuôn mặt quen thuộc cùng thanh âm cũng dần dần đi xa, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt hồi ức quanh quẩn trong tâm. La Niệm Thanh nàng khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cảm khái, phản phất là đối quá khứ đoạn kia ngây thơ thời gian thật sâu nhớ lại. Sau đó, La Niệm Thanh nàng lời nói xoay chuyển, nhếch miệng lên một vòng đắng chát ý cười. Trong nụ cười này có đối với vận mệnh trêu người bất đắc dĩ mà ta một cái khác càng làm người hơn biết tên hiệu. La Niệm Thanh nàng chậm rãi nói ra gọi là Độc Quả Phụ. Khi La Niệm Thanh nàng nhẹ giọng thì thầm phun ra cái tên đó lúc, thanh âm của nàng phảng phất bị một tầng nặng nề màn tơ bao phủ, mười phần trầm thấp, mà tràn đầy lấy một loại khó nói nên lời nặng nề. Mỗi một cái âm tiết đều giống như lưng đeo gánh nặng ngàn cân bình thường, chậm rãi từ nàng giữa răng môi chạy xuôi mà ra. Một khắc này, không khí tựa hồ cũng đọc lại, hết thảy trung quanh đều lộ ra như vậy không chân thực, hai hàng nóng ánh sáng long lanh, thanh tịnh như suối nước mắt, tại không có bất luận cái gì báo hiệu tình huống dưới, lần nữa lặng yên lướt qua La Niệm Thanh cái kia đẹp đẽ khuôn mặt. Bởi vì lúc trước cùng Hứa Tinh Thần làm qua loại chuyện đó, La Niệm Thanh trên khuôn mặt của nàng hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, như là mới nở đóa hoa giống như thành thục xinh đẹp, nhưng giờ phút này lại bị nước mắt ướt nhẹp, tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người và vị. Những này nước mắt không chỉ là đối quá khứ đau xót hồi ức cùng nhớ lại, càng là đối với trước mắt nội tâm yếu ớt cùng bất lực chân thực khắc họa. La Niệm Thanh cố gắng muốn bảo trì chính mình kiên cường cùng chấn định, không để cho biểu hiện ra sự yếu đuối của nàng. Nhưng mà tình cảm lực lượng là cường đại như thế, nó giống một cỗ không thể kháng cự dòng lũ, xông phá nàng trong lòng phòng tuyến, nước mắt tựa như gãy mất tuyến hạt châu bình thường, không ngừng mà từ hốc mắt của nàng bên trong tuôn ra, lăn xuống tại trên gương mặt. Cứ việc La Niệm Thanh nàng ý đồ dùng vẻ mỉm cười để che giấu tâm tình của mình, nhưng này dáng tươi cười lại có vẻ như vậy miễn cưỡng cùng mất tự nhiên, trong ánh mắt của nàng tràn đầy phức tạp cảm xúc, có thống khổ, có dãy rủa, cũng có đối với tương lai mê mang cùng bất an. Giống như tại thời khắc này, La Niệm Thanh phảng phất là một cái bị thế giới vứt bỏ hải tử, cô độc mà bất lực đứng ở nơi đó, tùy ý nước mắt tùy ý chạy xuôi, ngươi biết không? Ta từng gả qua 5 cái nam nhân, đây cũng không phải là ta khinh suất lựa chọn, mà là vận mệnh chi thủ lần lượt đem ta đẩy hướng quỹ tích khác nhau. Mỗi một đoạn hôn nhân bắt đầu, đều giấu trong lòng đối với cuộc sống hạnh phúc ước mơ cùng chờ đợi, nhưng mà hiện thực lại như là lưỡi dao sắc bén một chút xíu cắt đứt trong nội tâm của ta mỹ hảo nguyện cảnh. La Niệm Thanh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình phức tạp tâm tình, cái đầu nhỏ có chút nâng lên. Cặp kia bởi vì thời gian dài thút thít mà lộ ra sưng đỏ không chịu nổi trong mắt lóe ra khó nói nên lời quan mang. Bọn chúng đã là đối với qua lại hồi ức, cũng là đối với hiện trạng bất đắc dĩ tiếp nhận. Nàng nhìn qua trước mặt một nguyện ý lắng nghe nàng tiếng lòng Hứa Tinh Thần, thanh âm tuy nhỏ lại tràn đầy vô tận đau thương cùng thật sâu hối hận, thế nhưng là vận mệnh trêu người. La Niệm Thanh trong giọng nói của nàng mang theo vài phần tự giễu, cái này nằm cái nam tử cuối cùng đều không có thể đào thoát vận mệnh trêu cận, đều không ngoại lệ không có một cái nào còn sống. Nói đến đây, La Niệm Thanh hốc mắt lần nữa ẩm ướt đứng lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hóa làm hai hàng thanh lệ từ nàng cái kia hiện ra đỏ ửng thành thục gương mặt xinh đẹp chậm rãi chảy xuống, phảng phất hóa thành chân châu. Thời khắc này La Niệm Thanh cả người phảng phất bị một loại lực lượng vô hình bao phủ bình thường, đó là một loại đến từ sâu trong nội tâm cô độc cùng thê lương. Nàng không còn là cái kia trước mặt người khác vẻ mặt tươi cười nữ tử, mà là một cái bị vận mệnh vô tình tàn phá, nội tâm tràn ngập vết thương linh hồn. Nghe được La Niệm Thanh lời nói, Hứa Tinh Thần trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu rung động, phảng phất nghe được thế gian bất khả tư nghị nhất bí mật, vô ý thức đạo cái gì. Người nói là ngươi gả qua 5 cái nam nhân đều, cái này sao có thể? Giữa lời nói, thanh âm không tự chủ được cất cao mấy phần, mang theo khó có thể tin thanh âm rung động, trong ánh mắt của nàng đàn sen chấn kinh, nghi hoặc cùng một tia tia khó nói nên lời đau đớn. Phản phất trong lúc bất chợt bị cuốn vào một cái thế giới màu sắc sặc sỡ, nơi đó hết thảy đều cùng nàng chỗ nhận biết lẽ thường đi ngược lại, không khí tại thời khắc này ngưng kết, hết thảy chung quanh đều lộ ra như vậy không chân thực, ngay cả thời gian trôi qua đều trở nên chậm chạp mà nặng nề. Hứa Tinh Thần hai con ngươi chăm chú nhìn La Niệm Thành, ý đồ từ đối phương vẻ mặt tìm kiếm dù là một tia trò đùa hoặc hiểu lầm vết tích, nhưng chỉ thấy được vô tận thâm thúy cùng dấu ở cái kia thê mỹ dáng tươi cười phía sau cố sự. Chương 1117. La Niệm Thành quá khứ. Chương 1117 La Niệm Thành quá khứ đúng vậy, ngươi sợ. La Niệm Thành nhìn thấy Hứa Tinh Thần bộ dáng giật mình, trong lời nói mang theo vài phần tự giễu, khóe miệng vệt kia ý cười càng lộ ra thê lương, tựa như là ngày mùa thu đang lúc hoàng hôn, một mình phiêu linh trên không trung cuối cùng một mảnh lá rụng. Mặc dù vẫn như cũ duy trì nó đặc hữu mỹ lệ, cũng đã biểu thị mùa thay đổi cùng sinh mệnh tàn lụi ta gả qua năm cái nam nhân, chuyến luôn vận mệnh của bọn hắn tựa hồ cũng bị nguyền rủa bình thường, có tại đêm tân hôn, đang lúc ăn mừng không khí đạt đến đỉnh điểm lúc, đột nhiên qua đời, có tại hôn lễ trước giờ. Ngay tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng, sắp đi vào hôn nhân điện đường trước một khắc, lặng yên mất đi, còn có thậm chí tại tân hôn cùng ngày, thế nhưng là, còn chưa chính thức trở thành trượng phu của ta, liền vĩnh viễn rời đi thế giới này. Cái này năm cái nam nhân, nhao nhao đều không ngoại lệ, đều không có thể sống đến ngày thứ hai mặt trời mọc. La Niệm Thanh thanh âm trầm thấp mà nặng nề, mỗi một chữ đều giống như nói vô tận thống khổ. Nghe nói lời ấy, Hứa Tinh Thần cả người thân thể không tự chủ được cứng ngắc một cái trước mắt, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên đánh trúng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt vị này thanh lãnh tuyệt trần, giống như hàn nguyệt giống như cao khiết tiên tử La Niệm Thanh. Lại có như vậy ly kỳ khúc chết quá khứ, nàng từng năm độ đi vào hôn nhân địa đường, mà mỗi một lần bạn lữ, đều như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm giống như, chói lọi nhất thời sau lại đều không ngoại lệ tan biến tại nhân gian. Tin tức như vậy, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là rung động tâm linh. Chúng chi là lần đầu trải qua tình trường Hứa Tinh Thần, nhưng mà, Hứa Tinh Thần cũng không phải là hạng người tầm thường, tại hắn tuổi trẻ mà cứng cỏi trong lòng, có một loại không sợ gian nan hiểm trở, dũng cảm khiêu chiến không biết dũng khí đang thiêu đốt hừng hực. Tử vong, cái này thế nhân đều là sợ chữ, đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng không có đầy đủ lực uy hiếp, sinh mệnh chi hỏa của hắn, thậm chí so cứng rắn nhất mũi khoan còn muốn lương ngạnh, vô luận con đường phía trước cỡ nào long đong gặp đèn, đều không thể đem nó tùy tiện dập tắt không có việc gì. Hứa Tinh Thần hít sâu một hơi, nhếch miệng lên một vòng kiên định mà mang theo không bị trói buộc dáng tươi cười, tiếp tục nói lao tử cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ. Câu nói này là hắn đối với vận mệnh tuyên chiến, cũng là đối với La Niệm Thanh đi qua một loại không sợ tiếp nhận. Nói xong lời nói này sau, Hứa Tinh Thần trong lòng dũng động không cách nào nói rõ kiên định cùng ôn nhu, hắn không có chút nào chần chờ hoặc lùi bước, ngược lại càng thêm dùng sức chăm chú ôm ấp lấy trong ngực giai nhân La Niệm Thanh. Thân thể của nàng nhỏ nhắn xinh xắn mà mềm mại, như là trong ngày xuân nhắn nhủi nhất tơ lụa, ấm áp mà thoải mái dễ chịu, phảng phất có thể trong nháy mắt xua tan thế gian tất cả rét lạnh cùng khói mù. Là này nháy mắt thời gian phụ thêm một tầng ấm áp hào quang. Tại Hứa Tinh Thần cái kia kiên cố hữu lực trong lồng ngực, La Niệm Thanh vậy mà không khỏi cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn cùng dựa vào, phần cảm giác này mãnh liệt như thế, đến mức nàng cơ hồ muốn xa vào trong đó. Không muốn lại đối mặt ngoại giới hỗn loạn cùng khiêu chiến, La Niệm Thanh tim đập của nàng dần dần cùng Hứa Tinh Thần đồng bộ, mỗi một lần nhảy lên đều tựa hồ như nói giữa lẫn nhau thật sâu không muốn xa rời cùng tín nhiệm. Bị Hứa Tinh Thần chăm chú ôm vào hắn cái kia ấm áp mà kiên cố trong lồng ngực, La Niệm Thanh phảng phất đưa thân vào một mảnh an bình cảng, nàng chậm rãi ưu nhã nâng lên chính mình tâm kia đẹp đẽ thành thục khuôn mặt, như là mới nở đóa hoa giống như kiểu diễm động lòng người. Cặp kia ướt át trong đôi mắt đẹp, phảng phất ẩn chứa thiên ngôn và ngữ, chính thâm tình nhìn qua trước mặt Hứa Tinh Thần. Tại đôi mắt đẹp của nàng bên trong, lóe ra phức tạp mà tinh tế tỉ mỉ quan mang. Trong vầng hào quang đã có đối với phần này xảy ra bất ngờ ôm kinh ngạc cùng kinh hỉ, phảng phất là tại xác nhận đây hết thảy là có hay không thực, lại có thật sâu cảm động đó là sâu trong tâm linh bị một cô ôn nhu mà xúc động gợn sóng, nhẹ nhàng nhộn nhạo lên, trong ánh mắt của nàng còn cất giấu cái kia từng tia không dễ dàng phát giác lo lắng cùng bất an, có lẽ là đối với tương lai sự không chắc chắn sầu lo. Nhưng mà, chút ít này diệu cảm xúc đều bị La Niệm Thanh nàng xảo diệu giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, không muốn để bọn chúng ảnh hưởng đến cái này khó được cấm áp thời khắc. Khả La Niệm Thanh trong lòng đối với Hứa Tinh Thần kính nể chi tình càng thâm hậu, phần tình cảm này nguồn gốc từ với hắn cái kia vượt qua thường nhân dũng khí cùng thâm tình, nàng vốn cho là, khi cái này nhìn như bình thường không có gì lạ tiểu nam tử biết được lưng mình phụ những cái kia nặng nghề, đáng sợ đi quá lúc, sẽ như cùng đại đa số người một dạng, bị những lưu ngôn phỉ ngữ kia đánh sụp, lựa chọn trốn tránh, thậm chí khả năng chạy trối chết, biến mất tại trong thế giới của nàng, dù sao, những cái kia liên quan tới nàng lời đồn cùng hiểu lầm như là lưỡi dao sắc bén, đủ để cắt đứt bất luận cái gì một đoạn chưa vững chắc tình cảm mối quan hệ, để cho người ta không khỏi lòng sinh e ngại, chùn bước, nhưng mà, Hứa Tinh Thần lại lật đổ khả La Niệm Thanh mong muốn. Hứa Tinh Thần hắn không chỉ có không có bị những này mặt trái tin tức hù dọa đổ, ngược lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ thúc đẩy, càng thêm kiên định chính mình nội tâm tín niệm cùng quyết tâm, hắn trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước. Có chỉ có cái kia tràn đầy kiên định cùng ôn nhu, phảng phất là tại nói cho khả La Niệm Thanh, vô luận quá khứ của ngươi đến cỡ nào không chịu nổi, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau gánh chịu, cộng đồng đối mặt. Nhìn qua trước mắt vị này tự tin như vậy mà kiên định Hứa Tinh Thần, khả La Niệm Thanh trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, nàng từng vô số lần tưởng tượng qua, khi ôm chính mình tiểu nam nhân này biết được chân tướng sau phản ứng, có lẽ sẽ là chấn kinh, sợ hãi, thậm chí là chán ghét. Mà lại, nhất định sẽ dọa đến kẻ ra quân bỏ trốn mất dạng, không nghĩ tới hắn thế mà không có chút nào sợ. Nhưng thời khắc này nàng lại phát hiện, chính mình tưởng tượng hoàn toàn chính là dư thừa, bởi vì Hứa Tinh Thần không chỉ có không có bị dọa chạy, ngược lại lấy một loại càng thêm thành thục cùng bao dung tư thái đứng ở bên cạnh nàng, đưa cho nàng trước nay chưa có cảm giác an toàn cùng dựa vào. Giờ phút này, La Niệm Thanh bị Hứa Tinh Thần cái kia ấm áp mà kiên cố ôm ấp chăm chú bao quanh, nàng phảng phất tìm được một lát an bình cùng dựa vào. Tại phần này trong yên tĩnh, nàng chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chính mình viên kia nặng nề mà tràn ngập chuyện xưa cái đầu nhỏ, ánh mắt ôn nhu mà thâm thúy rơi vào Hứa Tinh Thần tâm kia thanh tú trên gương mặt tuấn lãng. Trong ánh mắt của nàng đã có hỏi thăm cũng có chờ mong, phảng phất tại tìm kiếm một cái có thể lắng nghe nội tâm của nàng chỗ sâu bí mật người ngươi. Muốn biết sao? La Niệm thanh thanh âm nhỏ như dây tóc, ôn nhu đến phảng phất đầu mùa xuân thời tiết, trong tia nắng ban mai khẽ đung đưa cảnh liêu phất qua tĩnh mịch mặt nước giống nhau như lúc, mang theo từng vòng tình tế tỉ mỉ gợn sóng. Mà lại, trong thanh âm kia, cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác yếu ớt cùng dãy rủa, như là trong bầu trời đêm yếu ớt nhất tinh quang, tại trong hắc ám vô tận này lấp lóe, nhưng lại không muốn tùy tiện bị người phát hiện. La Niệm thanh con mắt của nàng buông xuống, lông mi thật dài run rẩy, tựa hồ đang mỗi một lần trong chớp mắt đều gánh chịu lấy qua lại gánh nặng, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt sầu bi, cùng nàng lời nói đan vào một chỗ, tạo thành một loại khó nói nên lời không khí. Ta từng gả qua cái kia năm cái nam nhân, bọn hắn năm người chân chính nguyên nhân cái chết. Nói đến đây, La Niệm thanh thanh âm của nàng tại thời khắc này không tự chủ được có chút dừng lại, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình sở khiến vấp, trong một đôi mắt đẹp lóe ra phức tạp cảm xúc. Nàng cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, một đôi tinh tế tỉ mỉ tay ngọc nhỏ dài không tự giác quấn dao cùng một chỗ, tựa hồ đang ở sâu trong nội tâm tiến hành một trận kịch liệt đấu tranh, phải chăng hẳn là lần nữa để lộ đoạn kia phủ bụi đã lâu, làm cho người nó cảm thấy mười phần đau lòng chuyện cũ. Những ký ức kia như là nặng nề gông xiềng, ép tới nàng không thở nổi, là không thể thiếu một bộ phận. Hứa Tinh Thần nghe vậy, thanh tú tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra trước nay chưa có chăm chú cùng chuyên chú, hắn cúi đầu nhìn chăm chú La Niệm thành cặp kia tràn ngập chuyện xưa đôi mắt đẹp, phảng phất có thể xuyên thấu thời gian mê vụ, trực tiếp chạm tới nội tâm của nàng chỗ sâu linh hồn. Tại thời khắc này, Hứa Tinh Thần trong lòng của hắn dâng lên một cố khó nói nên lời tình cảm, đó là đối với La Niệm Thanh thật sâu đồng tình cùng lý giải, là đối với nàng dũng cảm đối mặt đi qua kính nể cùng tán thưởng, càng là đối với nàng tín nhiệm vô điều kiện cùng ủng hộ hứa hẹn. Hứa Tinh Thần hắn biết, giờ khắc này đối với La Niệm Thanh tới nói ý vị như thế nào, cái này không chỉ là một lần đơn giản thổ lộ hết hoặc chia sẻ, càng là nàng đối với mình đi qua một loại tiêu tan cùng hòa giải. Bởi vậy, khi La Niệm Thanh lời nói lúc rơi xuống, Hứa Tinh Thần không chút do dự khẽ gật đầu một cái, ngươi nguyện ý nói, ta liền nguyện ý nghe. Hứa Tinh Thần ôn hòa hồi đáp. Giờ phút này, nghe được ôm chính mình Hứa Tinh Thần nguyện ý nghe chính mình thổ lộ hết, La Niệm Thanh trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời cảm động cùng an tâm, nhìn về phía Hứa Tinh Thần cặp kia tràn ngập ôn nhu cùng quan tâm con mắt, phảng phất tất cả mọi mệt cùng phiền não đều tại thời khắc này tìm được kết cục. Chương 1118. Chân thành tha thiết lời nói. Chương 1118 chân thành tha thiết lời nói, ngươi thật muốn biết sao? La Niệm Thanh thanh âm tại tĩnh mịch trong không khí nhẹ nhàng quanh quẩn, mỗi một chữ đều phảng phất gánh chịu lấy ngàn cân chi trọng tình cảm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhưng lại khó mà coi nhẹ run rẩy. Cái này run rẩy như là trong ngày mùa đông sắp hòa tan miếng băng mỏng bên dưới róc rách lưu động nước suối, là nàng trải qua thời gian dài thâm tàng đáy lòng, chưa từng nói lời bí mật cùng tình cảm vi diệu tiết lộ, là những hậu thiên ngày đêm đêm một mình nhấm nuốt, yên lặng tiếp nhận suy nghĩ rốt cuộc tìm được một cái có thể thả ra lối ra để báo. Hứa Tinh Thần nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu mà kiên định qua mang, hắn nhẹ nhàng, cơ hồ là không dám dùng sức nhẹ gật đầu, sợ bất luận cái gì một điểm dư thừa động tác đều sẽ đánh vỡ cái này yếu ớt mà chân quý không khí. Sau đó, hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, lấy một loại gần như thành tín tư thái, chăm chú đem La Niệm Thanh cái kia nhìn như mảnh mai kỳ thực cứng cỏi thân thể ôm vào trong ngực, ngực của hắn ấm áp mà hữu lực, phảng phất là muốn dùng toàn bộ lực lượng của mình đi trèo chống nàng, cho nàng dũng khí, để nàng biết vô luận phát sinh cái gì, đều có hắn ở bên người. Hứa Tinh Thần nói khẽ, ta ở chỗ này nghe, vô luận là cái gì, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt, cùng một chỗ gánh chịu. Hứa Tinh Thần thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, mỗi một chữ đều giống như bị tỉ mỉ chọn lựa qua bình thường, ôn nhu phất qua La Niệm Thanh bên tai, cho nàng vô tận an ủi cùng cổ vũ là. Danh chấn giang hồ, thân kiêm Tung Sơn phái trưởng môn cùng Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ song trọng thân phận Tạ Lãnh Thiền. Nói ra câu nói này lúc, La Niệm Thanh trong lòng lại phảng phất có cố bất khuất lực lượng lặng yên thức tỉnh, nàng đã trải qua vô số cái ngày đêm nội tâm dãy rủa, rốt cục, tại cái kia tính quyết định trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa có dũng khí tại trong lồng ngực nàng sôi trào mãnh liệt, giống như tảng sáng trước luồng thứ nhất ánh dạng đông, xuyên thấu trải qua thời gian dài khói mù, nàng đem những cái kia thâm tàng đáy lòng nghi hoặc cùng thống khổ, tinh tế bệnh thành từng đoạn tinh tế tỉ mỉ mà chân thành tha thiết lời nói, chính là bởi vì cao cao tại thượng Tạ Lãnh Thiền, lấy tàn nhẫn đến cực điểm thủ đoạn, từng cái tước đoạt tính mạng của bọn hắn. La Niệm Thanh thanh âm tuy nhỏ, lại kiên định lạ thường, đem trong lòng thống khổ hóa thành ngôn ngữ, nhẹ nhàng thổ lộ ra, mà bây giờ nói tới từng chữ, nàng đều cảm giác giống như là tháo xuống một khối nặng nề tảng đá, thể xác tinh thần dần dần trở nên dễ dàng hơn Tạ Lãnh Thiền, thế mà ác như vậy. Hứa Tinh Thần giọng căm hận nói. Tại Hứa Tinh Thần trong ngực La Niệm Thanh nghe vậy, không khỏi nao nao, nàng không khỏi nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Hứa Tinh Thần cái kia khóa chặt lông mày cùng trong mắt lấp lóe lửa giận, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Lập tức, La Niệm Thanh trong giọng nói của nàng mang theo vài phần kinh ngạc cùng không hiểu, nhẹ giọng hỏi ngược lại, ngươi Hoa Sơn phái cũng thuộc về Ngũ Nhạc kiếm phái, cái này Tùng Sơn phái trưởng môn Tạ Lãnh Thiền thế nhưng là các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, Tạ Lãnh Thiền tự thân tu vi võ công Ngũ Nhạc thứ nhất, ngay cả sư phụ của ngươi Nhạc Bất Quần đều không phải là đối thủ của nó, ngươi thế mà trực tiếp xưng hô Tạ Lãnh Thiền danh tự. Nói đến đây thời điểm, La Niệm Thanh cái kia nguyên bản thanh thúy êm tai, nũng nịu thanh âm phảng phất bị một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, dần dần thấp xuống, trong ánh mắt của nàng toát ra một tia không dễ dàng phát giác hoang mang cùng không hiểu. Rời cũng không phải là xuất phát từ chỉ trích, mà là đối với Hứa Tinh Thần cái kia đột nhiên xuất hiện thái độ chuyển biến cảm thấy thật sâu nghi hoặc cùng không hiểu, bởi vì, trong võ lâm quy củ như là thiết luật bình thường không thể lay động, trong đó cơ bản nhất một đầu chính là đối với cường giả lòng kính sợ. Loại này kính sợ không chỉ là đối với nó thực lực bản thân tán thành, càng là đối với một loại lực lượng tinh thần tôn trọng, mà Tạ Lãnh Thiền cái tên này, tại đương kim trong võ lâm này không thể nghi ngờ là nổi tiếng tồn tại. Bởi vì Tạ Lãnh Thiền hắn thân kiêm Tung Sơn phái trưởng môn cùng Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ song trọng thân phận, bản thân tu vi võ công sự cao cường, uy vọng chi hiển hách sớm đã tại đường kim trên giang hồ sớm lấy truyền khắp tứ hải bát hoang, xâm nhập lòng người. Bởi vậy, khi Hứa Tinh Thần tại đối mặt một vị cường giả như vậy lúc, lại cho thấy cùng nàng La Niệm Thanh mong muốn hoàn toàn khác biệt thái độ, đó là một loại lạnh nhạt thậm chí mang theo khiêu khích tư thái. Cái này khiến La Niệm Thanh nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi từ bản thân phán đoán, nàng ý đồ từ Hứa Tinh Thần trong ánh mắt tìm kiếm một chút đáp án, nhưng trong này chỉ có kiên định cùng ánh sáng tự tin, không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Nhưng mà, Hứa Tinh Thần cũng không vì vậy mà có chút dao động, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, nói khẽ niệm rõ ràng, ngươi có chỗ không biết, ta mặc dù thân là Hoa Sơn đệ tử, nhưng càng là một cái có máu có thịt, nam nhân có tình có nghĩa, Tả Lãnh Tiễn thủ đoạn tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hắn làm hết thảy, sớm đã vượt ra khỏi người trong võ lâm muốn có danh giới cuối cùng. Hắn lợi dụng mình chủ thân phận, âm thầm suy yếu mặt khác bốn phái thực lực, ý đồ lấy Tung Sơn phái một phái độc bá ngũ nhạc. Dạng này hành vi, có thể nào để cho người ta có thể lòng sinh kính ý đâu? Ta gọi thẳng tên, không những bất kính, mà là đối với hắn hành động biểu thị lớn nhất khinh thường cùng phẫn nộ. Nói xong lời nói này, Hứa Tinh Thần không khỏi tại thời khắc này hít sâu một hơi, tựa hồ đang bình phục nội tâm khuấy động. Sau đó, Hứa Tinh Thần khỏe miệng không khỏi có chút dương lên phát họa ra một vẻ ôn nhu độ cong, hắn nhẹ nhàng lắc lắc trong ngực giai nhân La Niệm Thanh cái kia nũng nịu, mềm mại như bông vải thân thể. Phản phất giống như là đang trêu chọc làm một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con bình thường mà ôn hòa, Hứa Tinh Thần trong ánh mắt của hắn tràn đầy cương triều cùng lưu tình, phản phất tại giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại chính mình trùng La Niệm Thanh hai người bọn họ làm sao? Lo lắng ta? Hứa Tinh Thần nhẹ giọng nói đùa. Thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười cùng trêu chọc, câu nói này giống như là một trận gió nhẹ mở dạng, tại thời khắc này phất qua La Niệm Thanh tâm hồ mặt nước, kích thích tầng tầng gợn sóng. Nghe vậy La Niệm Thanh, tấm kia thành thục vũ mị trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, như là chiều hà chiếu rọi tại hoa đào nở rộ bên trên, càng là thêm mấy phần tiểu diễm động lòng người. Nàng nhẹ nhàng trắng Hứa Tinh Thần một chút, cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt, lóe ra phức tạp cảm xúc, có ngượng ngùng, có oán trách, còn có một tia khó nói nên lời tình cảm đang lặng lẽ lan tràn bất lắm mồm. La Niệm Thanh nhẹ giọng thì thầm nói, mặc dù trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ, nhưng càng nhiều hơn là một loại không che giấu được ngọt ngào cùng hạnh phúc. La Niệm Thanh nàng một đôi tinh tế tỉ mỉ tay ngọc nhỏ dài, không tự giác quấn quanh lấy cùng một chỗ, tựa hồ đang cố gắng bình phục chính mình nội tâm gợn sóng. Giờ khắc này nàng không còn là cái kia ở trước mặt người ngoài tỉnh táo tự kiềm chế nữ cường nhân, mà là một cái đắm chìm tại trong tình yêu tiểu nữ nhân. Nói cho ngươi nghiêm chỉnh, võ công của ngươi tu vi cố nhiên đã thuộc thượng thừa, chỗ hiện ra võ nghệ cũng đủ để khiến người lau mắt mà nhìn, nhưng mà nếu thật muốn cùng võ lâm trung đỉnh tiêm cao thủ đánh đồng, tỷ như cái kia uy chấn giang hồ tâm cơ thâm trầm Tả Lãnh Thiền so sánh, chỉ sợ ngươi còn cần nhiều hơn ma luyện mới có thể nhìn theo bóng lưng lấy. Bởi vì Tả Lãnh Thiền không chỉ có tự thân nội lực thâm hậu, kiếm pháp siêu quần, càng thêm trí kế bách xuất, không phải hạng người bình thường có thể bằng. Tại Hứa Tinh Thần ấm áp trong lồng ngực, La Niệm Thanh ánh mắt lộ ra đặc biệt ưu sầu, chân thành nói yên tâm đi. Gặp trong ngực La Niệm Thanh quan tâm chính mình, Hứa Tinh Thần không khỏi mỉm cười, mở miệng nói. Thanh âm ôn nhu mà kiên định, phản phất một dòng nước gấm nhẹ nhàng phất qua La Niệm Thanh nội tâm bình thường. Hứa Tinh Thần trong lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng cùng an ủi, để nguyên bản treo lấy một trái tim dần dần an định lại. Tại cái này ấm áp mà vi diệu trong nháy mắt, trong không khí tràn ngập một loại khó nói nên lời tình cảm. Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh ánh mắt của hai người trong lúc lơ đãng giao hội, phản phất hai trái tim tại trong im lặng nhẹ nhàng va chạm, kích thích tầng tầng gợn sóng. Hứa Tinh Thần trong ánh mắt ẩn chứa thật sâu nhu tình cùng ôn hòa, như là trong ngày xuân ánh mặt trời ấm áp bình thường, ôn nhu chiếu xuống La Niệm Thanh trên thân, không để cho nàng do tự chủ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cảm nhận được phần này nóng bỏng nhìn chăm chú, La Niệm Thanh thành thục gương mặt xinh đẹp gò má lặng yên bò lên trên hai đóa hồng vân, nàng ngượng ngùng túi xuống cái đầu nhỏ, liền tranh thủ chính mình cái đầu nhỏ nhẹ nhàng đứng đến một bên. Không còn dám cùng Hứa Tinh Thần cái kia tràn ngập từ tính hai mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, La Niệm Thanh nàng tim đập rộn lên, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực bình thường, một đôi tinh tế tỉ mỉ tay ngọc nhỏ dài cũng không tự giác nắm chặt cùng một chỗ, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, tiết lộ nội tâm của nàng bối rối cùng khẩn trương. Giờ này khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới tựa hồ cũng vì đó đứng im. Hứa Tinh Thần thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu mỉm cười, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, để cho mình ánh mắt theo phần kia thâm tình chậm rãi rời xuống. Cuối cùng như ngừng lại trong ngực La Niệm Thanh tấm kia trắng non như ngọc, da thịt trắng hơn tuyết trên dung nhan. Tại thời khắc này lúc, thời gian phảng phất thật đọc lại, tất cả ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ còn lại có hai người bọn họ cùng phần này khó mà diễn tả bằng lời mỹ hảo. Chương 1119 cho Tả Lãnh Tiền chủ mũ. Chương 1119 cho Tả Lãnh Tiền chủ mũ. La Niệm Thanh ra thịt tại ánh sáng yếu ớt bên dưới hiện ra nhàn nhạt quang trạch, tựa như tinh xảo nhất đồ sứ giống như tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, để cho người ta không nhịn được muốn tinh tế thưởng thức nhưng lại sợ mình hô hấp đều sẽ quấy nhiều đến nàng yên tĩnh. Nàng ngũ quan đẹp đẽ như vẽ, giữa lông mày toát ra nhàn nhạt ưu sầu cùng chờ mong, phản phất là thế gian tốt đẹp nhất phong cảnh, để cho người ta nháy mắt vạn giảm, khó mà quên. Tại cái này tia sáng dịu dịu bên dưới, Hứa Tinh Thần cái kia trong lúc lơ đãng ánh mắt lưu chuyển, vừa lúc bắt được La Niệm Thanh biến hóa vi diệu, nàng vốn đã bởi vì thời gian trôi qua cùng tự thân cứng cỏi, chậm rãi từ lúc trước trong trạng thái khôi phục mấy phần thần thái đứng lên. Tấm kia thành thục mà đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, giờ phút này lại bởi vì bất thình lình nhìn chăm chú, lần nữa bị một vòng không dễ dàng phát giác đỏ ửng nhẹ nhàng bao trùm, cái này đỏ ửng như là trong tia nắng ban mai mới nở cánh hoa, ngượng ngùng mà mê người. Lại thêm nó lặng yên im lặng từ gương mặt của nàng lan tràn ra, cho đến bên tai, vì nàng bằng thêm mấy phần khó nói nên lời phong tình cùng vật vị, phảng phất ngay cả không khí chung quanh đều bởi vậy trở nên ôn nhu. Toàn bộ trong sơn động không khí tại thời khắc này trở nên dị thường mờ, trong không khí tràn ngập một loại không cần nói cũng biết tình cảm, tại Hứa Tinh Thần trong ngực La Niệm Thanh, cố gắng khắc chế chính mình nũng nịu thân thể khó chịu, nhất là hạ thân chuyển đến trận trận đau đớn. Nhưng La Niệm Thanh hay là thử nghiệm nghiêng hiện ra đỏ ửng thành thục gương mặt xinh đẹp muốn ngồi dậy, nhưng mà, La Niệm Thanh động tác của nàng tựa hồ càng thêm kích phát cảnh vật chung quanh biến hóa vi diệu, để phần này sắp tiêu tán ấm áp cùng thân mật một lần nữa ngưng tụ đúng lúc này, Hứa Tinh Thần cấp tốc mà tự nhiên đưa tay trái ra, lấy một loại không dung kháng cự lực lượng đem La Niệm Thanh nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nụ cười của hắn ấm áp mà giàu có sức cuốn hút, trong mắt lóe ra. Đối trước mắt người thật sâu thương yêu cùng yêu thương, cười nói Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim A Thần, hiện tại còn rất sớm đâu, ngươi đứng lên làm cái gì? Tại lời nói xen lẫn bên trong, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh giữa hai người không khí lặng yên phát sinh biến hóa, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình, đem khoảng cách của hai người ôn nhu rút ngắn. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói nên lời vi diệu cảm giác, khiến cho bọn hắn lẫn nhau tiếng tim đập tại cái này tĩnh mịch trong không gian lộ ra đặc biệt rõ ràng, cơ hồ có thể xuyên qua lồng ngực hàng rào, trực tiếp chạm đến đối phương trái tim, cảm nhận được phần kia chân thực mà mãnh liệt tồn tại. Khi Hứa Tinh Thần từ ban sơ xúc động bên trong dần dần tỉnh táo lại lúc, một cỗ thật sâu hổ thẹn chi tình lập tức tự nhiên sinh ra, bởi vì Hứa Tinh Thần hắn biết rõ hành động mới vừa rồi của mình có lẽ vượt qua giới hạn ép buộc La Niệm Thanh đi làm một kiện vốn không ứng do nàng gánh chịu sự tình, phần này tự trách như là nặng nề khối chỉ đặt ở trong lòng của hắn, để hắn không khỏi lo lắng lên La Niệm Thanh phản ứng đến, hắn sợ sệt nàng lại bởi vậy khóc lớn đại náo, thậm chí đối với mình sinh ra oán hận. Nhưng mà ngoài ý liệu là La Niệm Thanh phản ứng cũng không có giống hắn tưởng tượng như thế kịch liệt, sự trầm mặc của nàng cùng ẩn nhẫn để Hứa Tinh Thần càng thêm cảm thấy bất an, nhưng cùng lúc cũng kích phát nội tâm của hắn chỗ sâu ý muốn bảo hộ cùng ý thức trách nhiệm. Hứa Tinh Thần hắn bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ như thế nào đền bù chính mình khuyết điểm, như thế nào dùng ngôn ngữ cùng hành động đi an ủi khả năng này bị thương tổn nữ hải. Trải qua một phen cố gắng, Hứa Tinh Thần rốt cuộc tìm được thích hợp ngữ cùng phương thức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí biểu đạt cái náy của mình cùng quan tâm, ý đồ giảm bớt La Niệm Thanh trong lòng gánh vác. Mà lại, quan trọng nhất là, La Niệm Thanh thân phận không thể coi thường, nàng đúng là trên giang hồ thanh danh hiển hách tả lãnh thiền nhân tình, tầng quan hệ này như là cuồn cuộn sóng ngầm, thâm tàng tại bình tĩnh biểu tượng phía dưới. Một khi vạch trần, chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hứa Tinh Thần lần này cử động, tại người không biết chuyện trong mắt có lẽ chỉ là đơn giản tình cảm gút mắt, nhưng trên thực tế, hắn lại là tại trong lúc lơ đãng cho Tả Lãnh Thiền cái này bị Đường Kim Giang Hồ đám người coi là bắt đầu võ lâm nhân vật, trực tiếp mang lên trên một đỉnh trướng mắt màu xanh lá cái mũ. Tại Hứa Tinh Thần xem ra, cái này không chỉ là đối với tình cảm cá nhân phản bội cùng khiêu khích, càng là đối với Tả Lãnh Thiền quyền uy cùng tôn nghiêm một lần trọng đại đả kích. Tại Giang Hồ cái này lấy thực lực vi tôn, danh dự trí thượng trong thế giới, bê bối như vậy, nếu như nghe đồn ra ngoài, đủ để cho Tả Lãnh Thiền mất hết thể diện, lọt vào đám người chế giễu. Nhưng mà cứ việc tình thế đã phát triển đến tận đây, Hứa Tinh Thần nội tâm mặc dù nổi sóng chập trùng, lại lựa chọn im lặng là vàng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm khuấy động, chậm rãi điều chỉnh tư thái của mình, lấy một loại càng nhu hòa mà kiên định lực lượng, đem trong ngực giai nhân La Niệm Thanh ôm thật chặt vào trong ngực. La Niệm Thanh thân thể mềm mại rúc vào hắn lồng ngực rộng lớn bên trên, phảng phất tìm được tránh gió cảng, phần kia an tâm cùng nghỉ lại để tim đập của nàng dần dần cùng Hứa Tinh Thần đồng bộ. Tại cái này thân mật vô gian ôm bên trong, Hứa Tinh Thần cùng Hứa Tinh Thần giữa hai người khí tức xen lẫn quấn quanh, mỗi một lần hô hấp đều tựa hồ tại làm sâu sắc phần này khó nói nên lời tình cảm liên hệ. Hứa Tinh Thần có thể cảm nhận được rõ ràng đến từ La Niệm Thanh tiểu tích tích thân thể biến hóa vi diệu, đó là một loại đã lâu mà quen thuộc rung động, để hắn không tự chủ được lần nữa bị thật sâu xúc động ngươi. Phát giác được dị dạng La Niệm Thanh, nàng nhẹ nhàng ngâng lên cái đầu nhỏ, cặp kia thanh tịnh như nước trong đôi mắt đẹp lóe ra phức tạp cảm xúc, sợ hãi, kinh ngạc giống như nước thủy triều vào tới, nhưng ở trong lúc này, con ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác khát vọng, đó là đối với không biết tình cảm thăm dò, cũng là đối với giữa lẫn nhau cấp độ càng sâu kết nối chờ mong, loại tâm tình này thậm chí ngay cả La Niệm Thanh không có ý thức được cái này. Này làm sao còn có thể? La Niệm Thanh thanh âm của nàng yếu ớt dây tóc, mang theo một tia không thể tin cùng run rẩy, tựa hồ ngay cả mình đều không thể tin tưởng trước mắt một màn này tính chân thực. Trong lời này đã có đối với hiện trạng không hiểu, cũng có đối với tương lai khả năng mê mang, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sắp đến phát sinh sự tình tâm thần bất định. Thời khắc này La Niệm Thanh, nội tâm tràn đầy khó có thể tin cùng phức tạp tình cảm xen lẫn, bởi vì nàng chưa từng dự liệu được, cùng Hứa Tinh Thần ở giữa trận kia kinh tâm động phách, tiếp tục mấy canh giờ kịch liệt quyết đấu. Phản phất hao hết song phương tất cả thể lực cùng ý chí sau, vẹn vẹn một cái ngắn ngủi thở dốc khoảng cách, Hứa Tinh Thần có thể nhanh chóng như vậy khôi phục tới, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Cái này không chỉ là thể lực phục hồi như cũ, càng là trong cơ thể hắn một loại lực lượng thần bí nào đó lần nữa phun trào, mỗi một lần trùng sinh đều nương theo lấy càng cường đại hơn thực lực hiện ra, như là phượng hoàng niết bàn, càng áp chế càng dũng. Mà lại, so trước đó mấy lần, Hứa Tinh Thần mỗi một lần khôi phục như cũ thực lực, so với lần trước còn cường đại hơn phu nhân vẻ đẹp, quả thật thế gian hiếm thấy, giống như trên chín tầng trời tiên tử giáng lâm phàm trần bình thường, để cho người ta một chút khó quên, lòng sinh hướng tới, để tại hạ kìm lòng không được. Hứa Tinh Thần thanh âm ôn nhu mà tràn ngập tư tính, mang theo vài phần trêu tức lại không sai lệch thành khẽ cười nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với La Niệm Thanh thật sâu thưởng thức cùng hâm mộ, phảng phất tại giờ khắc này, tất cả tranh đấu cùng ân oán đều bị phần này đột nhiên xuất hiện tình cảm biến thành giải. La Niệm Thanh nghe được câu này, nàng tấm kia đã thành thục lại tràn ngập mị lực gương mặt xinh đẹp trên má không khỏi nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, ngượng ngùng chi tình như là trong ngày xuân nở rộ đóa hoa, tại trong lúc lơ đãng lộ rõ trên mặt ánh mắt của nàng có chút lấp lóe, phảng phất là đang chôn tránh cái gì, hay là xấu hổ không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, thế là, nàng nhẹ nhàng, chậm rãi đem chính mình cái đầu nhỏ thấp xuống. Lông mi thật dài kia nhẹ nhàng run rẩy, tựa như là hồ điệp vô cánh muốn bay trong nháy mắt trời đều sáng lên. La Niệm Thanh thanh âm của nàng yếu ớt mỗi vặn, cơ hồ bé không thể nghe, nhưng ở cái này tĩnh mịch trong huyệt động lại có vẻ đặc biệt rõ ràng, mỗi một chữ đều giống như mang theo một loại nào đó ma lực bình thường, để không khí chung quanh đều trở nên nhu hòa mà ấm áp. Hứa Tinh Thần nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu hướng trên đỉnh động mặt nhìn lại, nơi đó một mảnh đen kịt, ngay cả một tia sáng đều không thể xuyên thấu tiến đến. Hắn mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc nói, trong này chúng ta ngay cả thái dương bóng dáng đều nhìn không thấy. Coi như thế giới bên ngoài hiện tại đã nên đón một ngày mới, nhưng là, ở trong sơn động này lại như cũng là một vùng tăm tối. Nói đến đây, Hứa Tinh Thần ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào La Niệm Thanh trên thân, có lẽ là xuất phát từ một loại vô ý thức cử động, lại có lẽ là hắn muốn làm dịu không khí ngột ngạt này. Hứa Tinh Thần tay trái vậy mà không tự giác vỗ một cái La Niệm Thanh sau lưng bộ vị nào đó, đó là một cái vi diệu mà mẫn cảm vị trí, để động tác của hắn có vẻ hơi đột ngột cũng không đúng lúc. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì bất thình lình khúc nhạc dạo ngắn mà trở nên có chút ngưng kết, nguyên bản liền hơi có vẻ lúng túng không khí giờ phút này tức thì bị vô hạn phóng đại. Chương 1120. Hàn Nguyệt Tiên Tử Tâm Sự. Chương 1120 Hàn Nguyệt Tiên Tử Tâm Sự. La Niệm Thanh tại Hứa Tinh Thần cái kia tay trái đột nhiên xuất hiện vô phía dưới, trong nháy mắt cảm nhận được trên bàn tay truyền đến cường độ, không khỏi có chút nhíu lên mày liêu đầu, thành thục trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia vẻ đau đớn. Nhưng mà, La Niệm Thanh tại phần này đột nhiên xuất hiện trong đau đớn, nhưng lại xen lẫn một tia khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp, nàng đã cảm thấy tức giận, bởi vì chính mình hiện tại như vậy chi mảnh mai lại bị như vậy đối đãi. Lại cảm thấy buồn cười, dù sao tràng cảnh như vậy bao nhiêu có vẻ hơi buồn cười cùng ngoài ý muốn, nhưng ngay lúc một cái chớp mắt này ở giữa, La Niệm Thanh phảng phất bị một cỗ lực lượng vô danh lôi kéo bình thường, nguyên bản khả năng dâng lên tức giận có thể là ý niệm phản kháng đều lặng yên tiêu tán. Nàng nũng nịu thân thể mềm mại, không tự chủ được trở nên mềm mại mà thuận theo, tựa như là trong ngày xuân mới nở đóa hoa mở dạng, khẽ đung đưa lấy, cuối cùng dịu dàng ngoan ngoãn nằm nhồi chính mình tình lang Hứa Tinh Thần trên thân. Cái kia một đôi sáng tỏ trong đôi mắt đẹp lóe ra phức tạp qua mang, đã có nghi hoặc cũng có hiếu kỳ, kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt tên này tuổi quá trẻ tiểu nam tử, không chỉ có khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là phần kia ung dung không vội khí chất. Cùng một loại kia trong lúc lơ đãng toát ra ôn nhu cùng kiên định, lại làm cho La Niệm Thanh nhất thời cảm thấy một loại trước nay chưa có an tâm cùng ỉ lại, liền ngay cả La Niệm Thanh cũng không rõ ràng tại sao mình lại đối với một cái so với chính mình nhỏ nhỏ nam nhân có cảm giác như vậy. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đọc lại, hết thảy chung quanh đều trở nên mơ hồ mà xa xôi, La Niệm Thanh suy nghĩ như là phiêu hốt vân đoá, trên không trung chẳng có mục đích du đãng, nàng không biết mình suy nghĩ cái gì, chỉ là yên lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh cùng hài hòa. Qua một hồi lâu, La Niệm Thanh nàng tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm bình thường, nhẹ nhàng di chuyển chính mình cái đầu nhỏ, đưa nó chậm rãi gối lên chính mình tình lang Hứa Tinh Thần trên bờ vai. Động tác này mặc dù rất nhỏ, nhưng lại tràn đầy tín nhiệm cùng ý lại. Tại thời khắc này, La Niệm Thanh phảng phất đem chính mình hoàn toàn giao cho cái này trẻ tuổi nam tử, tùy ý hắn dẫn đầu chính mình đi hướng không biết tương lai. Hứa Tinh Thần nhìn thấy hoài trung tiểu tích tích mỹ nhân La Niệm Thanh cái kia hơi có vẻ ngượng ngùng nhưng lại khó nén mong đợi thần sắc, khoe miệng không khỏi có chút dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường đi ra. Hai tay của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, mang theo vài phần tinh lịch cùng trêu chọc ý vị trực tiếp hồ nháo đứng lên. Bởi vì Hứa Tinh Thần hồ nháo đứng lên, La Niệm Thanh lập tức mị nhãn như tơ, hô hấp tại trong lúc lơ đãng trở nên nặng nề mà gấp rút, thành thục gương mặt xinh đẹp trên má lặng yên bỏ lên trên hai đóa hồng vân, lộ ra càng thêm tiểu diễm động lòng người. Nhưng mà, cứ việc trong lòng dũng động khó nói nên lời tình cảm, nhưng vẫn là duy trì một phần thận trọng cùng lý trí. Đừng làm rộn. La Niệm Thanh thanh âm êm dịu mà hơi có chút run rẩy, nàng ý đồ dùng ngôn ngữ để ngăn lại Hứa Tinh Thần bất thình lình thân mật cử động, nhưng trong lời nói lại để lộ ra một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mâu thuẫn tình cảm. La Niệm Thanh thanh âm êm dịu mà hơi có chút run rẩy, nàng ý đồ dùng ngôn ngữ để ngăn lại Hứa Tinh Thần bất thình lình thân mật cử động, nhưng trong lời nói lại để lộ ra một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mâu thuẫn tình cảm. Ngay sau đó, Hứa Tinh Thần hắn làm bộ bất mãn như mày, dùng một loại mang theo trách cứ ngữ khí nói ra gọi Hứa Lang. Thật sự là không hiểu quy củ. Câu nói này nghe giống như là đang trách cứ hoài trung tiểu tích tích mỹ nhân La Niệm Thanh không hiểu phong tình. Kỳ thực lại là nội tâm của hắn chỗ sâu đối với hai người quan hệ tiến thêm một bước phát triển khát vọng cùng chờ mong. Tại dạng này ấm áp mà vi diệu không khí bên dưới, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh khoảng cách giữa hai người phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lặng yên kéo gần lại rất nhiều, hoàn cảnh bốn phía tựa hồ cũng vì đó đứng im. Chỉ còn lại có hai người bọn họ nhịp tim cộng minh cùng hô hấp giao thoa, trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói nên lời khí tức, đã mang theo từng tia mập mờ ngọt ngào, lại xen lẫn một chút khẩn trương cùng chờ mong, để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó. Giờ phút này, La Niệm Thanh trong lòng của nàng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Nàng kinh ngạc nhìn qua trước mắt tiểu nam nhân Hứa Tinh Thần, trong đôi mắt thâm thúy tiên lóe ra làm cho người không cách nào kháng cự quan mang. Bởi vì, La Niệm Thanh nàng từ lần thứ nhất nhìn thấy cái này tiểu nam từ lúc, hắn vẫn có một loại bá khí, đối với nàng khi thì nghiêm khắc, khi thì ôn nhu, để nàng cảm thấy đã bất đắc dĩ lại mê muội, có thể chính mình hết lần này tới lần khác không biết nên làm sao đối phó. Mà lại, La Niệm Thanh nàng từng ý đồ tìm kiếm ứng đối phương pháp của hắn, nhưng mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại, bởi vì ở trước mặt hắn, nàng luôn luôn lộ ra như vậy vô lực, dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên. Hiện tại, La Niệm Thanh giống như là một cái bị khinh bị tiểu tức phụ một dạng, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng, hô hấp của nàng tại thời khắc này trở nên nặng nề mà gấp rút, thanh âm cũng khẽ run. Hứa Lang. La Niệm Thanh thanh âm nhỏ như dây tóc, lại bao hàm thâm tình nỉ non chính mình tình lang Hứa Tinh Thần danh tự. Cái này đơn giản hai chữ, tại La Niệm Thanh môi của nàng ở giữa chậm rãi chảy xuôi, như là trong ngày xuân ôn nhu nhất gió nhẹ. Nhẹ nhàng phất qua nội tâm, kích thích tầng tầng gợn sóng, mỗi một cái âm tiết đều giống như tạo hình tỉ mỉ âm phù, nhảy vọt trong không khí, bệnh thành một khúc chỉ thuộc về hai người bọn họ ngọt ngào giai điệu, tràn đầy vô tận nhu tình cùng thật sâu không muốn xa rời. Trong con ngươi của nàng lóe ra quang mang trong suốt, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ hết, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, bởi vì phần kia yêu thương quá mức thâm trầm, quá mức nồng đậm, đến mức nàng chỉ có thể lấy dạng này một loại phương thức. Nhẹ nhàng, phản phục hô hoán chính mình tình lang Hứa Tinh Thần tên của hắn, để phần tình cảm này tại trong im lặng truyền lại, cho đến đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất, nhưng mà, tại phần này thâm tình phía sau, nhưng cũng ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng cùng bất an. Đừng làm rộn. Nàng ý đồ dùng những lời này đến che giấu chính mình nội tâm ba động, nhưng trong lời nói hờn dỗi cùng bất lực lại như là tiết lộ thiên cơ, không cách nào hoàn toàn che giấu. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, mang theo một tia khẩn cầu, lại có một tia nũng nịu ý vị, để cho người ta nghe không khỏi lòng sinh chịu mến. Hứa Tinh Thần nhìn chăm chú trong ngực vị kia nũng nịu mỹ nhân La Niệm Thành, nàng thành thục gương mặt xinh đẹp trên má nổi lên hai đóa hồng vân, ngượng ngùng túi thấp đầu, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, tựa như sương sớm bên trong cánh hồ điệp. Nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, chẳng những không có để Hứa Tinh Thần tâm sinh phái ý, ngược lại khơi dậy hắn hiện tại càng sâu tâm tư chơi bời cùng cương triều chi tình. Hứa Tinh Thần hắn túi đầu đi vào La Niệm Thành tiểu nộn bên thai, chê bừa nói ta chính là muốn hồ nháo. Hứa Tinh Thần trong thanh âm mang theo mỉm cười, cố ý hạ thấp ngữ điệu, câu nói này như là một trận gió nhẹ bình thường, phất qua La Niệm Thành bên thai, để nàng vốn là ửng đỏ gương mặt càng thêm nóng hổi. Vừa dứt lời, Hứa Tinh Thần động tác đột nhiên trở nên quả quyết mà hữu lực, hắn quay người nhất chuyển quay người để lên đem La Niệm Thanh chăm chú đặt ở dưới thân, hai người thân thể trong nháy mắt chặt chẽ dán vào, không có một tia khe hở, ánh mắt của hắn thâm thúy mà nóng bỏng, phảng phất muốn đưa nàng hoàn toàn dung nhập trong thế giới của mình. La Niệm Thanh bị biến cố bất thình lình cả kinh mở to hai mắt nhìn, một đôi tinh tế tỉ mỉ tay ngọc nhỏ dài bản năng muốn đẩy ra Hứa Tinh Thần, nhưng cũng tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, không cách nào động đậy mảy may. Nàng chỉ có thể bất lực nhìn qua phía trên nam nhân, trong mắt đã có kinh hoàng cũng có chờ mong năm. Biết nơi đây các ngươi không thích xem, các vị lưu lượng hẳn là cũng không đủ đi. Tại cái kia hơn 10 năm trước, làm trên giang hồ phong hoa tuyệt đại, dung mạo xinh đẹp Hàn Nguyệt tiên tử La Niệm Thanh. Nàng không chỉ có tự thân tu vi võ công cao cường, càng lấy nàng cái kia thanh lãnh như trăng, siêu phàm thoát tục khí chất, trở thành vô số thanh niên tài tuấn trong lòng tình nhân trong động. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh trăng vẩy xuống thời điểm, liền có vô số thanh niên tài tuấn giấu trong lòng ái mộ cùng lòng kính trọng. Nhao nhao hướng nàng biểu đạt thật sâu yêu thương, khát vọng có thể cưới nàng làm vợ, cùng chung quãng đời còn lại, nhưng mà, đối mặt cái này ùn ùn kéo đến người cầu hôn, La Niệm Thanh từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần lạnh nhạt cùng lạnh nhạt, chưa từng đối với bất kỳ người nào động tâm. Bởi vì, trong lòng của nàng tựa hồ cất giấu một cái bí mật không muốn người biết, có thể là một phần khó mà diễn tả bằng lời chấp nhất. Nhưng mà, vận mệnh luôn luôn tràn đầy biến số, ngay tại giang hồ đám người coi là vị tiên tử này sẽ vĩnh viễn cao ngạo tại thế lúc, một trận biến cố đột nhiên xuất hiện hoàn toàn thay đổi quỹ tích nhân sinh của nàng, cũng làm cho nàng lâm vào trước nay chưa có tuyệt vọng cùng trong thống khổ. Tại cuộc phong ba này đằng sau, La Niệm Thanh phảng phất biến thành người khác, nàng bắt đầu cam chịu, dùng một loại gần như 10 phần điên cuồng phương thức, đi trả thù thế giới này đối với nàng bất công. Thế là, dung mạo xinh đẹp Hàn Nguyệt tiên tử La Niệm Thanh liên tục gả cho 5 tên nam tử, nhưng mỗi một lần hôn nhân đều như là nguyền rủa bình thường, những nam tử này đều không ngoại lệ tại sau khi cưới không lâu liền ly kỳ mất mạng. Chương 1121, Đao trưởng Song Lư. Chương 1121 Đao trưởng Song Lư. Trong lúc nhất thời, liên quan tới La Niệm Thanh nàng lưu nôn phỉ ngữ nổi lên bốn phía, mọi người bắt đầu xưng nàng là độc quả phụ cho rằng nàng là khắc phu chi mệnh, càng đem nàng coi là người chẳng lành, những cái kia đã từng đối với nàng ngưỡng mộ không thôi đám người cũng nhao nhao tránh không kịp, sợ cùng nàng nhắc lên bất kỳ quan hệ gì ở vào tình thế như vậy. La Niệm Thanh thừa nhận áp lực to lớn trong lòng cùng ngoại giới bạch nhãn cùng chỉ trích, nhưng nàng nhưng lại chưa vì vậy mà khuất phục hoặc cải biến hành vi của mình phương thức, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình cùng lựa chọn. Tại sâu trong nội tâm của nàng, có lẽ còn cất giấu phần kia đối với tình yêu khát vọng cùng đối với vận mệnh chống lại đi. Chỉ là phần tình cảm này đã bị thật sâu chôn giấu tại đáy lòng chỗ sâu nhất, không người có thể chạm đến. Mà lại, La Niệm Thanh từng vô số lần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ đời này đều sẽ cùng cô độc làm bạn, lại khó có nam tử nào có thể xuyên thấu nàng cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật độc quả phụ thanh danh, hiểu ý cam tình nguyện cùng với nàng. Nhưng mà, thế sự vô thường, vận mệnh tựa hồ tổng yêu tại người nhất không chú ý thời điểm, lặng yên bệnh ra không tưởng tượng được thiên trường, ngay tại dạng này ban đêm, một trận ngoại ý muốn gặp gỡ bất ngờ triệt để lật đổ nàng nhận biết. Cái kia nhìn như không đáng chú ý tiểu nam nhân, không có bởi vì nàng quá khứ mà lùi bước, ngược lại lấy một loại khó nói nên lời dũng khí cùng kiên định, đi vào thế giới của nàng, tại cái kia tinh quang sáng chói ban đêm. Hai trái tim tại trong lúc lơ đãng đan vào một chỗ, để La Niệm Thanh cảm nhận được đã lâu ấm áp cùng rung động. Thất thân tại tiểu nam nhân này một khắc này, La Niệm Thanh trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đôi quá khứ sinh hoạt bất đắc dĩ cáo biệt, cũng có đôi kia tương lai không biết tâm thần bất định chờ mong, nhưng nàng rất nhanh ý thức được, chính mình cũng không phải là vô dục vô cầu nhị cô ở sâu trong nội tâm đồng dạng khát vọng một phần tình cảm chân thành tha thiết cùng một cái có thể dựa vào bả vai. Tiểu nam nhân này xuất hiện, tựa như là một chùm sáng, xuyên thấu trong nội tâm nàng khói mù, để nàng một lần nữa dấy lên đối với cuộc sống hy vọng cùng đối với tình yêu ước mơ. Theo thời gian trôi qua, tiểu nam nhân đối với nàng tốt cũng là càng lộ ra chân quý mà khó được, hắn dùng hành động của mình chứng minh, yêu một người cũng không ở chỗ đối phương đi qua như thế nào, mà ở chỗ có thể hay không yêu nàng. Phần này thâm tình hậu ý, có thể nào không để cho La Niệm Thanh tâm sinh cảm động. Trong lúc nhất thời, nàng bắt đầu dần dần bỏ xuống trong lòng phòng bị cùng lo lắng, thử nghiệm đi kết nạp đoạn này đột nhiên xuất hiện duyên phận. Tại một trận mưa gió tẩy lễ đằng sau, bầu trời dần dần tạnh, gió nhẹ nhẹ thổi, mang theo sau cơn mưa đặc thù tươi mát cùng mát mẻ, La Niệm Thanh cái đầu nhỏ nhẹ nhàng rúc vào Hứa Tinh Thần cái kia rộng lớn mà lồng ngực rắn chắc bên trên. Phản phất tìm được kiên cố nhất cảng tránh gió, hai mắt của nàng nửa mở nửa khép, trong mắt lóe ra mê ly mà ánh sáng ôn nhu, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, đã xa xôi lại thân cận. Nàng tấm kia thanh lệ tuyệt luân trên gương mặt, giờ phút này chính tràn đầy một loại khó nói nên lời thẹn thùng cùng hạnh phúc, đỏ ửng như là tia nắng ban mai sơ chiếu xuống dáng mây, nhẹ nhàng bày khắp hai gò má của nàng cùng cổ, là La Niệm Thanh nàng bằng thêm mấy phần mê người phong tình. Cái này tuyệt sắc thanh thuần lệ ý hiệp, tại cái kia một trận gió hết mưa, ở thời điểm này càng lộ vẻ óng ánh sáng long lanh, đẹp đến nỗi lòng người say, giống như trong mây dạo bước nữ thần, không nhiễm bụi bặm, siêu phàm thoát tục. Hứa Tinh Thần thì là một mặt cương triều mà túi đầu nhìn xem trong ngực giai nhân, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nhu tình cùng thương yêu. Một bàn tay của hắn nhẹ nhàng địa hoàn ôm La Niệm Thanh vòng eo, đưa nàng áp sát vào lồng ngực của mình. Phản phất muốn đem phần này ấm áp cùng cảm giác an toàn không giữ lại chút nào truyền lại cho nàng, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người cứ như vậy lặng lặng địa tướng ôm vào cùng một chỗ. thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này cùng ấm áp, hết thảy chung quanh ồn ào náo động đều tựa hồ không có quan hệ gì với bọn họ. Mà lại, Hứa Tinh Thần không chỉ có từ La Niệm Thanh nơi đó tưởng tận hiểu rõ Điền Bá Quang cùng hắn sư phụ Lư Vĩ Triệu ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp, còn xâm nhập biết được đôi thầy trò này hai người cả sự kiện chân tướng, đoạn chuyện cũ này tràn đầy giang hồ ân oán tình cựu cùng hiểm ác quỷ quệt Điền Bá Quang sư phụ gọi Lư Vĩ Triệu, hắn cùng ca ca Lư Vĩ Quang, danh tiếng kia trong võ lâm có thể nói là nổi tiếng xấu, một người am hiểu dùng đao, đao pháp lăng lệ vô địch, một người khác thì tinh thông trường pháp, trưởng lực hùng hồn thâm hậu. Hai người liên thủ phía dưới, càng là hoành hành không sợ, giang hồ danh xưng đao trưởng song lưu trở thành trên giang hồ người người nghe đến đã biến sắc đại dâm tặc, huynh đệ bọn họ hai người không chỉ có tùy ý làm bậy, càng lấy cấp giật lương gia nữ tử. Càng là ước hiếp nhỏ yếu làm vui, trên giang hồ phạm vào vô số làm cho người giận sôi, thiên lý nan dùng việc ác. Hơn 10 năm trước một thời kỳ, cái này Lư Vĩ Triệu cùng ca ca hắn Lư Vĩ Quang, hai huynh đệ trong giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ việc ác rốt cục khơi dậy chính đạo nhân sĩ mãnh liệt oán giận cùng bất mãn đông đảo võ lâm cao thủ nhao nhao đứng ra, thế phải diệt trừ đôi này tai họa, nhưng mà cái này Lư Vĩ Triệu cùng ca ca hắn Lư Vĩ Quang cái này đào trưởng song lư lại không phải dễ dàng đối phó hàng người, bọn hắn nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng giảo hoạt thủ đoạn, nhiều lần đào thoát chính nghĩa chi sĩ đuổi bắt. Tại một lần đại quy mô vây quét hành động bên trong, đang lúc đông đảo võ lâm chính phái người coi là sắp đại hoạch toàn thắng thời khắc, cái này Lư Vĩ Triệu cùng ca ca hắn Lư Vĩ Quang lại lần nữa cho thấy bọn hắn gian trá cùng tàn nhẫn. Lư Vĩ Triệu cùng ca ca hắn Lư Vĩ Quang hai người huynh đệ vậy mà tại vây quét bên trong còn bắt đi mấy tên Nga Mi phái nữ đệ tử, những này vô tội Nga Mi phái các nữ đệ tử trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. La Niệm Thanh tiến về cứu viện thời điểm, đối mặt gian trá Lư Vĩ Triệu cùng ca ca hắn Lư Vĩ Quang huynh đệ, La Niệm Thanh cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, tại một trận kinh tâm động phách trong quyết đấu. Cứ việc La Niệm Thanh dốc hết toàn lực, tiến hành ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì nhất thời sơ sẩy mà rơi vào Lư Vĩ Triệu cùng ca ca hắn Lư Vĩ Quang huynh đệ hai người trong cả bẫy, cứ như vậy, nàng cũng thành Lư Vĩ Triệu cùng ca ca hắn Lư Vĩ Quang huynh đệ hai người trong tay tù binh một trong. Ngay tại thời điểm then chốt, Tung Sơn phái trưởng môn nhân Tả Lãnh Thiền giống như thần binh trên trời rơi xuống giống như đổi tới giữa sân, thân hình hắn mạnh mẽ, xuất thủ như điện, vẹn vẹn mấy hiệp liền đem Lư Vĩ Triệu làm cho liên tục bại lui, cuối cùng một trưởng đại Tung Dương thần trưởng đem nó đánh rơi dưới vách núi, sinh tử chưa biết. Ngay sau đó, Tả Lãnh Thiền hắn lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai dựa vào tự thân cường đại võ công tu vi thế nào, tại mấy hiệp phía dưới chế phục Lư Vĩ Quang, đem nó trực tiếp bắt sống, trận này biến cố đột nhiên xuất hiện để La Niệm Thanh trở nên khiếp sợ. Chính là tại trận kia trong lúc đánh nhau, Tả Lãnh Thiền ánh mắt bị Hàn Nguyệt Tiên tử La Niệm Thanh mỹ mạo chỗ thật sâu hấp dẫn, đặc biệt là ở tại ánh trăng lạnh lẽo bên dưới, nàng nũng nịu bóng hình xinh đẹp lộ ra đặc biệt thanh lãnh mà thần bí, phảng phất là từ trong tranh đi ra tiên tử bình thường, làm cho Tả Lãnh Thiền vừa gặp đã cảm mến, khó mà quên. Từ ngày đó lên, Tả Lãnh Thiền liền đối với La Niệm Thanh triển khai mãnh liệt truy cầu thế công, hắn nhiều lần hướng vị này Hàn Nguyệt Tiên tử biểu đạt tình yêu của mình, thậm chí không tiếc buông xuống tư thái, đưa ra nguyện ý nạp nàng làm thiếp, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng mà, La Niệm Thanh lại sớm đã lòng có sở thuộc, cùng một vị thanh niên tài tuấn định ra hôn ước, đối mặt Tả Lãnh Thiền nhiệt tình tỏ tình, nàng nguyện chuyển biểu thị cự tuyệt, hy vọng hắn có thể lý giải cũng tôn trọng lựa chọn của mình. Nhưng mà, Tả Lãnh Thiền cũng không vì vậy mà từ bỏ, tương phản trong lòng của hắn tràn đầy ghen tị và phẫn nộ, cho là trừ chính mình Tả Lãnh Thiền bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không xứng với hoàn mỹ như vậy La Niệm Thanh. Thế là, tại một tháng hắc phong cao ban đêm, Tả Lãnh Thiền âm thầm chui vào La Niệm Thanh vị hôn phu trong nhà, tàn nhẫn mà đem sát hại tại đêm tân hôn, một cử động kia triệt để chọc giận La Niệm Thanh, nàng liên tiếp gả cho bốn cái khác biệt nam nhân. Nhưng mà, cái này bốn nam nhân vận mệnh lại đồng dạng bi thảm, bọn hắn đều không ngoại lệ địa đô bị Tả Lãnh Thiền độc thủ, hoặc chết oan chết uổng, hoặc bị phế đi võ công tàn nhẫn mài chết trục xuất giang hồ. Một loạt này sự kiện khiến cho La Niệm Thanh thanh danh dần dần trở nên nổi tiếng xấu đứng lên, người đưa nó độc quả phụ xưng hào cũng theo đó truyền khắp toàn bộ võ lâm giới, mọi người bắt đầu đối với nàng kính nhi viễn chi, sợ không cẩn thận liền sẽ trở thành kế tiếp, mà La Niệm Thanh bản nhân độc quả phụ cái này đại danh liền dẫn tới trên đầu của nàng, tại cái này vô tận cừu hận cùng trong thống khổ dần dần trầm luân xuống dưới bốn. Lúc này, tại hoàn toàn giải cả sự kiện từ đầu đến cuối đằng sau, Hứa Tinh Thần trong lòng dâng lên khó mà ngăn chặn phẫn hận, nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang, quyết định trước kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến trong ngực vị kia dịu dàng động lòng người giai nhân La Niệm Thanh có thể thoát khỏi cái kia đáng giận thập hương nhuyễn cốt tán mang đến trói buộc cùng cảm giác bất lực đằng sau, lại đi tìm Điền Bá Quang sư phụ Lư Vĩ Triệu tính sổ sách, thuận tiện lấy lại danh dự. Chương 1122. Đi ra khỏi sơn cốc. Chương 1122 đi ra khỏi sơn cốc. Nhưng mà, La Niệm Thanh kiên trì lại phá vỡ Hứa Tinh Thần kế hoạch ban đầu, nàng nhẹ nhàng lắc lắc chính mình nhẹ nhàng linh hoạt cái đầu nhỏ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên quyết, không muốn lại tại cái này âm u ẩm ướt trong sơn động thêm một khắc. Bởi vì lúc trước chính mình tình lang Hứa Tinh Thần đối với mình hồi náo, muốn dùng thanh tịnh nước nóng rửa sạch thân thể, thuận tiện rửa sạch trên thân thể bụi bặm, khôi phục ngày xưa tươi mát cùng sức sống. Thế là nàng hướng mình tình lang Hứa Tinh Thần đưa ra đi phụ cận tiểu trấn tắm rửa thỉnh cầu, đối mặt chính mình giai nhân La Niệm Thanh thỉnh cầu, Hứa Tinh Thần không chút do dự lập tức đáp ứng xuống. Hắn biết đối với vị này yêu nữ tử tới nói, dạng này nhu cầu là hợp tình hợp lý, cũng là hắn làm bạn lữ hẳn là thỏa mãn. Cứ việc lúc này Hứa Tinh Thần lòng tràn đầy đều là đối với Lư Vĩ Triệu lựa giận cùng đối với tương lai chuẩn bị, nhưng ở La Niệm Thanh trước mặt, những này đều có thể tạm thời buông xuống. Có thể bởi vì La Niệm Thanh tiểu tích tích thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, cái kia thập hương nhuyễn cốt tán dược hiệu còn tại trong cơ thể của nàng tàn phá bừa bãi, khiến cho nàng nhu nhược thân thể cơ hồ không cách nào chống đỡ lấy tự thân trọng lượng. Thế thế, Hứa Tinh Thần không chút do dự túi người xuống tới, lấy một loại ôn nhu mà kiên định tư thái đem La Niệm Thanh cong lên. Lưng hắn khoan hậu mà kiên cố, phảng phất là một tòa có thể dựa vào núi lớn, đưa cho La Niệm Thanh vô tận cảm giác an toàn cùng ấm áp. Cứ như vậy, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người bước lên tiến về tiểu trấn đường xá, Hứa Tinh Thần bộ pháp vững vàng hữu lực, mỗi một bước đều để lộ ra hắn đối với La Niệm Thanh thật sâu yêu thương cùng ý muốn bảo hộ. Mà La Niệm Thanh tiểu tích tích thân thể mềm mại, thì chăm chú giúp vào chính mình tình lang hứa tinh thần trên lưng của hắn, cảm thụ được phần kia đến từ đáy lòng quan tâm cùng che chở, trong lòng cảm động cùng hạnh phúc không lời nào có thể diễn tả được. Giờ khắc này La Niệm Thanh trong lòng rung động khó nói nên lời, tình cảm nàng cảm giác mình phảng phất tìm được sinh mệnh cái kia người có thể phó thác trung thân, thế là nàng nhẹ nhàng giúp vào hứa tinh thần trên lưng tùy ý phần kia ấm áp cùng yêu thương đem chính mình vây quanh. Nhưng mà, hứa tinh thần cùng La Niệm Thanh hai người thân ở tha hương, đối với mảnh đất này đã lạ lẫm lại tràn ngập không biết. Giữa rừng núi vốn lượn quanh có đường mòn phảng phất không có cuối cùng, bốn phía trừ ngẫu nhiên chuyển đến chim hót gió êm dịu thổi qua lá cây tiếng xào xạc bên ngoài, không còn gì khác sinh mệnh dấu hiệu. Theo thái dương dần dần lặn về tây, chân trời lập tức nhiễm lên chói lọi dáng chiều, thân ảnh của hai người ở dưới ánh tà dương kéo dài, lộ ra đặc biệt cô độc mà kiên định, trải qua thời gian dài bốn ba, đến lúc cuối cùng một sợi ánh nắng sắp biến mất ở trên đường chân trời lúc. Hứa tinh thần cùng La Niệm Thanh hai người bọn hắn rốt cục xa xa trông thấy một cái trấn nhỏ hình dáng, cái kia phảng phất là trong hắc ám một ngọn đèn sáng, đưa cho bọn hắn vô tận hy vọng cùng ấm áp. Thế là, Hứa tinh thần có hơi có vẻ mệt mỏi La Niệm Thanh bước nhanh hơn, trong lòng tràn đầy tìm tới kết cục vui sướng, bước vào thôn trấn thời điểm, một cỗ quen thuộc mà xa lạ khói lửa đập vào mặt. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, tiếng người huyên náo, cùng lúc trước trong sơn cốc hoang vu tạo thành so sánh rõ ràng. Hứa tinh thần đầu tiên nghĩ đến chính là La Niệm Thanh mua thêm vài thân quần áo, lấy chống cự ban đêm hàn ý, hắn mang theo La Niệm Thanh qua lại các loại vải vóc cùng thợ may ở giữa, cẩn thận chọn thích hợp nhất nàng kiểu dáng cùng nhan sắc, trong mắt tràn đầy đối với nàng yêu thương cùng che chở. Sau đó, bọn hắn đi tới một nhà nhìn sạch sẽ gọn gàng trước khách sạn, Hứa tinh thần xe nhẹ đường quen hỏi thăm gian phòng tình huống, cũng không chút do dự định xong một gian phòng trên, hy vọng có thể để cho mình giai nhân La Niệm Thanh đạt được tốt nhất nghỉ ngơi hoàn cảnh. Sau khi vào phòng, Hứa tinh thần hắn lại tự mình bố trí một phen, bảo đảm mỗi một chỗ đều phù hợp La Niệm Thanh yêu thích cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Màn đêm buông xuống, hai người tại trong khách sạn hưởng dụng một trận đơn giản lại ấm áp bữa tối. Trên bàn bày đầy sắc hương vị đều tốt thức nhắm, mỗi một đạo đồ ăn đều là Hứa tinh thần căn cứ La Niệm Thanh khẩu vị tỉ mỉ chọn lựa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, giữa lẫn nhau tình cảm cũng tại dạng này giao lưu bên trong càng thâm hậu. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước rải đầy đại địa, cho cái này điên tĩnh ban đêm tăng thêm mấy phần nhu tình cùng lãng mạn. Tại nhu hòa ánh nến chiếu rọi, La Niệm Thanh khuôn mặt càng lộ vẻ ôn nhuận động lòng người, nàng da thịt trắng hơn tuyết, phảng phất bị một tầng tinh tế tỉ mỉ vàng sa nhẹ nhàng bao trùm, tăng thêm mấy phần mông lung cùng thần bí mày liễu nhẹ trao lại ở giữa, để lộ ra một tia nhàn nhạt ưu sầu, cặp kia sáng tỏ đôi mắt giờ phút này lại đã mất đi ngày xưa thần thái, có vẻ hơi trống rỗng mà mê ly, hiển nhiên trong lòng chính quấn quanh lấy một ít khó nói nên lời tâm sự. Hứa tinh thần thấy thế, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thương tiếc chi tình, hắn nhẹ nhàng đứng người lên, chậm rãi đi đến La Niệm Thanh bên cạnh, ôn nhu duỗi ra tay của mình, cẩn thận từng ly từng tí cầm nàng cái kia mềm mại tinh tế tỉ mỉ nhu đề. Cảm nhận được trong tay truyền đến ấm áp cùng an tâm, La Niệm Thanh tiểu khu khẽ run lên, lập tức nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Hứa tinh thần, trong một đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc cùng vẻ bối rối thanh nhi. Hứa tinh thần thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, tràn đầy quan tâm cùng nhu tình, tiếp tục quan tâm nói đang suy nghĩ gì đấy. Nhìn ngươi vừa mới cau mày dáng vẻ, có phải hay không có cái gì sự tình phiền lòng? A, không có. Không muốn cái gì. Nghe vậy La Niệm Thanh tỉnh lại, trong thanh âm mang theo một vẻ bối rối sau thoải mái, nàng nhẹ nhàng lắc lắc cái đầu nhỏ, ý đồ đem những cái kia hỗn loạn suy nghĩ từ trong đầu của mình xua tan. Vừa mới, tinh thần của nàng phảng phất còn đắm chìm tại đêm qua cái kia sâu thẳm trong huyệt động một đoạn ký ức bên trong, nơi đó tràn đầy bất ngờ cùng thần bí, cũng đan xen nàng cùng Hứa tinh thần ở giữa vi diệu tình cảm gấp mắc. Giờ phút này bị chính mình tình lang Hứa tinh thần còn đột nhiên xuất hiện hỏi thăm kéo về hiện thực, La Niệm Thanh nội tâm không khỏi nổi lên từng đợt gợn sóng, cái này khiến La Niệm Thanh cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình. Cặp tia sáng tỏ trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng cùng khẩn trương. La Niệm Thanh trong nội tâm nàng lập tức ý thức được, chính mình có lẽ tại trong lúc lơ đãng toát ra nội tâm ba động, để bên cạnh cái này nàng thật sâu ỉ lại tình lang bắt được cái gì, khám phá tâm sự của mình. Nghĩ tới đây, La Niệm Thanh nàng cái kia thành thục mà không mất kiểu mị gương mặt xinh đẹp trên má, lập tức nhiễm lên một vòng đường đỏ, như là trong ngày xuân tiểu diễm nhất đóa hoa, đỏ tươi ướt át, đẹp để cho người ta tâm động. La Niệm Thanh vốn là có được thuộc nữ đặc hữu phong vận cùng mị lực, một đầu nhu thuận tóc dài tùy ý mà rối tung trên vai, vì nàng bằng thêm mấy phần ôn luyện cùng nhu tình, mặt mũi của nàng tựa như hoa đào mới nở. Mang theo vài phần xuân sắc cùng thẹn thùng, nhất là cái kia sung mãn hình dáng tại quang ảnh giao thoa bên dưới càng lộ vẻ lập thể, làm cho người mơ màng, thân hình của nàng càng là huyền chuyển yếu kiều, liều yêu tinh tế đến phảng phất không đủ một nắm đùi ngọc thon dài lại đường cong trôi chảy, tròn trịa rắn chắc bên trong lại lộ ra một loại khó nói nên lời sức hấp dẫn, để một bên Hứa tinh thần không tự chủ được lần nữa bị nàng hấp dẫn, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác. Giữa hai người không khí tại thời khắc này trở nên tế nhị, trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt ngọt ngào cùng mờ. La Niệm Thanh giờ phút này mặc dù cố gắng muốn che giấu tâm tư của mình, nhưng này phần từ trong ra ngoài tản ra phong tình cùng bận vị lại sớm đã thật sâu lạc ấn tại Hứa tinh thần đáy lòng. Lúc này, La Niệm Thanh cảm nhận được rõ ràng chính mình tình lang Hứa tinh thần ánh mắt, bởi vì đó là một cỗ thâm tình, tràn ngập nhu tình nhìn chăm chú không để cho nàng cấm tim đập rộn lên. Ánh mắt của hắn giống như là có một loại ma lực, để nàng không thể rời đi ánh mắt của mình. Cái này trần trụi ánh mắt để nàng thành thục gương mặt xinh đẹp gò má nổi lên một vòng đường đỏ, suy nghĩ cũng bắt đầu bay xa. La Niệm Thanh nàng nhớ tới chính mình cùng tình lang Hứa tinh thần hai người trong sơn động những cái kia thân mật thời khắc, mỗi một chi tiết nhỏ đều phảng phất như là vừa rồi phát sinh sự tình, rõ ràng đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tại cái kia u ám mà địa phương thần bí, hai người bọn họ cùng hưởng rất nhiều kích tình trong nháy mắt, những cái kia tầng tầng lớp lớp tư thế cùng xúc cảm, mỗi một lần đều để La Niệm Thanh tim đập của nàng như nổi trống giống như gấp rút, để La Niệm Thanh trong lòng không khỏi rung động, trong nội tâm nàng bảy phần quấn bách, lại dẫn ba phần vui vẻ. Giờ phút này, khi Hứa tinh thần đứng lên, La Niệm Thanh trong lòng của nàng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, nàng không xác định hắn sau đó muốn làm gì, nhưng loại này không biết khẩn trương cảm giác lại làm cho nàng cảm thấy vẻ hưng phấn. La Niệm Thanh đôi mắt đẹp giống như thâm thúy bầu trời đêm, lóe ra khẩn trương cùng chờ mong xen lẫn qua mang, nàng nhìn chằm chằm chính mình Tình Lang Hứa Tinh Thần, phảng phất muốn đem hắn mọi cử động thu hết vào mắt. Một đôi tinh tế tỉ mỉ tay ngọc nhỏ dài không tự giác nắm chặt cùng một chỗ, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, để lộ ra nội tâm của nàng tâm thần bất định bất an, lắp bắp hỏi Hứa. "Hứa Lang, ngươi muốn làm gì?" Thanh âm bởi vì kích động mà có vẻ hơi cả lăng, từng chữ đều giống như từ yết hầu chỗ sâu gạt ra đầu dạng. Chương 1123. Chọn hí La Niệm Thanh. Chương 1123. Chọn hí La Niệm Thanh. Hứa Tinh Thần thấy thế, khóe miệng không khỏi câu lên một vẻ ôn nhu nụ cười, nụ cười kiết như là ngày xuân bên trong ánh mặt trời ấm áp, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến giai nhân bên cạnh, ưu nhã ngồi xuống, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều cùng trêu tức, hắn nói đùa nói ta chỉ là nghĩ đến một loại khác chiêu thức mà thôi. Nghe vậy, La Niệm Thanh thành thục gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đỏ bừng, tựa như chín mọng hồng nộn hải đường, tiểu diễm mắt, tim đập của nàng gia tốc, cái đầu nhỏ bên trong một hồi mê muội, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đã mất đi sắc thái cùng thanh âm, chỉ còn lại nàng cùng Hứa Tinh Thần hai người. Nàng không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, trời ạ, cái này tiểu hỗn đản lại nghĩ tới cái gì mới lạ chiêu thức. Ta rõ ràng so với hắn lớn tuổi hơn nhiều, thế nào ở trước mặt hắn luôn luôn như thế chân tay luôn cũng đâu. Nhưng mà, cứ việc hiện tại trong lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng bất an, nhưng La Niệm Thanh lại không cách nào kháng cự Hứa Tinh Thần mị lực, nàng len lén dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn hắn, chỉ thấy cái kia song thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ cùng ánh sáng ôn nhu, không để cho nàng từ tự chủ say mê trong đó. Hứa Tinh Thần bén nhạy bắt được bên người giai nhân La Niệm Thanh trong ánh mắt biến hóa vi diệu, khóe miệng của hắn câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, thanh tú sắc mặt trong phút chốc hiện lên một tia trinh lăng sau cấp tốc khôi phục trạng thái bình thường. Hắn cố ý thả chậm ngữ tốc, mang theo một tia trêu chọc ý vị nói rằng ai nha nha, xem ra chúng ta tiểu Niệm Thanh hiện tại lại tại trong lòng bệnh lấy cái gì mỹ lệ huyết tưởng. Bất quá đi, tiểu Niệm Thanh ngươi rất không cần phải khẩn trương như vậy, ta bất quá là muốn xin ngươi giúp ta một cái tiện tay mà thôi, việc nhỏ, cho ăn cơm mà thôi. A, La Niệm Thanh suy nghĩ bị cái này máy động nếu như tới lời nói đột nhiên cho kéo về hiện thực, nàng không khỏi kinh ngạc há to miệng, một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia kinh ngạc cũng không hiểu, lập tức một vệt đỏ ửng lặng lẽ bò lên trên nàng thành thục gương mặt xinh đẹp gò má, nàng vội vàng thấp xuống chính mình cái đầu nhỏ đi, ngượng ngùng chi tình lộ rõ trên mặt, nhưng mà ở đằng kia một sát na xấu hổ về sau, nàng vẫn là lấy dũng khí nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý giúp đỡ. Nhưng La Niệm Thanh nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong lại không tự chủ được toát ra đối Hứa Tinh Thần lần này trêu tức ngôn từ bất mãn, nhịn không được hung hăng háy hắn một cái, phảng phất là tại im lặng kháng nghị. Cái này nhẹ nhàng thoáng nhìn, như là gió xuân nhẹ nhàng phất qua mặt hồ đồng dạng, kích thích tầng tầng gợn sóng. Hứa Tinh Thần tâm hồ tại thời khắc này dường như cũng bị cố này dịu dàng lực lượng xúc động, ánh mắt của hắn chăm chú khóa lại La Niệm Thanh kia hàm tình mạch mạch ánh mắt, cả người dường như bị một cố vô hình dòng điện trực tiếp đánh trúng đồng dạng, toàn thân dâng lên một loại khó nói lên lời cảm giác tê dại. Cái này khiến Hứa Tinh Thần hắn không khỏi hít vào một hơi thật dài, ý đồ bình phục nội tâm khuấy động, nhưng khoẹt miệng ý cười lại càng thêm nồng hậu dày đặc lên. Thanh Nhi, Hứa Tinh Thần nhẹ giọng kêu, thanh âm êm dịu như là ngày xuân bên trong phất qua ngọn liễu gió nhẹ, mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận dịu dàng cùng thâm tình. Hứa Tinh Thần hắn ngữ điệu bên trong không chỉ có lấy đối La Niệm Thanh thật sâu quyến luyến, còn kèm theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng chờ mong, dường như sợ hãi mình lời nói sẽ đã quấy rầy phần này linh tĩnh mỹ hảo. Dạng này kêu gọi, nhường La Niệm Thanh tâm hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, một dòng nước ấm từ đáy lòng chậm rãi dâng lên, ấm áp thân thể nàng mỗi một cái nơi hẻo lánh. Vừa rồi trong lòng ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì đâu? Là ta điều thỉnh cầu này quá mức đường đột, vẫn là? Nói đến đây, Hứa Tinh Thần làm bộ cố ý thả chậm ngữ tốc, trong ánh mắt rào hoạt càng lớn, phảng phất là đang tiến hành một trận im ắng cho chơi, thưởng thụ lấy quan sát La Niệm Thanh vi diệu phản ứng niềm vui thú. La Niệm Thanh nghe vậy, thành thục gương mặt xinh đẹp gò má trong nháy mắt nhiễm lên hai đóa hồng vân, nàng ngượng ngùng túi xuống chính mình nhẹ nhàng linh hoạt cái đầu nhỏ, lông mi thật dài tại thời khắc này rung động nhẹ nhẹ lấy, tựa như hồ điệp vỗ cánh muốn bay. Nàng một đôi tinh tế tỉ mỉ thon dài ngọc thủ không tự giác rảo cùng một chỗ, đầu ngón tay có chút trắng bệnh, để lộ ra nội tâm bối rối cùng bất an. La Niệm Thanh nàng không dám nâng lên cái đầu nhỏ đi xem Hứa Tinh Thần cặp kia tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ý vị ánh mắt, sợ mình trong mắt tình cảm sẽ bị chính mình Tình Lang Hứa Tinh Thần hắn nhìn một cái không sót gì. Tại La Niệm Thanh trong lòng của nàng đã có đối phần này đột nhiên xuất hiện tình cảm ngạc nhiên mừng rỡ cùng ngọt ngào, cũng có đối với mình có thể hay không chịu được lấy phần này thâm tình thấp thỏm cùng bất an. Nàng âm thầm đoán giận chính mình, vì sao luôn luôn dễ dàng như vậy liền bị Hứa Tinh Thần lời nói chỗ đả động, để cho mình tâm tư theo tâm tình của hắn chập trùng mà chấn động không thôi. Nhưng mà tại phần này đoán trách bên trong, càng nhiều hơn là đối chút tình cảm này chân quý cùng khát vọng. Bị chính mình Tình Lang Hứa Tinh Thần ánh mắt nóng bỏng nhìn qua nhìn qua, La Niệm Thanh thành thục gương mặt xinh đẹp gò má tại thời khắc này càng ngày càng đỏ, ngượng ngùng túi xuống cái đầu nhỏ, dường như một đóa nụ hoa chấm nở đóa hoa, nàng nhẹ nhàng duỗi ra một cái trắng non như ngọc, tinh tế tỉ mỉ chân mềm thon dài ngọc thủ. Tay kia chỉ tựa như đầu mùa xuân trồi non, lộ ra nhàn nhạt màu hồng quang trạch, nàng ưu nhã mà không mất dịu dàng gắp lên một đũa sắc hương vị đều tốt thức ăn, kia thức ăn ở đằng kia đầu đũa khẽ đung đưa lấy, tản ra mùi thơm mê người, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Sau đó, La Niệm Thanh nàng chậm rãi đem cái này đũa thức ăn đưa đến chính mình Tình Lang Hứa Tinh Thần bên miệng, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng chờ mong, thanh âm của nàng nhu hòa mà mang theo hận dỗi, như là gió xuân hiu hiu giống như ấm áp lòng người nhanh lên nhân lúc còn nóng ăn đi, cái này mỹ vị món ngon đều tự mình đưa đến ngươi bên miệng, thế nào còn có thể để ngươi miệng tiếp tục lại nhại không ngừng đâu. Còn không chặn nổi miệng của ngươi a. Trong lời nói không chỉ có ẩn chứa mấy phần oán trách, càng thật sâu để lộ ra một loại khó nói lên lời nũng nịu cùng cưng chiều chi tình, dường như liền không khí chung quanh cũng bắt đầu tràn ngập ngọt ngào khí tức. Hứa Tinh Thần trên gương mặt thanh tú tràn đầy nụ cười hạnh phúc, hắn có chút mở ra kia gợi cảm đôi môi, không chút do dự đem La Niệm Thanh cẩn thận kẹp tới thức ăn nhẹ nhàng đưa vào trong miệng, tinh tế thưởng thức tư vị trong đó. Kia phần hài lòng cùng hạnh phúc lộ rõ trên mặt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối trước mắt vị giai nhân này cảm kích cùng yêu thương, dường như toàn bộ thế giới đều bởi vì nàng mà sáng lạn lại cho ta kẹp điểm thịt đến đi. Hứa Tinh Thần nói khẽ, thanh âm bên trong mang theo một tia lịch ngợm cùng chờ mong, hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng vô vô La Niệm Thanh phía sau kia phiến mềm mại khu vực, đó là một loại chỉ có thân mật vô gian nhân tài sẽ có thân mật cử động. Ngay sau đó, Hứa Tinh Thần hắn lại dùng đầu ngón tay dịu dàng bóp một chút, động tác này đã nhu hòa lại không mất yêu thương, phản phất tại im lặng nói Hứa Tinh Thần hắn đối La Niệm Thanh nàng thâm tình hậu ý cái này liên tiếp động tác nhường La Niệm Thanh nũng nịu thân thể không khỏi khẽ run lên, thành thục gương mặt xinh đẹp trên má cấp tốc leo lên hai đóa hồng vân, vẻ thẹn thùng khó nén, đôi đũa trong tay của nàng cũng bởi vì này có hơi hơi run, kém chút nhường đầu đũa bên trên thức ăn vẩy xuống đi ra, nhưng dù vậy, La Niệm Thanh nhưng trong lòng thì tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc, bởi vì đây hết thảy đều là bọn hắn trong tình yêu chân thật nhất, nhất động nhân khắc họa. Tại thời khắc này, thời gian dường như dừng lại, chỉ để lại hai viên chăm chú gắn bó lòng đang yên lặng nhảy lên. Nhưng mà, La Niệm Thanh trong lòng lại nổi lên một tia vi diệu gợn sóng. Nàng biết rõ mình cùng Hứa Tinh Thần ở giữa tình cảm thâm hậu, nhưng ở sâu trong nội tâm kia phần tiểu nữ nhân tùy hứng cùng nghịch ngợm chi tình, vẫn là để nàng cảm thấy không thể cứ như vậy dễ dàng nhường tình lang đạt được. Thế là, La Niệm Thanh nàng cố ý bản khởi gương mặt xinh đẹp, trong ánh mắt lóe ra mấy phần làm bộ nộ khí, khóe miệng lại không tự chủ được có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. La Niệm Thanh một đôi lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Hứa Tinh Thần cặp kia tràn ngập yêu thương ánh mắt, trong thanh âm mang theo một tia hờn dỗi cùng làm nũng nói chính ngươi không có tay sao? Không thể, liền không thể tự mình động thủ làm chút chuyện sao? Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần trách cứ, nhưng lại càng giống là tại tán tỉnh, để cho người ta khó mà phân biệt trong đó thật giả. Đối mặt La Niệm Thanh lần này chất vấn, Hứa Tinh Thần chẳng những không có chút nào không vui, ngược lại trong mắt lóe lên một vệt ý cười, hắn dường như sớm đã nhìn thấu mình giai nhân La Niệm Thanh tiểu tâm tư, hơn nữa cũng biết đây chỉ là La Niệm Thanh nàng biểu đạt yêu thương một loại phương thức. Thế là Hứa Tinh Thần hắn không chút do dự tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng dịu dàng tại La Niệm Thanh cái kia thành thục mà xinh đẹp trên gương mặt hôn một cái. Cái hôn này, tại cái này đến mức như thế đột nhiên lại tự nhiên như thế, phản phất là giữa bọn hắn không cần ngôn ngữ liền có thể lý giải ăn ý. La Niệm Thanh bị bất thình lình hôn làm cho có chút trở tay không kịp, một trương thành thục mà xinh đẹp trên khuôn mặt lập tức nổi lên hai đóa hồng vân. Nhưng La Niệm Thanh nàng cũng không có trốn tránh hoặc đẩy ra Hứa Tinh Thần, mà là tùy ý phần này ngọt ngào cảm giác ở trong lòng lan tràn ra. Chương 1124 La Phu người tiểu nam nhân. Chương 1124 La Phu người tiểu nam nhân có tay. Hứa Tinh Thần khép cười một tiếng, tiếp tục nói, nhưng là có một số việc ta còn là hy vọng từ tiểu Niệm Thanh ngươi có thể vì ta làm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mỗi một chữ đều giống như trực tiếp gõ tại La Niệm Thanh trong tấm khảm. La Niệm Thanh thẹn thùng phía dưới, thon dài ngọc thủ dùng đũa kẹp lên một miếng thịt non da mỏng món ngon, đem mỹ thực đút tới tình lang Hứa Tinh Thần trong miệng. Động tác của nàng nhu hòa lại tinh tế tỉ mỉ, trong mắt lóe ra ấm áp và mang phảng phất tại che chở lấy chân quý nhất bảo tàng. Hai người cứ như vậy, Hứa Tinh Thần muốn ăn cái gì liền nhẹ nhàng vô vô La Niệm Thanh phía sau kia phiến mềm mại khu vực, nhường La Niệm Thanh uy chính mình. Cái này đặc biệt triệu hoán phương thức lập tức nhường La Niệm Thanh ngầm hiểu, lập tức tỉ mỉ cho hắn ăn. Lúc này La Niệm Thanh vụng trộm liếc mắt chính mình tiểu nam nhân, trong lòng mặc dù cảm thấy hắn rất là bá đạo, thật là không biết rõ vì cái gì hiện tại La Niệm Thanh nàng ngược lại ưa thích loại này bá đạo, có lẽ tại sâu trong nội tâm của nàng chính là loại này bị đặc biệt đối đãi, bị độc nhất vô nhị sủng ái cảm giác. Ngày thứ hai sáng sớm, chân trời vừa mới nổi lên một vẻ ôn nhu thần hy đi ra, mặt trời như là ngượng ngùng thiếu nữ giống như chậm rãi dâng lên, đem tia nắng đầu tiên vẩy hướng về phía đại địa, trong không khí tràn ngập tươi mát mà mang theo ý lạnh khí tức, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này tỉnh lại. Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người gần như đồng thời theo trong mộng đẹp tỉnh lại, trong ánh mắt của bọn hắn còn lưu lại mấy phần đêm qua mộng cảnh dư vị. Đối với Hứa Tinh Thần mà nói, đây chỉ là một bình thường sáng sớm, hắn duỗi một cái to lớn lưng mỏi, chuẩn bị nên đón một ngày mới. Nhưng mà đối với La Niệm Thanh mà nói, cái này sáng sớm lại có chút không giống bình thường, đầu nhỏ của nàng bên trong không tự chủ được chiếu lại lấy đêm qua từng ly từng tí, những cái kia điên cuồng mà ngọt ngào trong nháy mắt nhường nàng đã thẹn thùng lại hưng phấn. Nghĩ tới đây, La Niệm Thanh một đôi tinh tế tỉ mỉ thon dài ngọc thủ không khỏi khẽ run lên, nàng nhẹ nhàng nắm thành nắm đấm trắng nhỏ nhắn, sau đó làm bộ tức giận nhẹ nhàng đánh Hứa Tinh Thần một chút, một cử động kia mặc dù nhu hòa, nhưng lại tràn đầy nữ tử đặc hữu hờn dỗi cùng ngượng ngùng. Hứa Tinh Thần bị chính mình giai nhân La Niệm Thanh đột nhiên xuất hiện cử động làm cho có chút trở tay không kịp, hắn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem nàng, phảng phất là đang cố gắng giải đọc bất thình lình mật mã. Trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng hoang mang, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ý đồ dựa vào nét mặt của nàng bên trong tìm kiếm đáp án thế nào. Là ta làm sai chỗ nào sao? Hứa Tinh Thần trong giọng nói của hắn mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình thật đã làm sai điều gì để cho mình bên người vị này nũng nịu giai nhân La Niệm Thanh không vui chuyện. Giọng nói kia bên trong không chỉ có lấy nghi hoặc, càng ẩn chứa thật sâu lo lắng. Hứa Tinh Thần hắn hy vọng có thể mau chóng hiểu rõ tâm tư của nàng, để cho mình có cơ hội đi đền bù khả năng tồn tại khuyết điểm. La Niệm Thanh nghe được chính mình tình lang Hứa Tinh Thần vừa rồi nói lời nói sau, nguyên bản liền mặt đỏ thắm gò má giờ phút này càng là như là ánh bình minh giống như chói lọi, hai đóa hồng vân lặng yên bỏ lên trên gương mặt của nàng, vì nàng bằng thêm mấy phần vẻ thẹn thùng. Nàng ngượng ngùng túi xuống cái đầu nhỏ, lông mi thật dài khẽ run, tựa hồ là đang che giấu chính mình nội tâm bối rối cùng ngượng ngùng. Nàng dùng cơ hồ yếu ớt văn nhuế thanh âm nói nhỏ chán ghét: ngươi tối hôm qua sao có thể dạng này? Câu nói này mặc dù nhẹ cơ hồ muốn bị không khí chung quanh thôn phệ, nhưng trong đó tình cảm lại dị thường phong phú, có đối với mình tình lang Hứa Tinh Thần đêm qua đối với mình như thế hồ nháo oán trách, cũng có đối với mình phần tình cảm này khó mà diễn tả bằng lời ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Hơn nữa, câu nói này mặc dù đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa tình cảm lại là phức tạp mà vi diệu, đã có đối Hứa Tinh Thần đêm qua hành vi thẹn thùng oán trách, cũng có đối với hắn thật sâu yêu thương cùng không muốn xa rời. Hứa Tinh Thần đang nghe câu nói này trong nháy mắt, trên gương mặt thanh tú đầu tiên là lướt qua một vệt ngắn ngủi vẻ kinh ngạc. Phản phất là bị một loại nào đó đột nhiên xuất hiện tình cảm chấn động xúc động, nhưng rất nhanh, Hứa Tinh Thần phần này kinh ngạc liền hóa thành bên khóe miệng kia xóa hiểu ý mỉm cười, như là ngày xuân bên trong ánh mặt trời ấm áp, dịu dàng mà tràn đầy lý giải. Thế là, Hứa Tinh Thần hắn thật sâu nhìn qua La Niệm Thanh cặp kia lóe ra tinh tế tỉ mỉ quang mang ánh mắt, trong lòng dũng động một loại khó nói lên lời cảm động, bởi vì, hắn rốt cuộc hiểu rõ vị này nũng nịu giai nhân sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật cùng tình cảm. Tại thời khắc này, Hứa Tinh Thần cảm nhận được La Niệm Thanh kia phần tinh tế tỉ mỉ mà chân thành tha thiết tình cảm, nó như là tia nước nhỏ giống như chậm rãi chảy xuôi tại trái tim của hắn, mang đến một loại trước nay chưa từng có ấm áp cùng an bình. Hắn ý thức được, mình cùng La Niệm Thanh ở giữa ăn ý cùng tình cảm đã siêu việt ngôn ngữ có khả năng biểu đạt phạm chủ, bọn hắn giữa lẫn nhau lý giải cùng tín nhiệm đã đạt đến một cái độ cao mới. Thế là, tại phần tình cảm này điều khiển, Hứa Tinh Thần kìm lòng không được vươn tay của mình, nhẹ nhàng vòng lấy La Niệm Thanh thon dài eo nhỏ, động tác của hắn nhu hòa mà kiên định, phảng phất tại hướng toàn thế giới tuyên cáo hắn đối La Niệm Thanh yêu thương cùng quý trọng. Hứa Tinh Thần đem La Niệm Thanh nũng nịu thân thể chăm chú ôm vào trong ngực, nhường nàng mềm mại không xương thân thể dán chặt lấy tiếng tim mình đập, cảm thụ được giữa lẫn nhau kia phần không cách nào dứt bỏ liên hệ, vậy ngươi tối hôm qua không phải cũng rất phối hợp sao? Hứa Tinh Thần tại La Niệm Thanh tiểu nội bên hai, nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy cương triều cùng nhu tình. Câu nói này không chỉ có là đối La Niệm Thanh tối hôm qua biểu hiện khẳng định cùng tán thưởng, càng là giữa bọn hắn không cần nhiều lời liền có thể tâm ý tương thông chứng minh, tại cái này ấm áp trong lồng ngực, hai người đều đắm chìm trong thuộc về bọn hắn hạnh phúc thời gian bên trong, thưởng thụ lấy lẫn nhau mang tới ấm áp cùng ngọt ngào. La Niệm Thanh thành thục xinh đẹp gương mặt tại rực rỡ dương quang dưới ánh sáng càng lộ vẻ xinh đẹp, tựa như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, một đôi trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra quang mang trong suốt, dường như có thể nhìn rõ thế gian vật vật. Nàng một cái tay, như là tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật giống như tinh tế tỉ mỉ không tì vết, đầu ngón tay nhẹ nhàng ngố lượng, hóa thành khéo léo đẹp đẽ năm đấm trắng nhỏ nhắn, mang theo vài phần ngượng ngùng cùng hóa bát, nhẹ nhàng nện vào đang gắt gao ôm ấp lấy tình lang của mình Hứa Tinh Thần kia rắn chắc mà ấm áp trên lồng ngực. Một cử động kia, đã là đối với hắn thâm tình ôm nắp lại, lại để lộ ra nữ tử đặc hữu thẹn thùng cùng oán trách thật là một cái vô lại. La Niệm Thanh gắt giọng, thanh âm êm dịu bên trong mang theo mỉm cười, phản phất là gió xuân phất qua mặt hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Cái này đơn giản bốn chữ, lại ẩn chứa nàng đối với mình tình lang Hứa Tinh Thần thật sâu ỉ lại cùng yêu thương, cùng đối với hắn ngẫu nhiên nghịch ngợm hành vi bất đắc dĩ cùng cương triều. Nhưng mà, ngay tại cái này ấm áp mà mang theo chơi đùa bầu không khí bên trong, một cái đột nhiên xuất hiện ngạc nhiên mừng rỡ phá vỡ ninh tĩnh. La Niệm Thanh đông nhiên mở to hai mắt, thành thục gương mặt xinh đẹp bên trên toát ra khó có thể tin nụ cười. Kia phần tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, trên người của ta bị chúng tủ cả nhuyễn cốt tán thuốc kình vậy mà đi qua, nội lực của ta khôi phục. Trong giọng nói của nàng mang theo khó mà che giấu kích động cùng hưng phấn, phảng phất là theo tuyệt vọng trong thâm viên một lần nữa tìm tới hy vọng ánh dạng đông. Giờ phút này, đối với La Niệm Thanh mà nói, không thể nghi ngờ là sinh mệnh quý giá nhất trong nháy mắt. Nàng từng cho là mình sẽ vĩnh viễn mất đi nội lực, trở thành một người bình thường, nhưng vận mệnh tựa hồ đối với nàng phá lệ chiếu cố, nhường nàng tại cần nhất thời điểm giành lấy cuộc sống mới, phần này mất mà được lại lực lượng. Không chỉ có nhường thân thể của nàng đạt được khôi phục, càng làm cho tâm linh của nàng đạt được trước nay chưa từng có kiên định cùng dũng khí. Nhưng vào lúc này, đắm chìm trong hạnh phúc La Niệm Thanh, trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang. Nàng một đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn về phía đang gắt gao ôm lấy chính mình thon dài eo nhỏ tình lang Hứa Tinh Thần. Nhưng mà, ngay một khắc này, La Niệm Thanh nụ cười của nàng dần dần ngưng kết, bởi vì, nàng chú ý tới mình tình lang Hứa Tinh Thần lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, dường như bị một loại nào đó suy nghĩ sợ không nhiễu, trong ánh mắt toát ra một loại khó nói lên lời sầu lo uy. Trong lúc nhất thời, La Niệm Thanh thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn cùng nghi hoặc, bởi vì, nàng không rõ vì sao tại cái này ấm áp lãng mạn thời điểm, chính mình tình lang Hứa Tinh Thần lại đột nhiên biến như thế tâm sự nặng nề. Nàng một cái tay lúc này không tự giác nâng lên, kia tinh tế tỉ mỉ như là bạch ngọc điêu chắc giống như ngón tay ngọc nhỏ dài chậm rãi nắm thành một cái tiểu xảo đôi bàn tay trắng như phấn, sau đó nhẹ nhàng nhưng lại không mất cường độ đện vào Hứa Tinh Thần kia rắn chắc mà ấm áp trên lồng ngực. Nghĩ gì thế? Thế nào chăm chú? Một cử động kia đã là nàng đối Hứa Tinh Thần đột nhiên xuất hiện trầm mặc biểu đạt bất mãn, cũng là nàng mong muốn gây nên chú ý của hắn, hy vọng hắn có thể theo suy nghĩ của mình bên trong rút ra đi ra, một lần nữa vùi đầu vào phần này thuộc về hai người ngọt ngào thời gian bên trong. Chương 1125. Tìm lô vĩ điểm báo thủ. Chương 1125. Tìm lô vĩ điểm báo thủ không có gì. Kịp phản ứng Hứa Tinh Thần, trong thanh âm mang theo một tia dịu dàng cùng thoải mái, hắn khe khẽ lắc đầu, phản phất là tại xua tan trong lòng mình tâm niệm, theo suy nghĩ trở về, hắn càng gia tăng hơn ôm lấy La Niệm Thanh kia mềm mại mà eo thon chi. Một cái tay không tự giác vuốt ve, truyền lại không lời an ủi cùng ý lại, phản phất muốn đưa nàng dung nhập thế giới của mình, cho nàng kiên cố nhất dựa vào cùng ấm áp nhất ôm ấp. Cảm nhận được chính mình tình lang Hứa Tinh Thần vi diệu cảm xúc biến hóa, La Niệm Thanh không tự chủ được có chút nghiêng đi cái đầu nhỏ, dường như mong muốn rõ ràng hơn bắt giữ trên mặt hắn mỗi một cái nhỏ bé biểu lộ. Nàng cặp kia thanh tịnh như trong ngọn núi dòng suối, thâm thúy dường như bầu trời đêm đầy sao đôi mắt, dịu dàng mà chuyên chú nhìn chăm chú chính mình tình lang Hứa Tinh Thần, dường như có thể nhìn rõ nội tâm của hắn chỗ sâu mỗi một cái nơi hẻo lánh. Nghĩ gì thế? La Niệm Thanh nhẹ giọng thì thầm mà hỏi thăm. Trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo cùng chờ mong, nàng hy vọng chính mình hỏi thăm có thể trở thành một cái chìa khóa, mở ra hắn khóa chặt cánh cửa lòng, nhường hắn bằng lòng chia sẻ những cái kia có lẽ nặng nề, có lẽ phức tạp tâm sự, có phải là có tâm sự gì hay không. La Niệm Thanh nàng lần nữa ôn nhu truy vấn, lần này càng thêm gần sát tâm linh của hắn, nàng minh bạch, trong lòng mỗi người đều có một mảnh thuộc về mình bí mật vườn hoa, có khi cần phải có người kiên nhẫn lắng nghe, mới có thể để cho nó toát ra đóa hoa xinh đẹp, bởi vậy nàng bằng lòng trở thành cái kia lắng nghe người, dùng chính mình ấm áp cùng lý giải, vì hắn xua tan trong lòng vẻ lo lắng, thanh âm của nàng nhu hòa tinh tế tỉ mỉ. Như là ngày xuân bên trong ấm áp gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua hai gò má, mang theo vô tận quan tâm cùng nhu tình, chậm rãi chạy xuôi trong không khí, thanh âm kia bên trong ẩn chứa thật sâu lo lắng cùng lý giải ý đồ xuyên thấu Hứa Tinh Thần trong lòng mê vụ, chạm đến cái kia có lẽ đang bị phiền não quấn quanh cùng tim. Hứa Tinh Thần nhếch miệng lên một vệt cười tà, trong ánh mắt lóe ra nghiền ngẫm quan mang, hắn nhẹ nhàng ôm lấy La Niệm Thanh kia mềm mại mà eo thon chi, cánh tay không tự giác vừa dùng lực, phản phất muốn đem La Niệm Thanh nàng hoàn toàn dung nhập trong ngực của mình. Đột nhiên xuất hiện này động tác nhường La Niệm Thanh nũng nịu thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, như là bị hoảng sợ nai con giống như, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngượng ngùng, thân thể của nàng tại Hứa Tinh Thần trong khuỷu tay lộ ra càng thêm xinh xắn lanh lợi, tựa như một đóa nụ hoa chấm nở đóa hoa. Chờ đợi gió xuân khẽ bước, La Niệm Thanh tấm kia trải qua tuế nguyệt tạo hình mà càng thêm lộ ra thành thục gương mặt xinh đẹp, giờ phút này, dường như bị thần hy bên trong tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng phất qua, cấp tốc nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Cái này đỏ ửng như là chân trời mới lên ánh bình minh, dịu dàng chiếu rọi tại nàng tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ trên da thịt, vì nàng bằng thêm mấy phần khó nói lên lời mê người phong tình, tựa như là ngày xuân bên trong lặng yên nở rộ đóa hoa, đã khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng lại tràn ngập sinh cơ. Hai tay của nàng, cặp kia ngày bình thường luôn luôn lộ ra như vậy dịu dàng tinh tế tỉ mỉ, dường như có thể bệnh xuất thế ở giữa tất cả mỹ hảo thon dài ngọc thủ, lúc này lại nắm thật chặt thành tiểu xảo đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vài phần hờn dỗi đánh lấy Hứa Tinh Thần kiên cố lồng ngực. Mỗi một cái động tác đều để lộ ra nội tâm của nàng biến hóa vi diệu, đã có không hiểu cũng có ngượng ngùng, càng có đối phần này xảy ra bất ngờ tiếp xúc thân mật không biết làm thế nào, tăng thêm mấy phần mê người phong tình sao? Thế nào? Người bỗng nhiên dạng này. La Niệm Thanh thanh âm của nàng yếu ớt mỗi vặn, run nhẹ nhẹ bên trong mang theo một vẻ bối rối, phảng phất là trong rừng dòng suối nhỏ bên trong ngẫu nhiên tóe lên bọt nước, thanh tịnh mà động nhân, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong lóe ra nghi hoặc cùng hiếu kỳ quan mang. Hứa Tinh Thần thấy thế, thanh tú khuôn mặt bên trên không khỏi toát ra càng thêm nụ cười sáng lạ, nụ cười kiết như là ngày mùa hè sau giờ ngọ dương quang, ấm áp mà tươi đẹp. Hắn chậm rãi túi đầu xuống, xích lại gần La Niệm Thanh tiểu nội nước át bên hai, dùng trầm thấp mà giàu có từ tính tiếng nói nhẹ nói không có gì đặc biệt, ta chỉ là tại dư vị chúng ta tối hôm qua cùng chung thời gian, nghĩ đến những cái kia để chúng ta lẫn nhau động tâm chiêu thức, có hay không còn có thể có chỗ sáng tạo cái mới, để chúng ta quan hệ càng thêm chặt chẽ khăng khít. Lời của hắn như là một hồi ấm áp gió xuân, nhẹ nhàng thổi tản La Niệm Thanh trong lòng mê vụ. La Niệm Thanh nghe được chính mình tình lang Hứa Tinh Thần lời nói mới rồi lúc, nguyên bản trầm ổn mà thành thục gương mặt xinh đẹp trên má không khỏi nhiễm lên một vệt từng đỏ, như là thần hy bên trong mới nở cánh hoa hồng, đã ngượng ngùng mà mê người. Nàng nhẹ nhàng trừng bên cạnh mình tình lang Hứa Tinh Thần một cái, cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt lóe ra đã đoán trách lại cương chiều qua mang, phản phất là đang trách cứ hắn không đứng đắn, nhưng lại không cách nào che giấu nội tâm nhu tình cùng vui sướng không đứng đắn. Cả ngày liền nghĩ những này loạn thất bát tao có không có chuyện. La Niệm Thanh thanh âm bên trong mang theo vài phần hờn dỗi, ngữ điệu nhu hòa nhưng lại không mất cường độ, để cho người ta vừa nghe là biết đây là tình lữ gian đặc hữu thân mật cùng trêu chọc, nhưng mà, cẩn thận phẩm vị phía dưới, lời nói này bên trong nhưng lại chưa toát ra mảy may chân chính trách cứ chi ý, ngược lại càng giống là một loại ngọt ngào phàn nàn, để lộ ra nàng đối Hứa Tinh Thần thật sâu ỉ lại cùng yêu thích. Vào thời khắc ấy, La Niệm Thanh trong mắt dường như có thiên ngôn vạn ngữ mong muốn kể ra, nhưng cuối cùng chỉ biến thành một tiếng này nhẹ nhàng hờn dỗi, nàng thành thục gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy một loại phức tạp cảm xúc, đã có đối với mình tình lang Hứa Tinh Thần nghịch ngợm hành vi bất đắc dĩ, cũng có đối với hắn thâm tình hậu ý cảm kích, đã có đối tương lai sự không chắc chắn sầu lo, cũng có đối lập tức hạnh phúc thời gian chân quý. Có thể La Niệm Thanh trong giọng nói của nàng cũng không có mảy may trách cứ chi ý, ngược lại mang theo một tia ngọt ngào cùng bất đắc dĩ. Giờ phút này, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh nhịp tim hai người, tựa hồ cũng theo đối phương hô hấp mà đồng bộ nhảy lên, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời ngọt ngào cùng ấm áp. Vừa rồi, Hứa Tinh Thần suy nghĩ dường như bị một hồi vô hình gió nhẹ nhàng thổi tan đồng dạng, trôi hướng xa xôi đã qua, hắn vừa rồi sở dĩ vào thời khắc ấy xuất thần, hoàn toàn là bởi vì trong đầu đống nhiên nổi lên một quyển thanh. Giờ phút này Hứa Tinh Thần, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm, hắn ngắm nhìn một phía, hiện tại Hứa Tinh Thần ngay cả chính mình cũng không rõ ràng mình bây giờ thân ở chỗ nào. Lại như thế nào trở lại lúc đầu tiểu trấn tìm một quyển thanh đâu? La Niệm Thanh kia mềm mại thân thể, dường như ngày xuân bên trong nhất kiều nộn đóa hoa, nhẹ nhàng rúc vào nàng yêu tình lang Hứa Tinh Thần trên lồng ngực, một cái tinh tế tỉ mỉ như tơ, trắng nõn như ngọc nhẹ tay nhẹ chống đỡ tại Hứa Tinh Thần kia kiên cố mà ấm áp trên lồng ngực. Nàng chậm rãi nâng lên tiểu xảo tinh xảo cái đầu nhỏ, cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt tràn đầy đối Hứa Tinh Thần tín nhiệm cùng ỷ lại, nàng nhìn qua hắn, trong mắt lóe ra chăm chú mà quyết tuyệt qua mang, thanh âm tuy nhỏ lại dị thường rõ ràng: Hứa Lang đi, chúng ta đi tìm Lư Vĩ Triệu báo thủ. Hứa Tinh Thần nghe được La Niệm Thanh lời nói, trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng quyết tuyệt, hắn vươn tay ra, dịu dàng mà kiên định cầm La Niệm Thanh thon dài ngọc thủ, cái kia hai tay như là tinh tế tỉ mỉ đồ sứ giống như bóng loáng, truyền lại giữa lẫn nhau không lời ăn ý cùng duy trì. Tại hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó đứng im. Hứa Tinh Thần thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lực lượng, mỗi một chữ đều giống như trải qua nghị sâu tính kỹ sau thổ lộ đi ra nói: tốt, chúng ta cùng đi tìm Lư Vĩ Triệu báo thủ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tâm cùng dũng khí, nhường La Niệm Thanh cảm nhận được trước nay chưa từng có an tâm cùng lực lượng. Nàng nhẹ nhàng điểm một cái đầu nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lưu tình. Bởi vì Hứa Tinh Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng nó mang theo La Niệm Thanh đạp vào không biết lưu trình đi tìm cái kia xa xôi mà mơ hồ tiểu trấn, ý đồ tìm về một huyện thanh tung tích. Không bằng đem phần này tâm lực cùng quyết tâm vùi đầu vào càng thêm gấp gáp lại ý nghĩa chuyện trọng đại bên trên, cái kia chính là cùng La Niệm Thanh dắt tay song vai, cộng đồng hướng Lư Vĩ Triệu đòi lại trước đó nợ cũ, rửa sạch nhục nhã, thuận tiện lấy lại danh dự. Thế là Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh trong phòng đơn giản thu thập một chút, liền bước ra cánh cửa, thẳng đến kia xanh um tươi tốt sơn lâm mà đi. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẩy vào trên người bọn họ tăng thêm mấy phần ấm áp. La Niệm Thanh là dân mù đường, đặc biệt là tại đối mặt tự nhiên rộng lớn vô ngần lúc, lại hiện lộ ra một tia hài tử giống như mê mang cùng bất lực chi tình, nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong ngẫu nhiên hiện lên một tia không xác định. Nhất là rời đi đầu kia quen thuộc lại an toàn quan đạo về sau, La Niệm Thanh trong lòng lập tức cảm thấy, dường như toàn bộ thế giới đều biến lạ lẫm lên, nhường đầu nhỏ của nàng không khỏi cảm thấy một hồi choáng váng. Nhưng mà, phần này bất an rất nhanh liền bị bên người kia phần kiên cố dựa vào biến thành hiểu, tình lang của nàng Hứa Tinh Thần từ đầu đến cuối nắm thật chặt nàng thon dài ngọc thủ, cho nàng vô tận cảm giác an toàn cùng dũng khí. Chương 1126, thần bí sân nhỏ. Chương 1126, thần bí sân nhỏ. Hứa Tinh Thần tại mảnh này rộng lớn mà thần bí trong núi rừng, mặc dù không dám khoe khoang đối mỗi một tấc đất đều như lòng bàn tay, nhưng này chút khúc chiết uốn lượn đường mòn, dốc đứng hiểm trở vách núi cùng xanh um tươi tốt rừng một phân bố, lại như là khắc ấn tại trong đầu hắn địa đồ đồng dạng rõ ràng. Nhất là hôm trước, chính mình cùng La Niệm Thanh hai người trải qua thiên tân và khổ, mới lấy thoát khốn đầu kia rời núi con đường, càng là như là một đạo tươi sáng ấn ký, thật sâu lạc ấn tại trí nhớ của hắn chỗ sâu. Mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, kia gỗ ghề nhấp nhô con đường liền sẽ tại giấc mộng của hắn bên trong tái hiện. Theo thời gian trôi qua, dương quang dần dần xuyên thấu dày đặc tán cây, pha tạp vẩy vào trong rừng trên đường nhỏ. Hứa Tinh Thần nương tựa theo siêu phàm trí nhớ cùng thứ 10 điểm trực giác bén nhạy, dường như một vị kinh nghiệm phong phú dẫn đường, dẫn lĩnh La Niệm Thanh qua lại cái này rắc rối phức tạp tự nhiên trong mê cung. Tại Hứa Tinh Thần dẫn đầu hạ, hai người bộ pháp kiên định mà cấp tốc, mỗi một lần chuyển biến, mỗi một bước vượt qua đều lộ ra như vậy tinh chuẩn không sai, dường như con đường tắt này sớm đã cùng bọn hắn hòa làm một thể. Rất nhanh, Hứa Tinh Thần liền dẫn lĩnh La Niệm Thanh xuyên qua rắc rối phức tạp rừng ở giữa tiểu đạo, tìm tới hôm trước bọn hắn rời núi con đường nhỏ kia. Trên đường đi, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người cùng mà trò chuyện, quy hoạch lấy tiếp xuống kế hoạch hành động. Có thể những ngày kế hoạch, tại Hứa Tinh Thần kia tỉnh táo mà thâm thúy trong miệng chậm rãi chạy xuôi mà ra lúc, cũng không phải là nguồn gốc từ một tơ một hào thiện ý hoặc lòng từ bi, mà là bị một loại khó nói lên lời lãnh khốc cùng quyết tuyệt chỗ thẩm thấu. Hơn nữa, Hứa Tinh Thần mỗi một cái đề nghị, đều phảng phất là từ cứng rắn nhất sắt thép rèn đúc phong lợi lưỡi đao, tinh chuẩn không sai lầm trực chỉ Lư Vĩ Triệu chỗ yếu hại, không lưu mảy may chỗ trống. Những cái kia sách lược, nguyên một đám như là tỉ mỉ điều phối độc ác độc dược, không chỉ có nhằm vào lấy đối thủ nhược điểm tiến hành vô tình đả kích, càng chỉ tại từ nội tâm chỗ sâu hoàn toàn phá hủy đối phương ý chí cùng lực lượng. Dường như bọn chúng trên không trung sen lẫn thành một chương vô hình mạng, đem Lư Vĩ Triệu chăm chú trói buộc trong đó, nhường hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tất cả cố gắng hóa thành hư không. Một màn này, nhường đứng ở một bên dịu dàng được người, nũng nịu giai nhân La Niệm Thanh thấy sau, là vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng giờ phút này lại nhịn không được đối với mình tình lang Hứa Tinh Thần hành vi cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ cùng oán trách. Nàng kia tinh tế tỉ mỉ thon dài ngọc thủ, không tự chủ được vỗ nhẹ nhẹ đánh vào chính mình tình lang Hứa Tinh Thần rắn chắc trên bờ vai, mỗi một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn đều ẩn chứa mấy phần trách cứ cùng nũng nịu ý vị. Nhưng mà, tại cái này nu hòa động tác phía sau, nhưng cũng để lộ ra nàng đối Hứa Tinh Thần thật sâu ỷ lại cùng yêu thương. Một lát sau, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người bước chân vội vàng đã tới hôm trước trận kia chiến đấu kịch liệt kia phiến rừng rậm, dương quang xuyên thấu qua dày đặc tán cây, sắc sỡ vẩy vào trên người bọn họ. Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người dọc theo trong rừng uốn lượn quanh co tiểu đạo tiếp tục chậm rãi đi về phía trước lấy, lá rơi dưới chân phát ra sàn sạt tiếng vang, phản phất là thiên nhiên nhất du dương chương nhạc. Theo xâm nhập, cảnh trí xung quanh dần dần biến trống trải, không bao lâu, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người liền xuyên qua rừng cây bình chướng, lập tức trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh linh tĩnh mà tưởng hòa bình địa hiện ra ở hai người trước mặt. Bình địa bên trên cỏ xanh như tấm đệm, gió nhẹ lướt qua, mang đến từng đợt mát mẻ cùng hài lòng. Tại mảnh này tự nhiên trong lồng ngực, một cái cổ phát sân nhỏ lặng lặng đứng lặng lấy, phản phất là thế ngoại đảo nguyên bên trong một vẻ sáng sắc. Ngôi viện này lưng tựa nguy nga đại sơn, lộ ra đã an toàn lại bí ẩn, sân nhỏ bố cục xen vào nhau thích thú, trung ương là một tòa rộng rãi sáng tỏ phòng khách chính, giường cột chạm chỗ ở giữa để lộ ra dấu vết tháng năm cùng chủ nhân phẩm vị. Phòng khách chính một bên là ba gian tinh xảo sư phòng, song cửa sổ bên trên điêu khắc tinh tế tỉ mỉ đồ án, lộ ra một cô ấm áp khí tức. Khác một bên thì là phòng bếp cùng giếng nước, bên giếng nước ngẫu nhiên chuyển đến len ken tiếng nước. Mà ngôi viện này bốn phía bị nhiều loại hoa hoa thảo thảo chỗ vây quanh, đỏ, hoàng, lam, ngũ thải ban lan, ganh đua sắc đẹp, những thực vật này không chỉ có mỹ hóa cảnh vật chung quanh, càng làm cho không khí nơi này bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mắt thấy cảnh này, làm cho lòng người bên trong không khỏi sinh ra mấy phần kinh ngạc cũng không hiểu. Trước mắt mảnh này cảnh trí, tựa như thế ngoại đảo nguyên linh tĩnh mà thường hòa, cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, suối nước róc rách, dường như thời gian ở chỗ này đều thả chậm bước chân. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, tại cái này như thơ như họa địa phương, vậy mà ẩn giấu đi trên giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hai đại dâm tặc Đao Trưởng Song Lư Lư Vĩ Triệu cùng nó môn sinh đắc ý vạn lý độc hành Điền Bá Quang Trô ở bọn hắn đại dâm tặc tiếng xấu truyền xa, việc đã làm cho người giận sôi, lại vẫn cứ lựa chọn dạng này một cái không tranh quyền thế, phong cảnh tú lệ chi địa xem như chỗ ẩn thân, thật sự là để cho người ta khó có thể tin đứng tại dạng này. Một mảnh tràn ngập mâu thuẫn cùng tương phản hoàn cảnh bên trong, Hứa Tinh Thần tâm tình cũng biến phức tạp. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh La Niệm Thanh, cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong lóe ra dịu dàng mà kiên định quang mang thanh nhi. Hứa Tinh Thần dịu dàng hô, thanh âm như là ngày xuân bên trong ấm áp dương quang, ấm áp mà tràn ngập lưu tình. Hắn nhẹ nhàng dắt La Niệm Thanh kia tinh tế tỉ mỉ như tơ, ôn nhuận như ngọc thon dài ngọc thủ. Tại thời khắc này, Hứa Tinh Thần hắn dường như cầm thế gian này chân quý nhất bảo vật như thế, trong ánh mắt toát ra quan tâm cùng thâm tình, nhường không khí chung quanh đều tựa hồ biến mềm mại lên. Ngươi trước tiên ở nơi này làm sơ chờ đợi, ta đi vào trước trong viện xem xét một phen, bảo đảm tất cả an toàn không ngại. Trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định, nhưng cũng cất giấu đối La Niệm Thanh thật sâu che chở chi ý. Nhưng mà tại cái này ấm áp mà mang theo khẩn trương bầu không khí bên trong, đối mặt tình lang Hứa Tinh Thần kia cẩn thận nhập vi an bài, La Niệm Thanh trong lòng lại dâng lên một cô kho nói lên lời quật cường cùng kiên trì. Nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, lóe ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên quyết quan mang. La Niệm Thanh nàng một đôi tinh tế tỉ mỉ thon dài ngọc thủ, không chỉ có không có bởi vì chính mình Tình Lang Hứa tinh thần dịu dàng khuyên giải mà có chỗ buông lỏng, ngược lại càng thêm dùng sức kéo chặt chính mình Tình Lang Hứa tinh thần cánh tay, đó là một loại uy mắng ủy lại, cũng là một loại không lời kháng nghị, phảng phất tại nói nàng không muốn một mình lưu ở nơi đây quyết tâm. Trong lúc nhất thời, La Niệm Thanh nàng màu son miệng nhỏ có chút cong lên, tạo thành một vệt đã mê người lại mang theo một chút nũng nịu ý vị độ cong, để cho người ta không khỏi sinh lòng chịu mến. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cái đầu nhỏ theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, như là ngày xuân bên trong theo gió chập chờn đóa hoa, tản ra vô tận sinh cơ cùng sức sống, kiên định nói rằng không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi vào. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như là trong núi như suối chảy róc rách chảy xuôi, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kiên định chi tình. Hứa Tinh Thần nhìn qua trước mắt vị này mỹ lệ mà kiên định nữ tử, trong lòng dũng động phức tạp tình cảm, hắn biết rõ nàng lo lắng cùng bất an, cũng lý giải dũng khí của nàng cùng quyết tâm. Cuối cùng, Hứa Tinh Thần hắn than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ cương triều cùng bất đắc dĩ ta. Thanh âm của hắn ôn hòa mà kiên định, tràn đầy đối với mình bên người giai nhân La Niệm Thanh tín nhiệm cùng duy trì. Vừa dứt lời, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người tựa như cùng một trận gió nhẹ phất qua đồng dạng lặng yên không một tiếng động bước vào sân nhỏ, dương quang xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây, pha tạp vẩy vào bọn hắn cẩn thận mà kiên định bộ pháp bên trên, là cái này tĩnh mịch cảnh tượng tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Tiến sân nhỏ về sau, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người mới phát hiện tất cả cửa phòng đều mở rộng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều lóe ra một cỗ không hiểu qua mang, vì sao viện này rơi mỗi một phiến cửa phòng đều không có chút nào che lấp mở rộng lấy. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người không hẹn mà cùng theo bên trái ba gian xương phòng bắt đầu, chậm rãi tiến lên, hơn nữa, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, sợ quấy nhiễu nơi này. Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người ánh mắt của bọn hắn tại mở tối trong phòng xuyên thẳng qua, ý đồ theo mỗi một chi tiết nhỏ bên trong bắt được một tia manh mối, trong không khí tràn ngập một loại đã khẩn trương lại mong đợi cảm xúc đang lúc bọn hắn hết sức chăm chú ở trước mắt thăm dò thời điểm, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân phá vỡ chung quanh linh tĩnh, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trước đó cái kia mã phu cầm trong tay một thanh hơi có vẻ cổ xưa quốc, đang từ trong đó mở gian. Trong xương phòng đi ra. Hơn nữa, cái kia mã phu trên mặt của hắn treo mấy phần thần sắc không tự nhiên, ánh mắt lấp loe không yên, dường như đang tận lực tránh né cái gì, khi hắn trong lúc lơ đãng quay đầu đi, nhìn thấy Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người lúc, hắn hơi sững sờ, liền chuẩn bị la lên. Chương 1127. Ra chiêu tốc độ nhanh. Chương 1127. Ra chiêu tốc độ nhanh. Lúc này, Hứa Tinh Thần bén nhạy phát giác được trước mặt cái kia mã phu sắp chuẩn bị há miệng la lên, trong lòng của hắn lập tức run lên, biết rõ giờ phút này không thể đánh rắn động cỏ, thế là hắn không chút do dự trước bung lỏng ra bên người giai nhân La Niệm Thanh, kiệt như là ôn ngọc giống như tinh tế tỉ mỉ thon dài ngọc thủ. Trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, lập tức Hứa Tinh Thần thân hình khẽ động, tựa như báo săn xuất lồng, một cái bước xa liền tới cái kia cầm trong tay một thanh hơi có vẻ cổ xưa quốc, khuôn mặt kinh ngạc mã phu trước mặt. Thể nội kia có nguồn gốc từ Thiếu Lâm Cửu Dương công hùng hậu nội lực trong nháy mắt phun trào, dường như giang hà lao nhanh, không thể ngăn cản, cỗ này nội lực không chỉ có tẩm bổ Hứa Tinh Thần cả người hắn thân thể, càng giao phó hắn siêu phàm thoát tục lực lượng cùng tốc độ. Hứa Tinh Thần hít sâu một hơi, đem Thiếu Lâm Cửu Dương nội lực ngưng tụ tại trên tay phải. Chỉ thấy giữa ngón tay của hắn mơ hồ có kim quang lấp lóe, kia là đại lực kim cương chỉ sắp thi triển điểm báo. Theo Hứa Tinh Thần động tác của hắn, một chỉ đại lực kim cương chỉ đột nhiên bộc phát ra, một chỉ này ẩn chứa Thiếu Lâm võ học chi tinh túy, cương mãnh cực kỳ, nhưng lại không mất tinh diệu tinh tế tỉ mỉ siêu. Chỉ nghe một thanh âm vang lên âm thanh, không khí chung quanh dường như bị vô hình lưỡi dao đột nhiên cắt đứt, nương theo lấy một hồi bén nhọn mà nhỏ xíu tiếng nổ đùng đoảng, không gian bốn phía đều tựa hồ ở trong nháy mắt này ngưng kết. Hứa Tinh Thần tay phải giữa ngón tay ngưng tụ hùng hậu nội lực, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị Hứa Tinh Thần một chỉ này đại lực kim cương chỉ chỗ xé rách, phát ra rất nhỏ tiếng nổ đùng đoảng, giờ phút này đang lấy một loại không thể ngăn cản chi thế phá không mà ra. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn lóe ra kim quang nhàn nhạt, tựa như thần hy ban đầu chiếu lúc chói mắt nhất quang mang, lại như cổ lao Phật tượng bên trên mạ vàng trang nghiêm cùng lực lượng, cỗ lực lượng này không chỉ có xé rách không khí chung quanh, càng trong hư không lưu lại từng đạo mắt thường khó mà bắt giữ khí kình quy tích, hiện lộ rõ ràng không gì sánh kịp vi lực. Cái kia ma phu, một cái nhìn như bình thường không có gì lạ, làn da bởi vì quanh năm suốt tháng phơi gió phơi nắng mà biến thô ráp đen nhánh hắn tử, giờ phút này trong mắt lại hiện lên một vẻ trước nay chưa từng có vẻ kinh hãi. Có thể cái kia mã phu hắn biết rõ đối mặt mình tuyệt không phải hạng người bình thường, nhưng thân làm bảo hộ chủ nhân an toàn chỗ chức trách, hắn không thể không cưỡng chế sợ hãi trong lòng, cấp tốc làm ra phản ứng. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt trong tay cái kia thanh làm bạn hắn nhiều năm, trải qua gian nan vất vả quốc, dùng hết lực khí toàn thân giơ lên cao cao, ý đồ dùng cái này ngăn cản Hứa Tinh Thần một chỉ này kia sắp rơi xuống kinh khủng một kích hoa. Một tiếng vang thật lớn, như sấm nổ rung động, ở đằng kia trong chớp mắt, Hứa Tinh Thần kia một chỉ đại lực kim cương chỉ cùng cái kia mã phu trong tay quốc đã xảy ra kịch liệt va chạm. Làm cho người khó có thể tin chính là, cái kia thanh tại mã phu trong tay đã từng kiên cố quốc, tại thời khắc này lại yếu ớt như là gỗ mục đồng dạng, trong nháy mắt bị Hứa Tinh Thần kia một chỉ đại lực kim cương chỉ đánh bay ra ngoài. Vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung sau, nặng nề mà ngã xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Mà cái kia mã phu, bị Hứa Tinh Thần kia đột nhiên xuất hiện một chỉ đại lực kim cương chỉ rung động, chỉ thấy Hứa Tinh Thần ngón tay dường như ẩn chứa nặng như Thái Sơn lực lượng, bộc phát ra làm người sợ hãi uy thế. Luồng sức mạnh mẽ này như là như mưa rông gió bão của tới, nhường mã phu trở tay không kịp, thân thể của hắn trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mỗi một bước đều lộ ra dị thường gian nan, phản phất là tại cả người hắn gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân. Theo mã phu lui bước, sắc mặt của hắn cũng tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt trong thời gian cực ngắn trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc. Trên trán càng là rịn ra mồ hôi mịn, hiện lộ ra nội tâm của hắn hoảng sợ cùng bất an, cặp mắt kia bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu, dường như vừa mới kinh nghiệm một trận sinh tử kiếp khó. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Hứa Tinh Thần kia một chỉ đại lực kim cương chỉ thế đi chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại càng hung hiểm hơn hung mãnh, nó như là một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, mang theo không thể ngăn cản chi thế bay thẳng hướng cái kia mã phu huyết hầu. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không khí tựa hồ cũng biến ngưng động, hết thảy chung quanh đều dừng lại, chỉ còn lại kia một chỉ phá không mà đến tiếng rít phốc thử. Một tiếng vang lanh lảnh, tại thời khắc này phá vỡ chung quanh yên tĩnh không khí, kia là kim loại xuyên thấu nhục thể thanh âm, cái kia mã phu huyết hầu chỗ xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, máu tươi như là suối phun giống như phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn vạt áo cùng vạt áo trước. Cả người hắn thân thể run lên bần bật, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, sau đó liền vô lực ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Một màn này phát sinh đột nhiên như thế mà thảm thiết, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Một màn này xảy ra, giống như sấm sét giữa trời quang giống như xảy ra bất ngờ, nhường phía sau La Niệm Thanh trở nên khiếp sợ, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt, chỉ thấy nàng cấp tốc chính mình thon dài ngọc thủ bưng kín miệng nhỏ của mình. Dường như sợ mình một tiếng kinh hô sẽ đánh phá bất thình lình yên tĩnh, La Niệm Thanh cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ, lóe ra khó có thể tin qua mang, tựa như là trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, đã sáng chói lại dẫn mấy phần mê mang cùng không hiểu. Sau đó, Hứa Tinh Thần tại hoàn thành kia kinh người sau một kích, chậm rãi thu hồi đại lực kim cương chỉ. Một chiêu này uy lực to lớn, quả thực vượt quá La Niệm Thanh tưởng tượng, cái kia nguyên bản còn nhảy nhót tưng bừng mã phu, giờ phút này đã nằm trên mặt đất không nhúc đích, thân thể của hắn vặn bèo lên. Khắp khuôn mặt là thống khổ cùng sợ hãi biểu lộ, tiết hầu chỗ xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, hiển nhiên là trong thời gian cực ngắn gặp đả kích chí mạng, không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng kết lại, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót khả năng đánh vỡ phần này tĩnh mịch. La Niệm Thanh nhẹ nhàng theo Hứa Tinh Thần đằng sau chậm rãi đi lên phía trước, bộ pháp bên trong mang theo một loại khó nói lên lời ưu nhã cùng thong dong, nàng một đôi tinh tế tỉ mỉ như tơ thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng còn quấn Hứa Tinh Thần cánh tay, dường như kia là nàng chân quý nhất bảo vật, không muốn có chút buông lòng Hứa Lang. La Niệm Thanh khẽ hé môi son, thanh âm như là ngày xuân bên trong ôn nhu nhất gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua nội tâm, mang theo vô tận nhu tình cùng mật ý, trong con ngươi của nàng dường như ẩn chứa thu thủy giống như thâm thúy cùng thanh tịnh. Mỗi một lần lấp lóe đều là đối trước mắt vị này tên là Hứa Tinh Thần tình lang thật sâu sùng bái cùng ái mộ. Tại này đôi trong mắt đẹp, chính mình tình lang Hứa Tinh Thần hắn mỗi một cái động tác, mỗi một phần thần vận đều bị vô hạn phóng đại, trở thành trong nội tâm nàng vĩnh hằng phong cảnh. Ngươi ra chiêu tốc độ thật sự là càng lúc càng nhanh, để cho ta đều có chút theo không kịp ngươi tiết tấu đâu. La Niệm Thanh nàng tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia hờn dỗi cùng bất đắc dĩ. Lời nói kia ở giữa, nàng thành thục gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một vệt đỏ ửng, tăng thêm mấy phần động nhân phong tình. Hứa Tinh Thần nghe vậy, khoe miệng không khỏi phát họa ra một vẻ ôn nhu đến cực điểm mỉm cười, nụ cười kia dường như có thể hòa tan thế gian tất cả băng sương. Hắn chậm rãi nghiêng đầu đi, ánh mắt thâm tình mà chuyên chú rơi vào La Niệm Thanh trên thân. Trong mắt tràn đầy đối bên người nũng nịu giai nhân La Niệm Thanh nàng cương triều cùng thương yêu, Hứa Tinh Thần nhẹ giọng trêu đùa thế nào? Không phải là tối hôm qua ánh trăng quá mức mê người một chút, để cho ta tiểu Niệm Thanh say mê trong đó, đến mức liền ngươi vi phu ta, nhanh như vậy, ra chiêu tốc độ cũng không từng phát ra sao? Ta nhớ được, thời điểm đó ngươi, thật là so hiện tại còn muốn, theo không kịp, đâu? Nói đến đây, Hứa Tinh Thần nhếch miệng lên, mà bên người La Niệm Thanh, nàng cái kia thành thục mà tinh xảo gương mặt xinh đẹp trên má, đỏ ửng như là thần hy bên trong ánh bình minh đồng dạng, càng thêm tiên diễm động nhân, nàng nhẹ nhàng rủ xuống chính mình tầm mắt, bên khóe miệng treo một vệt ngượng ngùng mà mang theo hờn dỗi mỉm cười. Dường như ngày xuân bên trong mới nở đóa hoa, đã hàm xúc lại tràn ngập sinh cơ, nàng một cái tinh tế tỉ mỉ như sứ, ôn nhuận như ngọc thon dài ngọc thủ, không tự giác nắm thành khéo léo đẹp đẽ năm đấm trắng nhỏ nhắn đồng thời, mang theo vài phần hoạt bát cùng làm bộ sinh khí bộ dáng, nhẹ nhàng đánh tại chính mình tình lang Hứa Tinh Thần kia kiên cố trên bờ vai, mỗi một lần đụng vào đều tựa hồ như nói nội tâm của nàng phức tạp tình cảm chấn động, giận trách tới ngươi, liền sẽ cầm những lời này đùa người ta. La Niệm Thanh thanh âm của nàng nhu hòa bên trong mang theo một tia nũng nịu ý vị, tựa như trong núi thanh tuyền nhẹ nhàng chạy xuôi đang nghi ruộng, để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó. Cặp kia lóe ra ý cười sáng tỏ đôi mắt bên trong lóe ra điểm điểm tinh quang, tiết lộ nội tâm của nàng vui sướng cùng hạnh phúc đã có đối với mình tình lang Hứa Tinh Thần lịch ngợm hành vi bất đắc dĩ, cũng cất giấu đối với hắn thật sâu yêu thương cùng không muốn xa rời. Chương 1128 Âm hiểm lô vĩ điểm báo. Chương 1128 Âm hiểm lô vĩ điểm báo. Giờ phút này, La Niệm Thanh suy nghĩ dường như bị nhu hòa gió nhẹ lôi kéo đồng dạng, nhường tâm tư của nàng không tự chủ được phiêu trở về tối hôm qua cái kia tinh quang sáng chói, ấm áp mà kích tình bốn phía ban đêm đầu nhỏ của nàng bên trong như là chiếu phim lấy một bộ tinh tế tỉ mỉ tình cảm phim, chính mình tình lang Hứa Tinh Thần tầng kia ra bất tận tình yêu chiêu thức từng màn rõ ràng hiện hiện, mỗi một chi tiết nhỏ đều như thế sinh động mà khắc sâu. Những cái kia động tác đã tràn đầy thăm dò không biết kích thích cùng khiêu chiến, lại ẩn chứa đối lẫn nhau thật sâu yêu thương cùng che chở, bọn chúng hoặc dịu dàng như nước, nhẹ nhàng phất qua nội tâm, mang đến vô tận an ủi cùng an bình. Hoặc nhiệt liệt như lửa, nhóm lửa sâu trong nội tâm dục vọng chi hỏa, để cho mình cùng tình lang Hứa Tinh Thần hai người tại yêu hỏa diễm bên trong thỏa thích tiêu đốt. Mỗi một lần đụng vào, đều là tình cảm giao lưu cùng va chạm, mỗi một lần hô hấp, đều quấn quanh lấy đối phương khí tức, khiến người ta say mê không thôi. Tại trận này yêu cùng muốn xen lẫn thịnh yến bên trong, La Niệm Thanh dường như hóa thân thành một đầu tự do tới lui con cá, tại mênh mông vô ngần trong hải dương thỏa thích ngao du, nhưng mà, đối mặt chính mình tình lang Hứa Tinh Thần kia giống như thủy triều mãnh liệt mà đến yêu thương cùng thế công. La Niệm Thanh nàng đêm qua, cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng. Tùy ý mình bị hắn hoàn toàn chinh phục, một phút này, tất cả chống cự cùng dễ dụa đều lộ ra như vậy bất lực cùng dư thừa. Chỉ còn lại hai viên chăm chú gắn bó tâm, tại lẫn nhau trong lồng ngực tìm được cuối cùng kết cục. Nhưng mà, phần này nhìn như không chừa mảnh giáp bị chinh phục cảm giác, chẳng những không có nhường La Niệm Thanh cảm thấy chút nào hề bại hoặc thất lạc, ngược lại nhường nàng càng thêm khắc sâu cảm nhận được tình yêu ngọt ngào cùng lực lượng. Nàng ý thức được, chính là những này tràn ngập kích tình cùng dịu dàng trong nháy mắt, để cho mình cùng Tình Lang Hứa tinh thần tình cảm của hai người đạt được trước nay chưa từng có thăng hoa cùng gia cố, giữa bọn hắn mối quan hệ biến cứng cáp hơn không nổ, tâm linh khoảng cách cũng bởi vì này mà bị vô hạn rút ngắn. Hứa Tinh Thần nhẹ nhàng nhìn quanh bốn phía một cái, bảo đảm không có gây nên bất luận người nào chú ý sau, hắn dịu dàng dắt bên cạnh giai nhân La Niệm Thanh thon dài ngọc thủ, ngón tay của nàng như là tinh tế tỉ mỉ đồ sứ giống như bóng loáng. Nhưng Hứa Tinh Thần hắn không khỏi sinh lòng chịu mến, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý mười phần, sau đó liền rón rén hướng phòng khách chính phương hướng đi đến, mỗi một bước đều lộ ra cẩn thận như vậy mà cẩn thận, sợ đã quấy rầy chung quanh linh tĩnh. Theo Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh lại người dần dần tới gần phòng khách chính, một cỗ tươi mát thoát tục trúc hương lặng yên tràn ngập trong không khí, phản phất là hiện tại thiên nhiên ôn nhu nhất ôm ấp, nhẹ nhàng phủi nhẹ trên người bụi bặm cùng mọi mệt, để cho người ta tâm linh đạt được trước nay chưa từng có ninh tĩnh cùng buông lỏng. Xuyên thấu qua tinh xảo trúc cửa sổ khe hở, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh thấy rõ một bức ấm áp mà mang theo sầu bi hình tượng, một gã thân mang thanh nhã váy dài, dung nhan tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử đang lặng lặng ngồi tại xe lăn bên cạnh, trong ánh mắt của nàng tràn đầy vô tận dịu dàng cùng quan tâm. Tay nàng nắm một cái bát sứ, cẩn thận từng ly từng tí múc một môi ấm áp thuốc thang, nhẹ nhàng thổi mắt sau, lại chậm rãi đưa đến ngồi trên xe lăn nam tử bên môi, vị nam tử này chính là Lư Vĩ Triệu. Tuổi trẻ nữ tử động tác của nàng nhu hòa mà chuyên chú, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, mà Lư Vĩ Triệu ngồi cái này trên xe lăn, mặc dù thân thể không tiện, nhưng trên mặt lại tràn đầy cảm kích cùng báo thù sau đủ cười, phảng phất tại giờ phút này, tất cả ốm đau đều bị phần này ôn nhu biến thành hiệu sẵn sàng. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, như là thần trung mộ cổ giống như rung động lòng người, bất thình lình tiếng vang trong nháy mắt phá vỡ đại sảnh chung quanh linh tĩnh cùng khẩn trương không khí, để cho người ta không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Ngay tại Hứa Tinh Thần hít sâu một hơi, chuẩn bị đem thể nội xúc thế đã lâu nội lực hội tụ ở lòng bàn tay, chuẩn bị thi triển ra chiêu thức lúc, một cái không tưởng tượng được bóng hình xinh đẹp lại là vượt lên trước một bước độc thủ. Chỉ thấy ngày bình thường dịu dàng được người La Niệm Thanh, giờ phút này lại thể hiện ra hoàn toàn khác biệt một mặt, dường như thay ra đổi thịt, ở thời điểm này, cho thấy một loại trước nay chưa từng có khí khái hào hùng cùng quả cảm, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt. Ngay sau đó, La Niệm Thanh nàng một cái tinh tế tỉ mỉ thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, động tác chi ưu nhã, tựa như gió xuân hiu hiu. Nhưng mà, tại cái này nhu hòa động tác phía dưới, lại ẩn giấu đi kinh người lực bộc phát. Chỉ thấy La Niệm Thanh nàng thon dài ngọc thủ, đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, chuôi kiếm này lóng lánh hàn quang, động tác chi cấp tốc, chi quyết tuyệt, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, dường như có thể xuyên thủng tất cả trở ngại tê. Theo một hồi bén nhọn mà chói hai tiếng xé gió nhanh chóng vang lên, La Niệm Thanh trường kiếm trong tay đã như điện chớp phá vỡ không khí, mang theo một hồi sắc bén đến cực điểm phong thanh, cố lực lượng này cường đại, tốc độ sự cấp tốc. Quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, La Niệm Thanh trường kiếm trong tay phong lợi mũi kiếm những nơi đi qua, dường như liền không gian đều bị xé nứt ra, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí quy tích. La Niệm Thanh gương mặt xinh đẹp hàm sát, cầm trong tay trường kiếm, thân hình như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt tới gần kia ngồi trên xe lăn Lư Vĩ Triệu, trường kiếm trong tay đang nhấp nháy lấy lạnh lẽo qua mang, trực chỉ đối phương ngực chỗ yếu hại, không chút do dự cùng chần chờ. Ngồi trên xe lăn đang uống thuốc Lư Vĩ Triệu mặc dù thân thể tàn tật, có thể tự thân tu vi võ công còn tại, võ công của hắn cũng không bởi vì thân thể của mình tàn tật mà có chút hạ thấp, ngược lại bởi vì tuế nguyệt lắng động cùng nội tâm cưng cỏi mà càng thêm thâm hậu. Nhưng mà, ngay tại cái này linh tĩnh mà mang theo đè nén bầu không khí bên trong, một cỗ đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ như là loại băng hàn đâm xuyên qua không khí, Lư Vĩ Triệu giác quan tại thời khắc này bỗng nhiên biến bén nhạy dị thường, hắn lập tức đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Lư Vĩ Triệu lập tức phát giác được nguy hiểm tới gần, không chút do dự, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, mắt sáng như đuốc nhìn về phía kia nguy hiểm nơi phát ra. Chỉ thấy La Niệm Thanh đang tay cầm một thanh phong lợi vô cùng trường kiếm đang lấy thế lôi đình vạn quân đâm thẳng mà đến, trường kiếm kia long lánh hàn quang, dường như có thể cắt đứt tất cả trở ngại nó tồn tại. Đối mặt bất thình lình công kích, Lư Vĩ Triệu trong lòng mặc dù cả kinh thất sắc, nhưng nhiều năm giang hồ lịch luyện đường, hắn cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Ngươi không chết? Cái này sao có thể? Lư Vĩ Triệu khó có thể tin nói, âm thanh run rẩy lấy, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng chấn kinh. Lư Vĩ Triệu hắn mở to hai mắt nhìn, phảng phất muốn đem cảnh tượng trước mắt in dấu thật sâu khắc ở trong đầu, nhưng lại sợ hai đây hết thảy chỉ là ảo giác. Bởi vì Lư Vĩ Triệu hắn không ngờ rằng, vốn cho là Hàn Nguyệt Tiên Tử La Niệm Thanh kia tuyệt mỹ thân ảnh sớm đã theo vách núi vực sâu cùng nhau tan biến, trở thành không thể chạm đến truyền thuyết. Nàng vẫn lạc, như là trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời bỗng nhiên dập tắt, lại làm cho Lư Vĩ Triệu cảm giác được chính mình báo đại thù qua đi hạ lòng hạ dạng. Nhưng mà giờ phút này Hàn Nguyệt Tiên Tử La Niệm Thanh, nàng lại như kỳ tích đứng ở trước mặt mình, không chỉ có còn sống, hơn nữa kia cố từng để cho nàng lâm vào tuyệt vọng tụ cả nhuyễn cốt tán chi độc, dường như cũng đã bị hoàn toàn thanh trừ tới. Ánh mắt của nàng tại thời khắc này một lần nữa tỏa ra ngày xưa quan mang, càng làm Lư Vĩ Triệu cảm thấy khiếp sợ là La Niệm Thanh không chỉ có như kỳ tích vẫn còn tồn tại, hơn nữa, trạng huống thân thể của nàng dường như kinh nghiệm một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản bởi vì tủ cả nhuyễn cốt tán kịch độc xâm nhập mà lộ ra vẻ vải suy sụp, hấp hối nàng. Giờ phút này lại tỏa ra một loại trước nay chưa từng có sinh cơ cùng sức sống, trong cơ thể nàng nội lực, tại đoạn này không muốn người biết trong lịch trình, dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ tỉnh lại cũng đạt được kinh người khôi phục cùng tăng lên. Cố lực lượng này tại trong cơ thể nàng lặng yên phun trào, như là thâm thủy trong hải dương mạch nước ngầm, đã cường đại lại ổn định, làm cho không người nào có thể coi nhẹ tồn tại, nó không chỉ là đơn giản nội lực khôi phục, càng giống là một loại bay vọt về chất, khiến cho La Niệm Thanh mỗi một cái động tác đều ẩn chứa khó nói lên lời uy thế cùng tiềm lực. Mỗi khi nàng nhẹ nhàng vật khí, kia cổ vô hình lực lượng liền sẽ tại nàng quanh thân hình thành từng vòng vi diệu gợn sóng, dường như liền không khí chung quanh đều đang vì đó rung động. Tại sinh tử tồn vong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lư Vĩ Triệu vị này ngày bình thường có lẽ bởi vì thân thể tàn tật mà lộ ra trầm mặc ít nói nam tử, lại bạo phát ra một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cùng quyết tâm. Hắn cấp tốc lại kiên quyết duỗi ra cặp kia mặc dù bởi vì trường kỳ ốm đau tra tấn hơi có vẻ bất lực, lại tại giờ phút này dường như bị một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng chỗ tràn đầy tay. Đột nhiên một thanh chăm chú nắm lấy đang dịu dàng cẩn thận vì hắn mớm thuốc cái kia tuổi trẻ nữ tử cổ tay. Giờ này phút này, cái kia tuổi trẻ nữ tử giật mình, nàng vốn là như hoa như ngọc, dịu dàng được người nên kỷ, nàng chưa từng ngờ tới tại cái này linh tinh trong nháy mắt sẽ tao ngộ như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ cùng thật sâu bất lực, hốc mắt phím hồng, nước mắt đang đánh chuyển. Chương 1129. Cạm bẫy thêm ám khí. Chương 1129. Cạm bẫy thêm ám khí. Cái kia tuổi trẻ nữ tử ý đồ dùng hết toàn lực tránh thoát kia như là kìm sắt giống như kiên cố trói buộc, nhưng bất đắc dĩ Lư Vi Triệu giờ phút này khí lực chi lớn vượt quá tưởng tượng, nàng chỉ có thể bị ép trở thành chàng nguy cơ này bên trong vô tội vật hy sinh, bị dùng làm ngăn cản không biết công kích tấm chắn cứu mạng. Cứu mạng. A. Giờ phút này, cái kia tuổi trẻ nữ tử tê tâm liệt phế tiếng kêu cứu xuyên thấu chúng quanh yên tĩnh, vang tận mây xanh, mỗi một cái âm tiết đều bao hàm lấy nàng hiện tại sâu trong nội tâm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thanh âm này giống như là phong lợi lưỡi đao, phá vỡ không khí, cũng đau nhói ở đây tim của mỗi người, nó không chỉ là đối với sinh mạng uy hiếp bản năng phản ứng. Càng là đối với nhân tính âm u mặt một lần im ắng lên án. Nhưng mà, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, sống còn trong nháy mắt, cái kia chính vào tuổi thanh xuân tuổi trẻ nữ tử phát ra như tê tâm liệt phế tiếng kêu cứu, như là bị bình chướng vô hình ngăn cách đồng dạng. Vậy mà không có kích thích chung quanh phản ứng chút nào, tuổi trẻ nữ tử trong thanh âm của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, lại chỉ có thể quanh quẩn tại trống trải mà lạnh lùng không gian bên trong, lộ ra như vậy nhỏ bé mà bất lực. La Niệm thanh nũng nịu bóng hình xinh đẹp, như là một tia chớp màu đen, cấp tốc tới gần hai người hiện tại ở giữa khoảng cách, trường kiếm trong tay của hắn lóe ra hàn quang, phong lợi vô cùng. Dường như có thể cắt đứt tất cả trở ngại. Kia băng lãnh mũi kiếm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng như ngừng lại Lư Vĩ Triệu cả người trước người, gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được đối phương ấm áp hô hấp và dồn dập nhịp tim phốc thử. Một tiếng thanh thúy tiếng vang chói tai đột nhiên vang lên, trong nháy mắt phá vỡ chung quanh linh tinh cùng trầm mặc, thanh âm như cùng đi tự tử thần nói nhỏ, đang tuyên cáo một cái sống sợ sợ sinh mệnh kết thúc. La Niệm thanh trong tay phong lợi trường kiếm, không chút lưu tình xuyên thấu cái kia tuổi trẻ nữ tử thân thể, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng và táo cùng mặt đất. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, làm cho người ngạt thở. Nàng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt không thể tin, cặp kia đã từng tràn ngập sinh cơ cùng sức sống đôi mắt giờ phút này biến trống rỗng mà ngốc trệ, dường như không thể nào tiếp thu được trước mắt cái này một hiện thực tàn khốc. Nàng nhìn qua Lư Vĩ Triệu phương hướng, trong mắt đã có nghi hoặc cũng có phẫn nộ, càng có thật sâu thất vọng cũng không hiểu. Cái kia tuổi trẻ nữ tử nàng không thể nào hiểu được vì sao cái này đã từng cho nàng ấm áp cùng hy vọng nam nhân, sẽ như thế tàn nhẫn đối đãi chính mình. Nàng càng không rõ tại thời khắc mấu chốt này vì sao không người nào nguyện ý thân xuất viện thủ đến cứu vớt nàng tại trong nước lửa. Giờ khắc này thời gian dường như đông lại đồng dạng, tất cả thanh âm đều biến mất chỉ còn lại kia không ngừng nhỏ xuống huyết châu âm thanh cùng cái kia tuổi trẻ nữ tử yếu ớt tiếng thở dốc đan vào một chỗ tạo thành một bài bi thương bài ca phung điếu. Lư Vĩ Triệu tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dùng cái kia vô tội tuổi trẻ nữ tử thân thể xem như tâm chắn, mạnh mẽ đỡ được La Niệm thanh kia sắc bén đến cực điểm, vốn nên là chí mạng một kiếm. Một cử động kia, không chỉ có nhường phía ngoài Hứa Tinh Thần trở nên khiếp sợ, cùng lúc đó Lư Vĩ Triệu ánh mắt của hắn biến trước nay chưa từng có điên cuồng cùng bặm mẹo, dường như bị một loại nào đó hắc ám lực lượng thôn phệ không chết, không chết, ngươi cũng chạy không được. Lư Vĩ Triệu hắn tê tâm liệt phế giống giận, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng cứu hận. Theo cái này âm thanh cuồng loạn gào thét, Lư Vĩ Triệu hai tay tại thời khắc này đột nhiên vô dưới thân xe lăn đi chết đi. Diện mục dữ tợn Lư Vĩ Triệu hét lớn. Kia nhìn như bình thường công cụ phụ trợ lại giờ phút này hiện lộ ra kinh người cơ quan thiết kế, chỉ thấy xe lăn hai bên đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo loẹt loẹt mũi tên, như là hai cái kịch độc xà thổ tín giống như tấn mãnh vô cùng, trực chỉ La Niệm thành phương hướng. Hứa Tinh Thần thấy thế, trong lòng kinh hãi, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền có phán đoán, thân hình hắn lóe lên, thân hình giống như quỷ mị cấp tốc chui vào trong phòng, đồng thời duỗi ra một cái tay kéo ra La Niệm Thanh siêu, siêu. Hai tiếng bén nhọn tiếng xé gió triệt trời cao, kia hai cái mũi tên dán chặt lấy La Niệm Thanh cánh tay trái biên giới lao vùn vụt mà qua, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt, nếu không phải Hứa Tinh Thần kịp thời xuất thủ cứu giúp, hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này, toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí tại thời khắc này khẩn trương tới cực điểm, Lư Vĩ Triệu điên cuồng, La Niệm Thanh hoảng sợ cùng Hứa Tinh Thần kiên định cùng quả cảm đan vào một chỗ. Tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Hứa Tinh Thần vừa mới thở dài một hơi, căng cứng thần kinh dường như đạt được chỉ chốc lát buông lỏng, nhưng mà phần này linh tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu. Đột nhiên, hắn cảm thấy lòng bàn chân truyền đến một cỗ khó nói lên lời cảm giác trống rỗng, dường như dưới chân thổ địa trong nháy mắt biến mất đồng dạng. Cả người đột nhiên đã mất đi trèo trống, dẫn đến Hứa Tinh Thần cả người hắn thân thể không tự chủ được hướng phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, La Niệm Thanh cũng cảm nhận được cỗ này biến cố đột nhiên xuất hiện, trong mắt của nàng hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối không biết mê mang không tốt. Hứa Tinh Thần trong lòng kinh hô một tiếng. Thật là. Hứa Tinh Thần hắn cấp tốc kịp phản ứng, nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm tu luyện cùng trực giác bén nhạy, hắn biết giờ phút này nhất định phải khai thác hành động, dạng này mới có thể tránh miễn càng hỏng bét hậu quả. Thế là, Hứa Tinh Thần hắn không chút do dự duỗi ra cánh tay phải ôm thật chặt ở bên người mỹ nhân La Niệm Thanh tinh tế vòng eo, đưa nàng chăm chú bảo hộ ở ngực mình. Tại cái này thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, Hứa Tinh Thần hít sâu một hơi, thể nội hạc tiêu cựu tiêu thần công nội lực như là giang hà lao nhanh giống như mãnh liệt mà ra. Hứa Tinh Thần hắn vận khởi nội lực phát động tay áo, mượn nhờ cố lực lượng này ở giữa không trung có chút dừng lại, ý đồ chậm lại tốc độ rơi xuống. Nhưng mà, cái bẫy này hiển nhiên so Hứa Tinh Thần hắn tưởng tượng phải sâu thúy được nhiều, cố gắng của hắn chỉ là hơi hơi hóa giải từng cái rơi xu thế mà thôi, không cam lòng Hứa Tinh Thần cũng không hề từ bỏ hy vọng. Hứa Tinh Thần hắn cắn chặt răng, lại là một quyền hướng bên cạnh bích đánh ra, hy vọng có thể mượn nhờ một quyền này lực phản kích nhảy ra cả bẫy, nhưng mà, vận mệnh dường như cũng không tính tùy tiện buông tha bọn hắn. Cái bẫy này dị thường rộng lớn lại sâu không lường được, Hứa Tinh Thần một quyền đánh không, chỉ nghe được nắm đấm cùng không khí ma sát phát ra yếu ớt tiếng vang, lại chưa thể chạm đến bất kỳ có thể mượn lực chi vật. Theo một quyền này thất bại, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người thân thể lần nữa đã mất đi khống chế, bắt đầu gia tăng tốc độ rơi xuống, tim đập của bọn hắn như nhịp trống giống như gấp rút mà hữu lực, tiếng gió bên tai gào thét mà qua, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này dừng lại. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu sàn nhà tại Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người bọn họ, đỉnh đầu một lần nữa lật lên, tiếp lấy ba một tiếng vang thật lớn về sau, trên đỉnh đầu sàn nhà lại chăm chú khép lại, đem hai người hoàn toàn ngăn cách tại mảnh này hắc ám bên trong. Tại Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người trên đỉnh đầu sàn nhà ẩm vang khép kín, dường như cự thú thôn vẻ giống như đem cuối cùng một tia ánh sáng cũng ngăn cách bên ngoài, chỉ để lại mấy sợi ương ngạnh xuyên thấu khe hở tinh quang. Như là trong bầu trời đêm nhất xa xôi hải đăng, yếu ớt mà kiên định vẩy xuống, cái này lấm ta lấm tấm quang mang, tại cái này u ám không gian lộ ra đến phá lệ chân quý, là sắp triển khai mạo hiểm một màn thêm vào một vẻ sắc thái thần bí. Giờ này phút này, Hứa Tinh Thần ánh mắt cấp tốc thích ứng phần này mở tối, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng cảnh giác, mượn vậy theo hiếm khả biện ánh sáng nhạt, hắn thình lình phát hiện, mình cùng La Niệm Thanh giờ phút này đang treo ở giữa không trung, phía dưới cũng không phải là trong tưởng tượng kiên cố mặt đất, mà là một chương rắc rối phức tạp lưới đánh cá, nó lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ treo, phản phất là cái nào đó cổ lão cạm bẫy một bộ phận, lặng lặng chờ đợi lấy khách không mời mà đến rơi vào đối mặt biến cố bất thình lình. Hứa Tinh Thần trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chân khí trong cơ thể phun trào, trong nháy mắt kích hoạt lên hắn tu luyện hạt đều cựu tiêu thần công bên trong tuyệt kỹ tiêu xương mù anh em. Môn khinh công này lấy nhẹ nhàng linh động chứ danh, có thể ở khó nhất chỗ tìm tới nơi sống yên ổn, giờ phút này càng là cho thấy siêu phàm thoát tục một mặt, chỉ thấy thi triển hạc kêu cựu tiêu thần công bên trong tiêu xương mù anh em Hứa Tinh Thần thân hình thoát một cái, tựa như một cái xuyên thẳng qua đám mây thiên hạc, chạy như bay, mỗi một bước đều đạp ở hư vô mở mịt ở giữa, đã vững vàng lại phiêu dật. Cùng lúc đó, Hứa Tinh Thần hắn không có quên bên người La Niệm Thanh, nàng yếu đuối không xương thân thể mềm mại tại trong ngực hắn lộ ra như thế bất lực, nhưng Hứa Tinh Thần trong ánh mắt chỉ có kiên định cùng dịu dàng, hai tay của hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, động tác nhu hòa đến dường như sợ đã quấy rầy ngủ say bá hoa. Hứa Tinh Thần nhẹ nhàng đem ôm lấy La Niệm Thanh hướng không có lưới đánh cá phương hướng nhẹ nhàng đưa tới. La Niệm Thanh nũng nịu bóng hình xinh đẹp vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, hướng về không biết khu vực an toàn mau chóng đuổi theo. Chương 1130, rơi vào cạm bẫy. Chương 1130, rơi vào cạm bẫy Hứa Lang. Tại thời khắc này, La Niệm Thanh thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng không bỏ, nàng trơ mắt nhìn chính mình âu yếm tình lang Hứa Tinh Thần, bây giờ vì cứu nàng ở trong cơn nguy khốn, dùng cái kia cường kiện hữu lực cánh tay nhẹ nhàng một vùng để cho mình như là một mảnh nhẹ nhàng như lông vũ, theo lưới đánh cá khe hở bên trong ưu nhã chân tuột mà ra. Dứt khoát quyết nhiên đưa nàng theo tâm kia nhìn như bình tĩnh kỳ thực nguy cơ tứ phía lưới đánh cá biên giới đẩy ra. Hốc mắt của nàng phím hồng, nước mắt đang đánh chuyển, lại cố nén không cho bọn chúng rơi xuống, bởi vì La Niệm Thanh nàng biết giờ phút này mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu. Hứa Tinh Thần cả người thân ảnh vẽ ra trên không trung một đạo quyết tuyệt đường vòng cung, trong ánh mắt của hắn không có chút nào sợ hãi, chỉ có đối với mình quan tâm người thật sâu quyến luyến cùng bảo hộ quyết tâm. Nhưng mà vận mệnh dường như cũng không tính tùy tiện buông tha vị này dũng cảm người trẻ tuổi, chỉ nghe ông một tiếng vang thật lớn như sấm nổ rung động lòng người. Hứa Tinh Thần thân thể nặng nề mà rơi vào tâm kia nguyên bản liền lảo đảo muốn ngã lưới đánh cá bên trên. Một phút này, thời gian dường như đông lại, thấy thế La Niệm Thanh tim đều nhảy đến cổ rồi. Ngay tại cái này sinh tử tồn vong lúc, lưới đánh cá yếu ớt tính lộ rõ, theo Hứa Tinh Thần cả người hắn tự thân trọng lượng nhanh chóng gia tăng, nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng bốn góc bên trong, có ba cái sừng vậy mà không chịu nổi áp lực, lần lượt chóc ra. Những này nơi hẻo lánh bên trên sâu chuỗi lấy dây gai, thô như người ngón tay, bọn chúng tại mất đi chèo chống trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ dẫn dắt, chỉ nghe bá 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 cấp tốc thu nạp, tựa như là vô tình xiềng xích đồng dạng. Đem Hứa Tinh Thần chăm chú quấn quanh trong đó. Hứa Tinh Thần bị biến cố bất thình lình cả kinh sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn không hề từ bỏ dãy rủa, cứ việc những cái kia dây gai siết đến hắn cơ hồ không thở nổi, mỗi một tấc da thịt đều giống như tại bị hỏa diễm thiêu đốt giống như đau đớn khó nhịn. Hai tay của hắn ra sức muốn giải khai cái này trói buộc, hai chân cũng liều mạng đạp đạp trên ý đồ tìm kiếm một tia cơ hội chạy thoát, nhưng tất cả cố gắng tựa hồ cũng là phí công, cái này dây gai nhận dẫn dắt một chút lại thu nạp, đem Hứa Tinh Thần siết thật chặt không thể nhúc nhích. Bất quá, La Niệm Thanh lại tại chính mình tình lang Hứa Tinh Thần trợ giúp hạ tránh khỏi lưới đánh cá. Theo một hồi tay áo tung bay nhẹ văng lên, La Niệm Thanh trên không trung hoàn thành một cái làm cho người sợ hãi than quay người động tác. Nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong lóe ra kiên định cùng bất khuất quan mang, phản phất là tại hướng vận mệnh tuyên cao chính mình chống lại. Sau đó, La Niệm Thanh nàng kia mảnh mai nhưng lại không mất cứng cỏi thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, tựa như một đóa ở trong mưa gió ngạo nghễ nở rộ đóa hoa. Làm La Niệm Thanh ánh mắt lần nữa rơi vào chính mình tình lang Hứa Tinh Thần trên thân lúc, chỉ thấy cả người hắn đang lấy một loại cực kỳ nguy hiểm tư thế huyền không treo đứng thẳng, cách xa mặt đất vẹn vẹn không đến một mét khoảng cách. Một màn này nhường La Niệm Thanh tâm trong nháy mắt bị một cô mãnh liệt đau đớn sợ chiếm cứ, nàng cảm thấy mình tâm dường như bị một thanh phong lợi đao hung hăng cắt đồng dạng, tim như bị đao cắt. La Niệm Thanh liều lĩnh xông về phía trước. La Niệm Thanh trong mắt của nàng chỉ có cái kia vì nàng mà người đang ở hiểm cảnh nam tử Hứa Tinh Thần. Tại thời khắc này, tất cả sợ hãi, lo lắng đều hóa thành vô tận dũng khí cùng lực lượng, khu xử nàng không ngừng tiến lên. Rốt cục, La Niệm Thanh đi vào chính mình tình lang Hứa Tinh Thần bên người, nàng giơ lên cao cao trường kiếm trong tay chanh chanh chanh. Theo một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên, Phong lợi lưỡi kiếm vạch phá không khí, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào tấm kia trói buộc Hứa Tinh Thần lưới đánh cá. Tại một hồi kịch liệt xé rách âm thanh bên trong, tấm kia lưới đánh cá rốt cục bị phá ra một cái lỗ hổng lớn, Hứa Tinh Thần cũng phải lấy trùng hoạch tự do. Hứa Tinh Thần linh xảo thả người mà xuống, nhẹ nhàng trong động tác để lộ ra mấy phần bất mãn cùng vẻ bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng vô vô bụi đất trên người, nhếch miệng lên một vệt cười khổ, lập tức chửi bới nói cái này đáng chết rùa đen vương bắt đản, thật là âm hiểm đến cực điểm. Nếu không phải chúng ta phản ứng nhạy bén, chỉ sợ giờ phút này đã sớm bị cái này rắc rối phức tạp lưới đánh cá chăm chú trói buộc, chờ đợi chúng ta chính là vô tận đói khát cùng tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể rơi vào đói chết tươi kết quả. Đúng lúc này, một hồi dịu dàng mà kiên định lực lượng như là ngày xuân bên trong ấm áp dương quang, lặng yên theo Hứa Tinh Thần chỗ ngực tràn ngập ra. Hắn hơi sững sờ, lập tức cảm nhận được một dòng nước ấm sông lên đầu. Lập tức, xua tán đi quanh mình tất cả hàn ý cùng mọi mệt, La Niệm Thanh chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động tới gần hắn, nàng nũng nịu bóng hình xinh đẹp tại thời khắc này lộ ra phá lệ nhu hòa, dường như theo trong tranh đi ra tiên tử, mang theo vô tận nhu tình cùng quan tâm. La Niệm Thanh nàng cặp kia tinh tế tỉ mỉ như tơ thon dài cánh tay ngọc nhẹ nhàng vờn quanh bên trên chính mình tình lang Hứa Tinh Thần bên hông, phản phất là sợ đã quấy rầy phần này linh tĩnh, lại tựa hồ là mong muốn đem lẫn nhau tâm khẩn quấn quýt. Nàng ôm ấp chặt như vậy, sâu như vậy, phản phất muốn đem chính mình tất cả lo lắng, yêu thương cùng những cái kia chưa từng lời nói tình tố đều tại thời khắc này, không giữ lại chút nào dung nhập cái này ấm áp trong lồng ngực hỗn đản. La Niệm Thanh thanh âm mang theo nghẹn ngào, lại dị thường rõ ràng, mỗi một chữ đều giống như trọng truy giống như gõ tại Hứa Tinh Thần trong lòng, hốc mắt của nàng ửng đỏ, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra không thể nghi ngờ kiên quyết ngươi. Lần sau không cho phép dạng này. Trong lời này đã có trách cứ cũng có lòng đau, càng nhiều hơn chính là đối tình lang Hứa Tinh Thần thật sâu lo lắng cùng không bỏ. Hứa Tinh Thần thật sâu đắm chìm trong phần này đột nhiên xuất hiện thân mật bên trong, hắn cảm thụ được trong ngực La Niệm Thanh kia mềm mại mà kiên định nũng nịu thân thể, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó đứng im. Giờ phút này, tất cả ồn ào náo động, phiền não cùng ngoại giới hỗn loạn đều bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người bọn họ, lẫn nhau tiếng tim đập tại trong yên tĩnh xen lẫn thành một bài không lời giai điệu. Hứa Tinh Thần trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời tình cảm, kia là đối trước mắt giai nhân La Niệm Thanh thật sâu thương tiếc cùng bảo vệ, cũng là đối phần này xảy ra bất ngờ tình cảm quý trọng cùng cảm kích đồng thời. Hứa Tinh Thần hắn ý thức được, tại cái này tràn ngập phức tạp mà thay đổi trong nháy mắt thế giới bên trong, có thể có được dạng này một phần thuần túy mà chân thành tha thiết tình cảm, là cỡ nào khó được cùng quý giá. Hứa Tinh Thần hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ La Niệm Thanh nhu nhược lưng ngọc, đó là một loại uy mắng an ủi, cũng là một loại dịu dàng hứa hẹn, thanh âm của hắn nhu hòa mà kiên định, mỗi một chữ đều tràn đầy chân thành tốt, lần sau nhất định không dạng này. Hứa Tinh Thần nhẹ giọng an ủi. Câu nói này không chỉ có là đối trong ngực nũng nịu giai nhân La Niệm Thanh đáp lại, càng là hắn đối với mình yêu cầu, trong tương lai thời kỳ, bất luận gặp phải khó khăn gì cùng khiêu chiến, Hứa Tinh Thần hắn đều sẽ càng thêm chân quý cùng bảo hộ đoạn này quan hệ, không cho nó nhận bất cứ thương tổn gì. Tại thời khắc này, hai trái tim chăm chú gắn bó, không cần nhiều lời, bọn hắn đã hiểu tâm ý của đối phương. Hết thảy chung quanh đều biến không trọng yếu nữa, chỉ có lẫn nhau làm bạn mới là chân thật nhất tồn tại. Hứa Tinh Thần hắn một bên dịu dàng xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vô vỗ trong ngực mảnh mai bất lực giai nhân La Niệm Thanh kia chân mềm lưng ngọc, phảng phất là tại dùng loại phương thức này truyền lại vô tận an ủi cùng lực lượng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nhu hòa, như là ngày xuân bên trong một hồi ấm áp gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua La Niệm Thanh bên hai, mỗi một chữ đều ẩn chứa thật sâu quan tâm cùng nhu tình. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Tại cho trong ngực nũng nịu giai nhân La Niệm Thanh tâm hồn an ủi đồng thời, Hứa Tinh Thần ánh mắt cũng không quên bắt đầu liếc nhìn hoàn cảnh bốn phía. Hiện tại bọn hắn vị trí cái sơn động này lộ ra dị thường kỳ lạ, hình dạng tựa như một cái to lớn loa, bên trên rộng hạ hẹp, cho người ta một loại đã thần bí lại cảm giác bị đè nén đỉnh động treo cao. Tia sáng mờ tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn được phía trên hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng, mà phía dưới thì dần dần có vào, cho đến hình thành một cái lối đi hẹp, dường như ẩn giấu đi không biết bí mật cùng khiêu chiến đối mặt hoàn cảnh như vậy. Hứa Tinh Thần nhưng trong lòng cũng không cảm thấy quá nhiều bối rối, hắn biết rõ. Đã Lư Vi Triệu ở chỗ này bày cạm bẫy là lưới đánh cá mà không phải càng thêm chí mạng đao trận chờ trực tiếp giết người cơ quan. Như vậy cái này rất có thể mang ý nghĩa nơi đây cũng không phải là một con đường chết, mà là còn lại sinh cơ cửa ra vào chỗ. Nghĩ tới đây, Hứa Tinh Thần trong ánh mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia kiên định cùng ánh sáng hy vọng. Thế là, Hứa Tinh Thần bắt đầu càng thêm cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh đến, hắn chú ý tới, mặc dù sơn động nội bộ nhìn như rắc rối phức tạp, nguy cơ từ phía, nhưng cẩn thận quan sát phía dưới, lại có thể phát hiện một chút nhỏ xíu manh mối cùng quy luật. Tỷ như những cái kia treo móc ở không trung lưới đánh cá manh mối dường như cũng không phải là tùy ý bố trí, mà là dựa theo nhất định quỹ tích cùng phương hướng sắp hàng. Lại như sơn động trên vách tường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút bị tận lực điêu khắc vết tích hoặc là tự nhiên hình thành chỗ long xuống, những này đều có thể là thông hướng ngoại giới nơi mấu chốt. Chương 1131 Hai Dương Hoàng Kim. Chương 1131 Hai Dương Hoàng Kim. Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người tại mờ tối trong mật thất, mượn ánh sáng yếu ớt dọc theo băng lanh vách đá chậm rãi tìm tòi. Hai người bọn họ ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mỗi một tấc thô ráp mặt đá ý đồ tìm kiếm kia một chút ẩn giấu tại chỗ tối cơ quan manh mối, nhưng đáp lại bọn hắn chỉ có vách đá lạnh lùng cùng yên tĩnh, bốn vách tường chân bóng như gương, không có chút nào khe hở hoặc nô lên, dường như nơi này chưa hề có người đặt chân, đừng nói gì đến ẩn giấu bí đạo. Theo thời gian trôi qua, La Niệm Thanh mi đầu không khỏi dần dần khóa chặt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tinh Thần, cặp tia sáng tỏ đôi mắt bên trong tựa hồ muốn nói chúng ta có phải hay không tìm nhầm địa phương. Hứa Tinh Thần thấy thế, trong lòng cũng bắt đầu không khỏi có một ít lo lắng, nhưng là hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình, nhếch miệng lên một vệ tự tin mỉm cười, đột nhiên vỗ trán của mình, dường như linh quang lóe lên giống như, lớn tiếng nói đần a, ta thế nào hồ đồ như vậy? Lư Vĩ Triệu cái kia cẩu tặc là người tàn phế người, hắn hành động năng lực nhận hạn chế, như thế nào lại đem cơ quan vị trí thiết trí tại người bình thường có thể tùy tiện chạm đến độ cao đâu? chúng ta hẳn là đem lực chú ý đặt ở thấp hơn địa phương, tỉ như mặt đất. Nói, Hứa Tinh Thần ngồi xổm người xuống, bắt đầu cẩn thận trên mặt đất tìm tòi, ánh mắt của hắn biến dị thường chuyên chú, không buông tha trên mặt đất bất kỳ một tia nhỏ xíu dị thường, mà La Niệm Thanh cũng bị chính mình tình lang Hứa Tinh Thần hắn trô giận rát, vội vàng cùng theo túi đầu xem xét. Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh tại trong huyệt động lờ mờ cẩn thận tìm kiếm, bọn hắn ánh mắt như là liệp ưng giống như sắc bén, không buông tha bất kỳ một tia manh mối, trải qua một phen tỉ mỉ tìm kiếm, rốt cục ở bên trái một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Bọn hắn phát hiện cùng nhau xem dường như bình thường nhưng lại lộ ra không tầm thường khí tức sống thạch, tảng đá kia mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng rêu xanh, nhưng ở hai người trực giác bén nhạy hạ, nó dường như đã có được sinh mạng đồng dạng, lặng lặng chờ đợi lấy bị phát hiện một phút này. Thấy thế Hứa Tinh Thần trong lòng hơi động, hắn chậm rãi vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ở đằng kia khối sống trên đá, theo Hứa Tinh Thần bàn tay hắn nhu hòa nhấn một cái, kỳ tích đã xảy ra, tảng đá kia biên giới vậy mà chậm rãi, lặng yên không một tiếng động hóa vào. Dường như giống như là mở ra thông hướng một cái thế giới khác môn hộ, ngay sau đó, một hồi kéo kẹt tiếng vang theo khe đá bên trong truyền ra. Thanh âm này tại trống trải trong huyệt động quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai mà thần bí. Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người lẫn nhau, trong mắt đều lóe ra hưng phấn cùng hiếu kỳ quan mang. Bọn hắn biết, cái này nhất định là thông hướng cái nào đó bí mật chi địa hay là ra miệng nơi mấu chốt. Thế là, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh bọn hắn không chút do dự thối lui ra khỏi nguyên bản chỗ khu vực, đi tới hang động tường ngoài bên cạnh. Ở bên ngoài trên vách tường tìm một cái bó đuốc, phảng phất là làm người cố ý chuẩn bị khẩn cấp chi vật. Hứa Tinh Thần cấp tốc đốt lên bó đuốc, ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng hết thảy xung quanh. Tại cái này ấm áp mà ánh lửa sáng ngời mang chiếu dọi xuống. Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh bọn hắn mới phát hiện nguyên lai mình vị trí đúng là một đầu chật hẹp mà quanh có đường núi nhập khẩu đầu này đường núi vốn lượn hướng về phía trước kéo dài cũng không biết có bao xa hai bên trên vách đá hiện đầy dấu vết tháng năm cùng tự nhiên tạo hình chi tác không rõ ràng cho lắm không sai Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người lại đi vài bước lại phát hiện phía trước cách đó không xa vậy mà lại xuất hiện một cái không cửa hang đá hơn nữa cái này hang đá so trước đó bất kỳ một cái nào đều muốn to lớn hơn cùng thâm thúy phảng phất là một cái lỗ đen thật lớn ngay tại thôn vệ lấy hết thảy chung quanh tia sáng cùng thanh âm. Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người mang theo đối không biết thế giới hiếu kỳ cùng khát vọng, cẩn thận từng ly từng tí bước vào cái này tĩnh mịch mà thần bí sơn động. Theo hai người bọn họ xâm nhập, Hứa Tinh Thần trong tay bó đuốc, ánh lửa dần dần chiếu sáng phía trước cảnh tượng. Làm cho người không tưởng tượng được là, tại cái sơn động này chỗ sâu, thình lình trưng bày hai cái cổ phát mà nặng nề cái dương, phảng phất là thời gian thất lạc bảo tàng, lặng lặng chờ đợi lấy người hữu duyên đến. Hứa Tinh Thần chậm rãi đi ra phía trước, trong ánh mắt lóe ra khó mà che giấu hiếu kỳ, hắn nhẹ nhàng phủi nhẹ cái dương này đắp lên bụi bặm, phảng phất là tại để lộ một đoạn phủ bụi lịch sử. Làm Hứa Tinh Thần đưa tay chậm rãi đẩy ra nắp vali một sát na, cảnh tượng trước mắt nhường hắn trong nháy mắt nín thở, trong dương kim quang lòng lánh, đúng là tràn đầy một đống sáng chói chói mắt hoàng kim, mỗi một khối đều tản ra mê người quang trạch, phản phất tại nói trước kia huy hoàng cùng bình quang ta đi. Hứa Tinh Thần nhịn không được hô nhỏ một tiếng, bất thình lình ngạc nhiên mừng rỡ nhường hắn đã chấn kinh lại hưng phấn, hắn ngắm nhìn một phía, xác nhận đây cũng không phải là mộng cảnh sau, mới dám tin tưởng hết thảy trước mắt đều là thật. Cùng lúc đó, La Niệm Thanh cũng chưa từng nhàn rỗi, nàng lấy nữ tính đặc hữu tinh tế tỉ mỉ cùng mẫn cảm, chậm rãi đi hướng một cái khác cái dương. Nàng một đôi tinh tế tỉ mỉ thon dài ngọc thủ như là nghệ thuật ra giống như nhu hòa, nhẹ nhàng khoác lên nắp vali bên trên, phảng phất tại cùng nó tiến hành một trận im ắng đối thoại. Theo La Niệm Thanh nàng đầu ngón tay khinh động, nắp vali lặng yên mở ra, bên trong lộ ra giống nhau làm cho người rung động cảnh tượng, một cái khắc đống đống tích như núi hoàng kim, long lánh hào quang chói sáng, cùng nàng cặp kia tinh tế tỉ mỉ thon dài ngọc thủ tạo thành tươi sáng mà hài hòa so sánh. Hứa Tinh Thần chậm rãi đến gần, trên gương mặt thanh tú tràn đầy nụ cười ôn nhu, hắn nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, vòng lấy La Niệm Thanh kia luyện chuyển một nắm bờ eo thon, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cương triều cùng yêu thương. Dường như toàn bộ thế giới đều ngưng tụ ở giờ phút này, sau đó, Hứa Tinh Thần hắn có chút buốc lên một bên lông mày, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, lấy một loại nhẹ nhõm mà mang theo trêu chọc ngữ khí nói rằng Thanh Nhi, ngươi nhìn cái này sinh huy hai dương hoàng kim, chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói chói mắt, ta ý tưởng đột phát, nếu là đưa chúng nó xem như ngươi đồ cưới, phải chăng đủ để hiện lộ rõ ràng ta đối với ngươi thâm tình hậu ý. Nhưng thế nhân đều biết, ta Hứa Tinh Thần đối ngươi yêu, như là những này hoàng kim đồng dạng, vĩnh cửu lại chân quý. Nghe được lời nói này, La Niệm Thanh thành thục gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, tựa như ngày xuân bên trong mới nở hoa đào. Điều diễm bất ác, nàng nhẹ nhàng rủ xuống tầm mắt, ngượng ngùng chi tình lộ rõ trên mặt. Lập tức, La Niệm Thanh dùng một cái tinh tế tỉ mỉ như sứ, ôn nhuận như ngọc thon dài ngọc thủ, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy chính mình tình lang Hứa Tinh Thần kiên cố ngực, trong động tác mang theo vài phần hờn dỗi cùng nhu tình, thanh âm mềm nhu đáp lại nói ngươi nha, thật sự là bắt ngươi không có cách nào, ta đã sớm đem cả trái tim đều giao phó với ngươi, hiện tại cả người đều là của ngươi, như thế nào lại quan tâm những cái kia vật ngoài thân đâu. Đồ cưới bất quá là hình thức mà thôi, hai người chúng ta ở giữa tình cảm, há lại chỉ là hai dương hoàng kim có khả năng cân nhắc. Nghe vậy Hứa Tinh Thần nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra thần bí quang mang, hắn nhẹ nhàng đem ánh mắt chuyển hướng trong ngực kia đúng liệu, tựa như ngày xuân bên trong mới nở đóa hoa giống như giai nhân La Niệm Thanh, thanh âm nhu hòa mà mạo xưng mãn sủng chìm nói khẽ Thanh Nhi, ngươi nhìn cái này bình thường một khắc, phải chăng cảm thấy có chút đơn điệu không thú vị đâu? Đừng sợ, nhường vi phu vì ngươi tăng thêm một tia ngạc nhiên mừng rỡ cùng sắc thái à, đến, nhắm mắt lại à, hít sâu, cảm thụ phần này bình tĩnh bên trong chờ mong. La Niệm Thanh nghe vậy, cái đầu nhỏ hơi méo, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nàng tự nhiên tin tưởng chính mình vị này tình lang Hứa Tinh Thần luôn luôn có thể nghĩ ra các loại mới lạ thú vị sự vật đến đùa nàng vui vẻ. Bất luận là thi từ ca phú vẫn là cầm kỳ thư họa, thậm chí là những cái kia nhìn như không rời đầu nhưng lại tràn ngập niềm vui thú cho vặt, đối với dạng này Hứa Tinh Thần, La Niệm Thanh không những không ghét, ngược lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng hưởng thụ. Bởi vì, tại La Niệm Thanh trong nội tâm nàng, đây chính là bọn họ hai người trong tình yêu tốt đẹp nhất gia vị tề thật sự là bắt ngươi không có cách nào. La Niệm Thanh không khỏi gắt giọng. Thế là, La Niệm Thanh thuận theo chính mình tình lang hứa tinh thần vừa rồi nói lời nói, chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi thật dài tại thời khắc này rung động nhẹ nhẹ, như là hồ điệp vỗ cánh muốn bay. Hô hấp của nàng biến đều đặn mà kéo dài, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này yên tĩnh lại, chỉ còn lại nàng cùng hứa tinh thần giữa hai người ấm áp cùng ngọt ngào ma thuật. La Niệm Thanh ở trong lòng mặc niệm lấy hai chữ này, trong đầu không khỏi hiện ra đủ loại kỳ huyễn cảnh tượng, là ngũ thải ban lan trong sương khói bỗng nhiên xuất hiện đóa hoa. Vẫn là không có vật gì trong bàn tay trống rỗng biến ra bánh kẹo, hoặc là chính mình tình lang hứa tinh thần lại có cái gì càng thêm kỳ tích khó mà tin nổi. Hiện tại La Niệm Thanh, nàng đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi, mong muốn tận mắt chứng kiến chính mình tình lang hứa tinh thần giờ phút này biến một trận thần kỳ ma thuật. Chương 1132, làm ảo thuật. Chương 1132, làm ảo thuật. Tại cái này khẩn trương mà vi diệu thời điểm, hứa tinh thần động tác lộ ra đã thong dong lại tràn ngập lực lượng, một cái tay của hắn dịu dàng mà kiên định vòng lấy La Niệm Thanh kia tinh tế đến dường như nhẹ nhàng một nắm liền có thể doanh trong tay bên trong bờ eo thon, đầu ngón tay truyền lại ấm áp cùng an tâm. Nhưng nguyên bản bởi vì không biết tình huống mà có chút khẩn trương La Niệm Thanh, cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Cùng lúc đó, hứa tinh thần hắn một cái tay khác thì lại lấy một loại hành vân như nước chảy dáng vẻ, đối với trước mặt bày ra trình tề, lóe ra mê người ánh sáng màu hoàng kim hai dương hoàng kim nhẹ nhàng vung lên. Cái này vung lên ở giữa, dường như có một loại nào đó lực lượng thần bí bị tỉnh lại, trong không khí nổi lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng, ngay sau đó, một cái chỉ thuộc về hứa tinh thần bí mật không gian, hệ thống không gian. Tại thời khắc này, lặng yên im lặng mở ra một cánh cửa, như là thôn phệ vạn vật lỗ đen đồng dạng, đem cái này hai dương chịu nặng hoàng kim trong nháy mắt hút vào trong đó, không lưu lại một tia vết tích. Hoàn thành đây hết thảy sau, hứa tinh thần trên gương mặt thanh tú lộ ra mỉm cười thản nhiên, đó là một loại đối với mình năng lực tự tin lại nụ cười hài lòng, hắn nhẹ giọng thì thầm đối trong ngực La Niệm Thanh nói rằng tốt, Thanh Nhi, mở mắt ra đi. Thanh âm bên trong tràn đầy dịu dàng cùng cương triều. Theo chính mình tình lang hứa tinh thần kia dịu dàng mà thần bí lời nói nhẹ nhàng rơi xuống, La Niệm Thanh dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi mở ra nàng cặp kia thanh tịnh như suối nước, lóe ra trí tuệ quang mang đôi mắt. Nàng một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy đối không biết thế giới hiếu kỳ cùng chờ mong, tựa như là sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu sương ngủ, chiếu sáng toàn bộ thế giới, làm La Niệm Thanh nàng rốt cục đem ánh mắt tập trung ở trước mắt cảnh tượng lúc, không khỏi hơi sửng sở. Kia phần đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường La Niệm Thanh nàng trong nháy mắt theo trong bình tĩnh bừng tỉnh, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin quang mang, chỉ thấy kia nguyên bản bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra mê người hào quang màu vàng nóng hai dương hoàng kim. Vậy mà như là mộng cảnh giống như, trong nháy mắt công phu bên trong biến mất không thấy hình bóng, trong không khí dường như còn lưu lại bọn chúng tồn tại qua vết tích. Một tia nhàn nhạt kim loại hương khí cùng chưa hoàn toàn tiêu tán ánh sáng nhạt, nhưng trừ cái đó ra, mọi thứ đều khôi phục nguyên trạng. Hứa Lang, cái này, đây là làm sao làm được? La Niệm Thanh nũng nịu trong giọng nói đã có kinh ngạc cũng có hưng phấn, nàng một đôi tinh tế tỉ mỉ thon dài ngọc thủ không tự giác ôm lấy tình lang hứa tinh thần cánh tay, dường như chỉ có dạng này khả năng xác nhận trước mắt đây hết thảy cũng không phải là ảo giác. Nàng thon dài ngọc thủ chỉ nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo của hắn bên trên đường vân, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng sùng bái quan mang, phảng phất tại giờ phút này, thế giới của nàng bên trong chỉ có hắn cùng cái này kỳ tích khó mà tin nổi. Giờ này phút này, Hứa Tinh Thần khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một vẻ ôn nhu mỉm cười, nụ cười kia bên trong không chỉ có ẩn chứa đắc ý cùng tương triều, còn dường như cất giấu vô tận nhu tình mật ý. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng rơi vào trong ngực vị kia nũng nịu giai nhân La Niệm Thanh trên thân, nàng tinh xảo thành thục khuôn mặt như là ngày xuân bên trong tiểu diễm nhất đóa hoa đồng dạng, để cho người ta không nhịn được muốn che chở. Hứa Tinh Thần hắn nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí vô vô nàng cặp kiệu kiều nộn như tơ thon dài ngọc thủ cõng, trong động tác tràn đầy đối nàng quý trọng cùng bảo vệ. Tại cái này một phút này, không khí chung quanh bên trong tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ ngọt ngào mà ấm áp khí tức, để cho người ta tâm tình cũng không khỏi biến mềm mại lên hôn ta một cái. Hứa Tinh Thần thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, tựa như trong bầu trời đêm ôn nhu nhất ánh trăng, nhẹ nhàng chiếu xuống La Niệm Thanh bên hai. Hắn ngữ điệu bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác trêu tức cùng cương triều. Phản phất là tại dùng một loại phương thức đặc biệt đùa lấy nàng, lại như đang thử thăm dò trong nội tâm nàng kia phần mềm mại, ta liền nói cho ngươi biết đồng thời, Hứa Tinh Thần trong ánh mắt của hắn lóe ra mong đợi quan mang kia như là mới lên như mặt trời ấm áp mà loa mắt, xuyên thấu không khí chung quanh, bắn thẳng đến nhập La Niệm Thanh cùng tim. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thâm tình cùng khát vọng, phản phất tại im lặng nói thiên ngôn và ngữ, chờ đợi cái nào đó mỹ hảo trong nháy mắt dáng lâm đối mặt bất thình lình tình cầu. La Niệm Thanh trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tình tố. Nàng gương mặt xinh đẹp trên má lập tức hiện lên một vệt đỏ ửng, tia đỏ ửng như là ánh bình minh giống như chói lọi chói mắt, vì nàng bằng thêm mấy phần động nhân phong thái. Nàng ngượng ngùng túi xuống cái đầu nhỏ, lông mi thật dài khẽ run, không dám nhìn thẳng chính mình tình lang hứa tinh thần cặp kia tràn ngập mị lực hai mắt, tim đập của nàng gia tốc, phản phất muốn nhảy ra lồng ngực đồng dạng, loại kia đã khẩn trương lại cảm giác hưng phấn nhường nàng có chút không biết làm sao. Nhưng mà vào giờ phút này La Niệm Thanh trong lòng một cỗ trước nay chưa từng có xúc động cùng khát vọng giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, cỗ này tình cảm phức tạp mà khắc sâu, khó mà dùng ngôn ngữ hoàn toàn biểu đạt. Tim đập của nàng gia tốc, thành thục gương mặt xinh đẹp trên má có chút phím hồng, dường như toàn bộ thế giới ồn ào náo động đều tại thời khắc này đã đi xa, chỉ còn lại nàng cùng trước mặt cái này nhường nàng hồn khiên mộng nhiều nam nhân, Hứa Tinh Thần. Nàng nhìn chăm chú cái kia khuôn mặt thanh tú, mỗi một cái hình dáng đều lộ ra như vậy hoàn mỹ không một tì vết, trong ánh mắt lóe ra dịu dàng cùng kiên định, dường như có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất bí mật. Tại thời khắc này, tất cả do dự cùng lo lắng đều bị quên sạch sành sanh, La Niệm Thanh nàng hiện tại chỉ muốn tuân theo chính mình nội tâm thanh âm, đi truy tầm kia phần đã lâu rung động cùng hạnh phúc. Rốt cục, La Niệm Thanh lấy hết dũng khí, nàng nhón chân lên, nũng nịu thân thể mềm mại không tự chủ được nghiêng về trước, một đôi tinh tế tỉ mỉ thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên chính mình tình lang hứa tinh thần trên bờ vai, phản phất là tại xác nhận phần này chân thực xúc cảm. Sau đó, La Niệm Thanh nàng chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào sắp phát sinh một phút này, làm nàng kiều nộn cánh môi, nhẹ nhàng chạm đến chính mình Tình Lang Hứa Tinh thần thanh tú gương mặt lúc, thời gian dường như đông lại. Nụ hôn này, nhu hòa đến như là lông vũ nhẹ phẩy đa nghi ở giữa, lại ấm áp giống ngày xuân bên trong ấm áp dương quang vẩy lên người, nó không chỉ là một cái đơn giản tiếp xúc, càng là hai trái tim linh ở giữa im ắng giao lưu cùng cộng minh. Tại nụ hôn này bên trong, La Niệm Thanh cảm nhận được trước nay chưa từng có hạnh phúc cùng hài lòng, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này biến mềm mại mà mỹ hảo lên. Hứa Tinh Thần cảm nhận được bên người giai nhân La Niệm Thanh hồn, trong mắt lóe lên một vệt càng thâm thúy hơn quan mang. Thế là Hứa Tinh Thần chăm chú đem La Niệm Thanh ôm vào trong ngực, hai người thân thể phảng phất tại giờ phút này bị lực lượng vô hình dẫn dắt chặt chẽ khăng khít, hai cánh tay của hắn còn cuốn nàng eo thon chi, cường độ vừa đúng đã tràn đầy lòng ham chiếm hữu lại không mất dịu dàng, tựa như là muốn đưa nàng tất cả mỹ hảo đều in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng, thậm chí khát vọng đem phần tình cảm này dung nhập chính mình cốt nhục bên trong, trở thành lẫn nhau không thể chia cắt một bộ phận. La Niệm Thanh thành thục gương mặt xinh đẹp bởi vì ngượng ngùng cùng chờ mong xen lẫn mà nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, cặp tia sáng tỏ đôi mắt bên trong lóe ra hiếu kỳ cùng không hiểu qua mang, nàng rúc vào chính mình Tình Lang Hứa Tinh Thần trước bộ ngực. Cảm thụ được từ trên người hắn truyền đến ấm áp cùng nhịp tim thanh âm, đây hết thảy đều để tâm tình của nàng biến dị thường phức tạp, nàng vốn cho rằng ở thời điểm này, bọn hắn sẽ chia sẻ nhiều bí mật hơn cùng khoái hoạt, nhất là liên quan tới cái kia nhường nàng cảm thấy thần bí lại hiếu kỳ ma thuật. Nhưng mà, làm Hứa Tinh Thần trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm tại bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên lúc, nói ra lại ngoài La Niệm Thanh dự liệu của nàng không nói cho ngươi. Nghe nói lời ấy La Niệm Thanh, tấm kia nguyên bản bởi vì ngượng ngùng mà có chút phiếm hồng thành thục gương mặt xinh đẹp bên trên, không khỏi hiện ra một vệt vẻ ngạc nhiên, nàng chưa từng ngờ tới, trong lòng mình kia dịu dàng quan tâm, giỏi đoán ý người Tình Lang Hứa Tinh Thần, lại sẽ ở dạng này thân mật vô gian thời điểm. Thế mà lừa gạt mình hôn hắn, thế mà không nói cho chính mình vừa rồi cái kia ma thuật là thế nào biến cố bất thình lình, như là ngày xuân bên trong một trận mưa phùn, lặng yên không một tiếng động làm ướt trái tim của nàng, nhường suy nghĩ của nàng trong nháy mắt biến phân loạn lên. Ba chữ này như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, khơi dậy từng vòng gợn sóng, nhường La Niệm Thanh tâm hồ cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng, nàng ngây ngẩn cả người, cặp kia nguyên bản tràn ngập mong đợi ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, phảng phất muốn đem đây hết thảy không thể tưởng tượng nổi thu hết vào mắt. Nguyên bản phiếm hồng thành thục gương mặt xinh đẹp từ kinh ngạc chuyển thành nghi hoặc, nhưng mà phần này nghi hoặc cùng kinh ngạc cũng không duy trì liên tục quá lâu, theo cảm xúc dần dần bình phục, La Niệm Thanh thành thục gương mặt xinh đẹp bên trên biểu lộ bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Một vệt nụ cười thản nhiên lặng yên bò lên trên khóe miệng của nàng, kia là đối với mình Tình Lang Hứa Tinh Thần tinh lịch cử động tha thứ cùng lý giải, cũng là đối với mình tình cảm thế giới một lần dịu dàng ôm ấp. Chương 1133. Lô Vĩ Quang bài vị. Chương 1133. Lô Vĩ Quang bài vị ngươi người xấu này. La Niệm Thanh nhẹ giọng giận trách. Lời nói như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nhu hòa bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng, trong thanh âm, oán trách cùng ý cười xen lẫn thành một bức ấm áp hình tượng, kia một đôi sáng tỏ đôi mắt bên trong lóe ra một loại giảo hoạt cùng nhu tình cùng tồn tại quan mang. La Niệm Thanh nàng nhẹ nhàng, cơ hồ là sử dụng đây lẩm bẩm giống như ngựa khí hướng mình Tình Lang Hứa Tinh Thần nói ra câu nói này thời điểm, phảng phất là đang trách cứ, lại càng giống là đang hưởng thụ phần này chỉ thuộc về hai người nhỏ tình thú. Theo lời nói rơi xuống, La Niệm Thanh hai tay không tự giác nâng lên, cặp kia tinh tế tỉ mỉ như sứ, ôn nhuận như ngọc nhẹ tay vỗ nhẹ đánh lấy Hứa Tinh Thần bả vai, mỗi một lần đụng vào đều giống như gió xuân hiu hiu đã mang theo vài phần nũng nịu ý vị, lại để lộ ra thật sâu cương triều cùng ỉ lại. Động tác như vậy, không chỉ có không có chút nào trách cứ chi ý, ngược lại nhường không khí chung quanh đều tràn ngập một câu ngọt ngào khí tức, thế mà dùng loại phương thức này tới đùa cả ta. La Niệm Thanh nàng tiếp tục nói, môi đỏ khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt mỉm cười mê người. Mặc dù trong ngôn ngữ dường như tại phàn nàn chính mình Tình Lang Hứa Tinh Thần nghịch ngợm gây sự, nhưng này song mỹ lệ ánh mắt lại giống như là biết nói chuyện đồng dạng, để lộ ra nội tâm của nàng chân thực cảm thụ, đó là một loại bị thật sâu yêu, bị dụng tâm che chở cảm giác hạnh phúc. Tại La Niệm Thanh trong lòng, cỗ này dòng nước ấm như là ngày xuân bên trong dương quang, ấm áp mà tươi đẹp, dần dần lan tràn đến toàn thân, nàng biết, bất luận chính mình Tình Lang Hứa Tinh Thần như thế nào trêu cợt chính mình, kia phần giấu ở trò đùa phía sau thâm tình cùng yêu thương đều là như vậy chân thành tha thiết mà thuần túy. Sau đó, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người vui cười đùa giỡn một phen rời đi cái kia u ám hang đá, hai người tiếp tục tiến lên không lâu, bọn hắn phát hiện phía trước lại xuất hiện một cái sơn động, cửa hang bị dây leo che lấp, lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cái sơn động này, bên trong dị thường vắng vẻ, tại cái này mở tối hoàn cảnh bên trong, làm người khác chú ý nhất là chính giữa trưng bày một cái làm bằng gỗ bài vị, phía trên khắc lấy Lư Vĩ Quang Chi Linh Vị, hiển nhiên đây là Lư Vĩ Triệu Hằng ca ca nghỉ ngơi chỗ. Nhìn thấy một màn này, La Niệm Thanh thành thục gương mặt xinh đẹp sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm xuống, mắt đẹp trợn lên, trong mắt lóe ra phẫn nộ quan mang, vừa nghĩ tới Lư Vĩ Triệu đối với mình cùng Tình Lang Hứa Tinh Thần tổn thương, lửa giận trong lòng càng là khó mà ngăn chặn sẵn sàng. Một tiếng, giống như thần trung mộ cổ giống như lột ngột mà bén nhọn, trong nháy mắt xuyên tấu trong sơn động nặng nề không khí, phá vỡ trải qua thời gian dài tĩnh mịch, cái này thanh thúy kim loại tiếng va chạm, không chỉ có quanh quẩn tại bốn vách tường ở giữa, càng dường như một thanh vô hình lưỡi dao, cắt đứt tại La Niệm Thanh trong lòng bình tĩnh, phẫn nộ cảm xúc như là bị nhen lửa hỏa diễm, tại La Niệm Thanh cặp kia lóe ra quyết tuyệt chi quang đôi mắt bên trong cháy hừng hực. La Niệm Thanh nàng đột nhiên dương lên kia nhìn như yếu đuối kỳ thực cứng cỏi vô cùng thon dài tay phải, phản phất là tại hướng vận mệnh tuyên chiến, lại như là đối bất công ý mắng lên án, theo cái này một động tác, một cái thon dài ngọc thủ cấp tốc theo trong tay áo dò ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, một thanh hàn quang bắn ra bốn phía, phong mang tất lộ trường kiếm liền thình lình xuất hiện, thanh trường kiếm này không chỉ có chiếu rọi lấy chung quanh mở tối tia sáng, càng dường như ẩn chứa vô tận hàn ý cùng lực lượng. La Niệm Thanh động tác mau lẹ như điện, mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra nàng thâm hậu tu vi võ học cùng giờ phút này khó mà ngăn chặn lửa giận, trong ánh mắt của nàng không chút do dự, chỉ có đối trước mặt cái kia đại biểu Lư Vĩ Triệu huynh trưởng Lư Vĩ Quang bài vị thật sâu hận ý cùng không cam lòng. Nàng phảng phất muốn đem chính mình tất cả uy khuất, thống khổ cùng đọng lại đã lâu hắn giận, toàn bộ chút xuống tại trên một kích này, nhường trước đó chính mình cùng mình tình lang hứa tinh thần hai người bị tổn thương tại thời khắc này đạt được phát tiết. La Niệm Thanh trường kiếm trong tay vạch phá không khí, lưu lại một đạo sáng chói chói mắt ngân sắc quy tích, thẳng bức kia lẳng lặng đứng sừng sững bài vị mà đi, đạo này đường vòng cung ưu mỹ chí mạng, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất lưu tinh, mang theo không thể ngăn cản chi thế, thể phải phá hủy tất cả trở ngại cùng chói buộc lúc buốt. Ngay sau đó, liên tiếp làm người sợ hãi tiếng vang tại thời khắc này kịch liệt vang lên. Kia là kim loại cùng chất gỗ kịch liệt sau khi va chạm sinh ra vỡ vụn thanh âm, tại cái này thanh âm niết hai nhức góc bên trong, La Niệm Thanh trước mặt lư vị ánh sáng bài vị, dường như không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi đất nổi lên bốn phía siêu, siêu, siêu. Cái này ba đạo bén nhọn mà dồn dập tiếng xé gió, như là trong bầu trời đêm sáng nhất lưu tinh xẹt qua chân trời, lại như trên chiến trường nhất phong lợi mũi tên xuyên thấu yên tĩnh, bọn chúng chuyển phát nhanh xuyên thấu không khí. Theo lư vị ánh sáng bài vị, tại La Niệm Thanh trong tay cái kia thanh hàn quang lập lòe, phong lợi vô cùng trường kiếm hạ, trong nháy mắt bị đánh thành chia năm xẻ bảy, mỗi một mảnh vụn đều dường như gánh chịu lấy một loại quyết tuyệt cùng phẫn nộ. Bọn chúng trong không khí xoay tròn, bay múa, cuối cùng rơi lả tả trên đất, phát ra ngột ngạt mà thanh thúy tiếng vang, quanh quẩn tại toàn bộ trong sân động. Ba chi sắc bén lóe ra hàn quang mũi tên theo lư vĩ quang vỡ vụn bài vị đằng sau, nhanh chóng bắn ra cẩn thận. Câu nói này như là căng cứng trên dây đột nhiên thả ra mũi tên, phá vỡ nguyên bản bình tĩnh không khí, mang theo không thể bỏ qua gấp gáp cùng cảm giác nguy hiểm. Hứa Tinh Thần đang nghe kia ba đạo sắc bén tiếng xé gió thời điểm, trong lòng đột nhiên siết chặt, thanh tú sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, kinh dị chi tình lộ rõ trên mặt. Hứa Tinh Thần thanh âm của hắn tại biến cố bất thình lình bên trong lộ ra phá lệ đột ngột cùng khẩn trương. Dường như liền không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết, mỗi một chữ đều ẩn chứa hắn đối không biết nguy hiểm sợ hãi cùng đối người bên cạnh an nguy sâu sắc quan tâm, không có chút nào do dự cùng chần chờ. Hứa Tinh Thần cấp tốc mà quả quyết dỗi ra chính mình kiên cố hữu lực cánh tay. Cánh tay kia dường như sắt thép đúc thành, ổn ổn đương đương đem giai nhân La Niệm Thanh kéo vào trong ngực của mình. Ngay sau đó, Hứa Tinh Thần nương tựa theo hơn người tốc độ phản ứng cùng thân thủ nhanh nhẹn, ôm trong ngực giai nhân thân hình nhất chuyển, tựa như du long linh hoạt ở trong không gian xuyên thẳng qua, ý đồ tránh đi những cái kia chí mạng ba mũi tên nhọn. Nhưng mà cứ việc Hứa Tinh Thần ý đồ lấy thân thủ nhanh nhẹn tránh đi kia như gió táp mưa rào giống như đánh tới công kích, nhưng vận mệnh dường như cũng không tính tùy tiện buông tha hắn. Kia ba chi ẩn chứa vô tận sát ý mũi tên, tốc độ kia cùng uy lực vượt xa khỏi hắn đoán trước. Phốc thử, phốc thử. Tại cái này sinh tử tồn vong lúc, hai tiếng nột ngạt mà tiếng vang chói tai gần như đồng thời vang lên, phá vỡ chung quanh ninh tĩnh cùng khẩn trương. Trong đó hai chi mũi tên nhanh như tia chớp lướt qua Hứa Tinh Thần phía sau lưng, bọn chúng không chỉ có xuyên thấu không khí trở ngại, càng dường như không nhìn thời gian trôi qua, tinh chuẩn không sai lầm lưu lại hai đạo nhìn thấy mà giật mình, sâu đủ thấy xương vết máu, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, như là nở rộ hồng liên, cấp tốc nhuộm đỏ Hứa Tinh Thần quần áo trên người. Nhưng mà đối mặt bất thình lình trọng thương cùng kịch liệt đau nhức, Hứa Tinh Thần trên gương mặt thanh tú nhưng lại chưa toát ra chút nào e ngại hoặc vẻ thống khổ, tương phản, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định mà chấp nhất. Phản phất có một cỗ không thể diễn tả lực lượng đang chống đỡ hắn, nhường hắn quên đi thân thể đau xót, chỉ còn lại đối trong ngực người thật sâu bảo hộ chi tình. Hứa Tinh Thần hắn chăm chú đem La Niệm Thanh kéo, dùng thân thể của mình vì chính mình trong ngực nũng nịu giai nhân La Niệm Thanh xây lên một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Cho dù là tại cái này sinh tử một đường ở giữa, Hứa Tinh Thần hắn cũng chưa từng có một lát lung lay cùng do dự. Hứa Lang, ngươi thế nào? La Niệm Thanh thanh âm bên trong tràn đầy khó mà che giấu run rẩy cùng thật sâu lo lắng, mỗi một chữ đều giống như bị nặng nề tình cảm lôi kéo, lộ ra phá lệ nặng nề. Nàng cơ hồ là bản năng tránh thoát chính mình tình lang Hứa Tinh Thần ấm áp ôm ấp, trong mắt lóe ra lo lắng quan mang. Một đôi tinh tế tỉ mỉ thon dài ngọc thủ không tự chủ được xoa lên chính mình tình lang Hứa Tinh Thần hắn kiên cố phía sau lưng. Làm La Niệm Thanh ánh mắt của nàng rơi vào Hứa Tinh Thần phía sau một phút này, trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt đau đớn, kia hai đạo vết thương như là giữ tợn vết rách, khắc thật sâu tại da thịt của hắn phía trên, máu tươi cốt cốt mà ra. Kia đỏ tươi máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo, cũng đau nhói La Niệm Thanh lòng của nàng, những này vết máu không chỉ có sâu đủ thấy xương, càng phảng phất là nội tâm của nàng chỗ sâu không muốn nhất chạm đến đau đớn, bị vô tình hiện ra ở trước mắt. Nhìn xem chính mình yêu tình lang Hứa Tinh Thần, vì cứu mình mà quên mình thụ thương, phía sau kia hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương lại như là ác ma trảo ấn, thật sâu xé rách da thịt của hắn, máu tươi như là dòng suối nhỏ giống như cốt cốt chảy xuôi, nhuộm đỏ hắn quần áo. La Niệm Thanh tâm dường như bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt, đau đớn có nhịp, hốc mắt của nàng trong nháy mắt ẩm ướt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lóe ra quang mang trong suốt, kia là đối người yêu vô tận lo lắng cùng đau lòng. Chương 1134. Hát phong chỉ. Chương 1134. Hát phong chỉ. Rốt cục, nước mắt cuối cùng không cách nào lại tiếp nhận phần này nặng nề cảm giác, hóa thành hai hàng thành tịnh dòng suối, theo nàng cái kia thành thục mà xinh đẹp trên mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại trong bụi đất, tựa như thế gian này chân quý nhất, tinh khiết nhất chân châu đồng dạng, mỗi một khỏa đều gánh chịu lấy nàng đối với mình tình lang Hứa Tinh Thần thật sâu yêu thương cùng quan tâm. La Niệm Thanh hai tay run run, thanh âm bên trong mang theo một tia nước nở nói Hứa Lang, người thụ thương, để cho ta giúp ngươi thanh lý vết thương a. La Niệm Thanh trong giọng nói của nàng tràn đầy dịu dàng cùng kiên định, phảng phất tại giờ phút này nàng đã quên đi tất cả sợ hãi cùng mọi mệt, chỉ muốn dùng lực lượng của mình đi bảo hộ cái này vì nàng nỗ lực tất cả nam nhân. Ngay sau đó, La Niệm Thanh động tác như là gió xuân hữu hữu giống như tinh tế tỉ mỉ mà dịu dàng, nàng chậm rãi theo trong tay áo rút ra một khối khiết bạch vô hà khăn tay, khăn tay kia dường như còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Nước mắt tại La Niệm Thanh trong hốc mắt đảo quanh, lóe ra quang mang trong suốt, trong ánh mắt tràn đầy vô tận quan tâm cùng thương yêu, dường như giờ phút này thế giới chỉ còn lại nàng và mình thụ thương tình lang Hứa Tinh Thần hai người. La Niệm Thanh nàng nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Hứa Tinh Thần, sợ mình bất kỳ một chút sơ sẩy đều sẽ tăng thêm nỗi thống khổ của hắn. Theo nàng thon dài giữa ngón tay nu hòa đục vào, nàng bắt đầu cẩn thận lau sạch lấy chính mình tình lang Hứa Tinh Thần trên lưng vết máu. Mỗi một cái đều giống như đối một cái tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, vừa có lực nói lại không mất phân tức, đã muốn thanh trừ vết máu lại không thể chạm đến vết thương. La Niệm Thanh động tác của nàng trôi chảy mà ác gớp, để lộ ra một loại khó nói lên lời ăn ý cùng thâm tình ở trong quá trình này. Một cô ấm áp khí tức lặng yên tràn ngập trong không khí, kia là thuộc về La Niệm Thanh đặc biệt vật vị, nhu tình như nước, yêu thương giả dích. Cố khí tức này không chỉ có ấm áp Hứa Tinh Thần thân thể, càng thật sâu xúc động tâm linh của hắn. Chờ La Niệm Thanh cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp xong Hứa Tinh Thần phía sau cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương sau, La Niệm Thanh nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng dịu dàng. Mà lúc này Hứa Tinh Thần ánh mắt lại trong lúc lơ đãng quét qua trước đó bày ra bài vị cái kia nơi nhỏ lánh, tại cái kia hơi có vẻ cổ xưa lại bị tuế nguyệt ăn mòn chất gỗ trên kệ, vốn nên chỉ có lẻ loi trơ trọi đặt vào kia bài vị khe hở ở giữa, vậy mà ngoài ý muốn đặt vào một quyển sách nhỏ một góc. Nó tựa hồ là bị lãng quên tại nơi này, hay là cố ý bị cất đặt tại một cái không dễ dàng phát giác vị trí. Quyển sách nhỏ này nhìn niên đại xa xưa, trang bìa đã ố vàng cũng có chút quan xoắn, đặc biệt là biên giới chỗ còn lưu lại một chút khó mà phân biệt vết tích, phảng phất là thời gian đơn ký. Sự xuất hiện của nó nhường Hứa Tinh Thần trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hiếu kỳ cùng chờ mong, dường như bản này không đáng chú ý sách nhỏ bên trong ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết hoặc là trọng yếu tin tức. Thế là Hứa Tinh Thần chậm rãi vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến quyển kia sách nhỏ trang bìa. Theo động tác của hắn, sách nhỏ chậm rãi lộ ra toàn bộ diện mạo. Kia là một bản dùng cổ phát đóng chỉ phương thức đóng sách mà thành thư tịch, mỗi một trang đều lộ ra nặng nề như vậy mà có chất cảm giác. Lúc này, Hứa Tinh Thần đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh dị cùng hiếu kỳ, hắn nhẹ nhàng lật ra bản này, nhìn như bình thường không có gì lạ sách nhỏ, chỉ thấy trang bìa phía trên ba cái cổ phát mà cứng cắp hữu lực chữ lớn sôi nổi trên giấy, chính là võ học bí tịch Hắc Phong Chỉ. Hắc Phong Chỉ. Hứa Tinh Thần giật nảy cả mình, vô ý thức lên tiếng nói. Thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén mà chuyên chú, dường như bị lực lượng lôi kéo. La Niệm Thanh thấy thế, trong lòng cũng là cuồn cuộn lên kinh đào hải lãng. Nàng nhẹ nhàng rúc vào chính mình tình lang Hứa Tinh Thần bên cạnh, cặp kia tinh tế tỉ mỉ như tơ thon dài ngọc thủ không tự giác ôm lấy tình lang cánh tay, đôi mắt đẹp nhìn về phía mình tình lang Hứa Tinh Thần trong tay sách nhỏ lúc lóe ra dị dạng quan mang, kinh ngạc nói Hắc Phong Chỉ. Hứa Lang, không nghĩ tới đúng là Hắc Phong Chỉ. Làm La Niệm Thanh kia quen thuộc mà mang theo thanh âm kinh ngạc tại tĩnh mịch trong không khí vang lên lúc, Hứa Tinh Thần không tự chủ được khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn lóe ra khó nói lên lời cảm xúc. Bởi vì Hứa Tinh Thần xác thực chưa từng dự liệu được, lúc trước thả bài vị địa phương, thế mà lại đặt vào Hắc Phong Chỉ bí kíp. Quyển bí kíp này danh tự như là trong đêm tối một sợi hàn phong, để cho người ta không rét mà run, càng làm cho hắn không khỏi hồi tưởng lại kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hứa Tinh Thần vừa nghĩ tới, trước đó chính mình thân chúng Lư Vĩ Triệu Hắc Phong Chỉ lúc chật vật, thân thể không bị khống chế run rẩy, dường như bị bóng tối vô tận thôn phệ đồng dạng, kia phần chật vật đến nay vẫn nhường tâm hắn có sợ hãi. Sau đó, Hứa Tinh Thần không khỏi lắc đầu, thổi tan ý nghĩ trong lòng sau, liền cấp tốc điều chỉnh mình bây giờ tâm tính, đem lực chú ý tập trung đến trong tay Hắc Phong Chỉ trên bí kíp. Hứa Tinh Thần hắn nhẹ nhàng lật ra bản này cổ pháp mà thần bí bí tịch, chỉ thấy trang sách phía trên lít nha lít nhít ghi lại liên quan tới Hắc Phong Chỉ môn này chỉ pháp môn tu luyện, khẩu quyết tâm pháp cùng chiêu thức đồ giải. Mỗi một hàng chữ viết đều dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng, để cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó. Tại cẩn thận đọc Hắc Phong Chỉ môn này chỉ pháp những cơ sở này nội dung bên trong, Hứa Tinh Thần ánh mắt bị một hạng rất là trọng yếu tin tức hấp dẫn, cái kia chính là như thế nào làm không có tu luyện qua âm hàn công pháp người cũng có thể xảo diệu dựa theo Hắc Phong Chỉ trên bí kíp chỗ ghi lại phương thức, vận dụng tự thân tu luyện chí cương chí dương nội lực, đem nó chuyển hóa làm chí âm chí hàn nội lực, để đạt tới có thể thuận lợi thi triển ra uy lực kinh người Hắc Phong Chỉ. Cái này kỹ xảo không thể nghi ngờ là làm bản Hắc Phong Chỉ trong bí kíp tinh túy chỗ, nó yêu cầu người tu luyện không chỉ có muốn đối tự thân tu luyện nội lực có cực kỳ tinh chuẩn năng lực trường khống, còn cần có thâm hậu võ học nội tình cùng siêu phàm trí tuệ. Hứa Tinh Thần biết rõ điểm này tầm quan trọng, bởi vậy hắn càng thêm chuyên chú bắt đầu nghiền ngẫm đọc, ý đồ theo Hắc Phong Chỉ trong bí kíp những chữ kia bên trong giữa các hàng bên trong, bắt được kia phần vi diệu chuyển hóa phương pháp. Theo đọc xâm nhập, Hứa Tinh Thần dần dần cảm nhận được môn này chỉ pháp phía sau ẩn chứa thâm thúy ý cảnh cùng vô tận biến hóa, hắn bắt đầu thử nghiệm dựa theo bí tịch bên trên chỉ dẫn trong tiến hành lực điều tức cùng chuyển đổi. Mặc dù lúc đầu có vẻ hơi lạnh nhạt cùng vụ bè, nhưng theo thời gian trôi qua, Hứa Tinh Thần hắn cũng dần dần tìm tới trong đó bí quyết cùng quy luật, cuối cùng, tại lần lượt nếm thử cùng lĩnh ngộ bên trong, Hứa Tinh Thần đã thành công nắm giữ một chút loại này đặc biệt nội lực chuyển hóa kỹ xảo đốt, chúc mừng chủ nhân Hứa Tinh Thần học được mới võ công, Hắc Phong Chỉ trước mắt thành độ nhập môn. Ở thời điểm này, vừa mới thành công nắm giữ một chút ghi chép ở Hắc Phong Chỉ bí kíp bên trong loại kia đặc biệt nội lực chuyển hóa kỹ xảo Hứa Tinh Thần, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nghe vậy Hứa Tinh Thần không khỏi nao nao, lập tức nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói hệ thống á hệ thống, ngươi lúc này cũng là thật biết chọn thời cơ, ngươi cái này có chút mã hậu pháo a. Chỉ pháp Hắc Phong Chỉ là một môn thâm thúy mà quỷ dị võ học, nó lấy đặc biệt âm hàn đặc tính nổi danh trên đời, này chỉ pháp lấy người tu luyện tự thân chỗ tinh thông âm hàn công pháp làm căn cơ. Thông qua tinh diệu tuyệt luân thủ pháp, đem một câu ngưng tụ cực hạn hàn ý nội lực tinh chuẩn đánh vào đối thủ trong thân thể, cỗ này âm hàn nội lực một khi xâm nhập, tựa như cùng trong ngày mùa đông gió rét thấu xương, cấp tốc du tẩu cùng người bị hại toàn thân, ăn mòn kinh mạch cốt thủy, khiến cho đối phương trong khoảng thời gian ngắn khó mà điều động cùng tụ tập tự thân nội lực tiến hành chống cự hoặc phản kích, từ đó lâm vào một loại gần như vô lực trạng thái. Nhưng mà tại Hắc Phong Chỉ bí kíp bên trong lại ẩn giấu đi một cái kinh thế hai tục bí mật, một loại có thể sắp tới vừa chí dương nội lực chuyển hóa làm chí âm chí hàn chi lực đặc biệt pháp môn, phát hiện này hoàn toàn lật đổ truyền thống võ học nhận biết biên giới, hiện ra võ học chi đạo vô tận ảo diệu cùng khả năng. Người tu luyện cần trước tinh thông một môn cương mãnh vô song, dương khí hừng hực nội công tâm pháp, sau đó mượn nhờ hắc phong chỉ bí kíp bên trong chỗ ghi lại đặc thù vận kình kỹ xảo cùng phương pháp hô hấp thổ nạp. Dẫn đạo thể nội cố này bàng bạc dương cương chi khí tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, trải qua vô số lần âm dương chuyển đổi cùng dung hợp, cuối cùng đem nó rèn luyện thành một cỗ tinh khiết mà cường đại âm hàn chi lực. Làm người tu luyện nắm giữ loại này chuyển hóa chi thuật, tự thân tu luyện hắc phong chỉ chỗ bộc phát đi ra uy lực sẽ đạt được bay vọt về chất, thi triển lúc, chỉ thấy đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo ẩn chứa vô tận hàn ý cùng lực lượng hủy diệt khí kình phá không mà ra, dường như có thể đồng kết thế gian vạn vật. Chương 1135, Lô Vĩ điểm báo đào thoát. Chương 1135, Lô Vĩ điểm báo đào thoát. Giờ này phút này, Hứa Tinh Thần tâm thần ngưng tụ, thôi động thể nội cửu âm chân kinh nội lực thâm hậu như giang hà lao nhanh giống như phong trào, hắn hít sâu một hơi, đem cố này bàng bạc nội lực chậm rãi dẫn đạo đến tay phải ăn bên trong hai ngón tay ở giữa đầu ngón tay dường như hóa thành hàn băng chi nhọn. Bắt đầu hội tụ lên một cỗ trước nay chưa từng có băng lãnh lực lượng, cỗ hàn khí kia không chỉ có thấu xương thấu tâm, càng mang theo một loại có thể đồng kết vạn vật, nhường thời gian. Cũng vì đó trì trệ kinh khủng như thế. Theo ý niệm của hắn điều khiển, dường như không khí chung quanh tựa hồ cũng bị cỗ hàn ý này ăn mòn, ngưng kết thành một tầng nhàn nhạt xương sương mù, làm cho cả cảnh tượng đều bao phủ tại một mảnh u lãnh mà thần bí trong không khí. Một bên Lan Niệm Thanh, vị này ngày bình thường luôn luôn duy trì thành thục ổn trọng tư thái nữ tử, giờ phút này cũng rốt cuộc không cách nào che giấu nội tâm rung động cùng kinh ngạc, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy vẻ không thể tin được. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt, tại thời khắc này càng là trừng đến tròn trịa, phảng phất muốn tận mắt chứng kiến cái này một không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, La Niệm Thanh thanh âm của nàng khẽ run, mang theo vài phần kích động cùng khâm phục hứa. Hứa Lang, ngươi vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền nắm giữ cao thâm như vậy võ học tuyệt kỹ, hắc phong chỉ. Đây quả thực là vượt qua thường nhân tiên phú cùng cố gắng a. La Niệm Thanh trong ngôn ngữ tràn đầy đối với mình tình lang hứa tinh thần kính nể chi tình, bởi vì La Niệm Thanh nàng biết môn này hắc phong chỉ pháp không thể coi thường, không chỉ cần phải thâm hậu nội công xem như cơ sở, còn cần cực cao nội tính cùng nghị lực khả năng lĩnh ngộ tinh túy. Nhưng mà chính mình tình lang hứa tinh thần lại bằng tốc độ kinh người hoàn thành đây hết thảy, cái này không nghi ngờ gì nhường La Niệm Thanh nàng cảm thấy đã ngạc nhiên mừng rỡ lại tự hào. Tại thời khắc này, nàng đối hứa tinh thần yêu thương cùng lòng tin càng thêm kiên định. Hệ thống mở ra ta giao diện thuộc tính. Chủ nhân, hứa tinh thần. Kỹ năng đã gặp qua là không quên được. Chiến lược điều tra. Võ công, nội công, hoa sơn khí công, hôn nguyên công, bão nguyên đỉnh, tử hà thần công, kim xà nội công, kim trung cháo, cầm long công, đốt phệ quyết, thiếu lâm cửu dương công, la hán phục ma thần côn, cửu âm chân kinh, toàn chân tâm pháp, hạc tiêu cửu tiêu thần công, đầu chuyển tinh di, ngọc nữ tâm kinh, kim cương bất hoại thần công, lạnh ảnh quyết, minh ngục cương quyết, thanh nghề nghiệp công, kiếm pháp, ngũ nhạc kiếm pháp, thanh phong 13 thức, kim xà kiếm pháp, tiên đô phái lượng nghi kiếm pháp, khoái kiếm 12 thức, liên thành kiếm pháp, tùng phong kiếm pháp, một kiếm hóa tam thành, độc cô cửu kiếm, ngọc nữ kiếm pháp, toàn chân kiếm pháp, bạt kiếm thuật, thực cốt tâm kiếm, thượng thanh kiếm pháp, trường pháp, hôn nguyên trường, nam hổ trường, kim xà du thân trường, vũ đương miên trường, đống cắt đen trường, không gió phách không trường, thiên la địa vong thế, đại lực kim cương trường, ảm nhiên tiêu hồn trường, hàng long thập bát trường, thủ pháp, kim xà triển ti thủ, long trảo thủ, mục nát tế vệ tâm tay đao pháp, cánh tay trái đao pháp, hồ gia đao pháp, nửa bộ huyền ương đao pháp, chỉ pháp, đại lực kim cương chỉ, tham hợp chỉ, nghiêm hoa chỉ, hát phong chỉ âm ba công, bích hải triều sinh khúc, tiếu ngạo giang hồ khúc, thối pháp, báo đuôi chân, toàn phong tạo diệp tối, vô ảnh huyền chân, quyền pháp, trường quyền mười đoạn gấm, kim xà cầm hạc quyền, ý giả chân tình quyền pháp, mỹ nữ quyền pháp, bộ thạch phá ngọc quyền, linh bảo quyền pháp, khinh công, hoa sơn khinh công, tứ tượng bộ pháp, thần hành bách biến, kim xà du thân công, thanh thành khinh công, bắt tức công, ngược dẫm ba chồng mây ám khí, kim xà truy, ngọc phong châm, độc long truy, vũ khí, hoa sơn thức trường kiếm, kim xà kiếm, lạnh minh kiếm, bạch ngọc tiêu, huyết ảnh kiếm, tương đao, không gian, một bản kim xà bí tịch, khoái kiếm 12 thức kiếm phổ, ngân phiếu, vàng thỏi, một bản đốt phệ đại pháp bí tịch, một bản đốt phệ quyết bí tịch, một bản độc long truy bí tịch. Nghe vậy Hứa Tinh Thần khoe miệng không khỏi câu lên một vẻ ôn nhu mỉm cười, nụ cười kia dường như ngày xuân bên trong ánh mặt trời ấm áp, có thể trong nháy mắt xua tan tất cả vẻ lo lắng. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, động tác ưu nhã mà tinh tế tỉ mỉ, như là đối đại thế gian chân quý nhất bảo vật đồng dạng, chậm rãi vuốt bên cạnh giai nhân La Niệm Thanh ngọc thủ cong chút lòng thành, chút lòng thành. Hứa Tinh Thần thanh âm của hắn trầm thấp mà có tư tính, mỗi một chữ đều tràn đầy tự tin và thong dong. La Niệm Thanh thật sâu đắm chìm trong Hứa Tinh Thần kia dịu dàng mà ánh mắt kiên định bên trong, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó đứng im. Nàng cặp kia trong mắt đẹp, không chỉ có lóe ra đối trước mắt đầu người thật sâu không muốn xa rời cùng tín nhiệm, còn có một tia không dễ dàng phát giác cảm động cùng tràn đầy hạnh phúc quang mang. Phần tình cảm này như là ngày xuân bên trong ấm áp nhất dương quang, lặng lẽ tại La Niệm Thanh đáy lòng của nàng mọc dễ nảy mầm, toát ra chói lọi đóa hoa. La Niệm Thanh nàng nhẹ nhàng, cơ hồ là cẩn thận từng ly từng tí, đem chính mình cặp kia tinh tế tỉ mỉ như sứ, ôn nhuận như ngọc tay bao trùm tại chính mình tình lang Hứa Tinh Thần trên tay. Một phút này, bàn tay hai người chăm chú kề nhau, phảng phất là vận mệnh dây đỏ, đem hai trái tim chăm chú tương liên. Bọn hắn thông qua cái này đơn giản tứ chi tiếp xúc, im lặng truyền lại lẫn nhau nhiệt độ, tình cảm cùng kia phần khó nói lên lời an ý cùng lý giải. Tại cái này u ám trong sân động, phần này ấm áp là mạnh như thế cháy mạnh. Sau đó, Hứa Tinh Thần liền nắm La Niệm Thanh thon dài ngọc thủ đi ra cái sơn động này, chuẩn bị tìm kiếm rời đi nơi này cửa ra vào. Thân ảnh của bọn hắn tại động đường bên trong lập lòe, nhưng này phần chặt chẽ tương liên tình cảm lại như là sáng chói tinh quang đồng dạng, chiếu sáng tiến lên con đường. Chỉ chốc lát sau, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người cẩn thận từng ly từng tí theo một cái ẩn nấp mà tĩnh mịch trong cửa hàng chậm rãi đi ra, dương quang xuyên thấu qua thưa thất lá cây vẩy vào trên người bọn họ, mang đến một tia đã lâu ấm áp cùng quang minh. Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người ngắm nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện cái này thần bí cửa hang vậy mà ẩn nấp tại quần sơn vây quanh bên trong, phản phất là thiên nhiên đặc biệt vì đoạn này kỳ ngộ bảy lối đi bí mật. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra đối không biết hiếu kỳ cùng cảnh giác, bọn hắn biết rõ, có thể tìm tới chỗ như vậy, tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Trải qua một phen chật vật buôn ba cùng tìm kiếm, Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người xuyên việt rừng rậm, vượt qua dòng suối, rốt cục tại một canh giờ sau một lần nữa về tới tòa kia quen thuộc mà xa lạ trước tiểu viện. Khu nhà nhỏ này vẫn như cũ tĩnh mịch như lúc ban đầu, chỉ là trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời nặng nề cảm giác. Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh, hai người bộ pháp nặng nề mà chậm chạp đi vào sân nhỏ, dương quang vốn nên giải đầy mỗi một cái nơi hẻo lánh, cho ấm áp cùng quang minh, nhưng giờ phút này lại tựa hồ như bị một tầng vô hình vẻ lo lắng bao phủ, làm cho cả không gian tràn đầy kiềm chế cùng chẳng lành. Cảnh tượng trước mắt, nhường Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh lòng của hai người tại thời khắc này đột nhiên trầm xuống, chỉ thấy trong sân, ngoại trừ cái kia đã chết thảm mã phu cùng bị Lư Vi Triệu hại chết cái kia dịu dàng được người tuổi trẻ nữ tử hai người thi thể bên ngoài. Ngôi viện này bên trong, sớm đã không thấy kia tội ác chồng chất đại dâm tặc Lư Vi Triệu thân ảnh. Cái kia trung thành mã phu, ngày bình thường luôn luôn không có tiếng tăm gì bảo hộ lấy mảnh đất này cùng chủ nhân của nó, bây giờ lại lặng lặng nằm tại băng lánh trên mặt đất, hai mắt mở to lớn, khuôn mặt vặn mèo, rõ ràng chết không nhắm mắt. Mà cái kia dịu dàng được người tuổi trẻ nữ tử, từng là trong nội viện này một đạo xinh đẹp phong cảnh, nụ cười của nàng như là ngày xuân bên trong ấm áp nhất dương quang, có thể xua tan tất cả vẻ lo lắng, giờ phút này nhưng cũng giống nhau đã mất đi sát thái. Lặng lặng nằm tại một bên, phảng phất là thế gian tinh xảo nhất đồ sứ vô ý rơi xuống, bể tan cảnh làm cho lòng người nát. Máu tươi, kia trướng mắt đỏ tươi, giống như là ác ma lưu lại ấn ký đồng dạng, vô tình ăn mòn chúng quanh mỗi một tấc đất, đem nguyên bản xanh tươi cùng sinh cơ thôn phệ hầu như không còn, bọn chúng hội tụ thành từng đầu đốn lượn dòng suối nhỏ. Hay là hình thành kia từng mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi vũng máu, im lặng nói nơi này từng phát sinh qua thảm kịch, không khí chung quanh bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, hỗn hợp có một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi cùng tuyệt vọng, để cho người ta không rét mà run. La Niệm Thanh ánh mắt tại cái sân trống rỗng bên trong qua lại liếc nhìn, trong lòng tia cố lửa giận như là bị cuồng phong cuốn lên liệt diễm đồng dạng, cháy hừng hực, mắt thấy cái kia tội ác chồng chất, tội ác từng đống đại dâm tặc Lư Vi Triệu tung tích biến mất không còn tăm tích. Một cố khó nói lên lời phẫn nộ cùng thất vọng xen lẫn tại La Niệm Thanh trong lòng của nàng, khiến cho bộ ngực của nàng không tự chủ được nâng lên hạ xuống, phảng phất là trong biển rộng ba đảo mãnh liệt bọt nước, ầm ầm sóng dậy, không cách nào lắng lại, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. La Niệm Thanh thanh âm bên trong tràn đầy khó mà ngăn chặn phẫn nộ cùng không cam lòng, nàng ngữ điệu bởi vì cảm xúc khuấy động mà run nhẹ nhẹ, mỗi một chữ đều giống như theo sâu trong đáy lòng bắn ra, mang theo không thể bỏ qua lực lượng. Cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt lóe ra kiên định cùng bất khuất quan mang, kia là đối thế gian chính nghĩa vô tận truy cầu cùng đối thế lực tà ác thật sâu thống hận đan vào một chỗ hình thành tình cảm phức tạp. Chương 1136, phân biệt không bỏ. Chương 1136, phân biệt không bỏ. Giờ này phút này, La Niệm Thanh một đôi tinh tế tỉ mỉ thon dài ngọc thủ, nắm chặt thành nắm đấm trắng nhỏ nhắn, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay, lại hồn nhiên không hay đau đớn, chỉ vì lửa giận trong lòng xa so với bất kỳ trên thân thể đau đớn đều muốn tới mãnh liệt Lư Vi Triệu đổ vô xì này, vậy mà lại một lần nhường hắn đào thoát, thật sự là thiên lý nan dung a. La Niệm Thanh nàng cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, thanh âm bên trong tràn đầy xem thường cùng oán giận cảm giác. Nhưng mà, tại phần này phẫn nộ bên trong, La Niệm Thanh trong lòng lại như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn đồng dạng, khó mà tiêu tan, trong ánh mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, đã có đối kia đại dâm tặc Lư Vi Triệu chạy trốn oán giận. Hơn nữa, ở trong đó lại xen lẫn một tia thật sâu bất đắc dĩ cùng tiếc hận, La Niệm Thanh khe khẽ thở dài, tiếng thở dài đó dường như gánh chịu nàng hiện tại tất cả nặng nề cùng mọi mệt, trong giọng nói để lộ ra một loại khó nói lên lời thật sâu cảm giác bất lực xem ra, vận mệnh luôn luôn ưa thích thiên vị những cái kia giảo hoạt chi đồ, Lư Vi Triệu tên dâm tặc này lão hồ ly, hắn luôn luôn lợi dụng chính mình mưu trí cùng quỷ kế, lần lượt theo chính nghĩa đuổi bắt bên trong đào thoát. Mà lần này, tức thì bị hắn cái kia giống nhau làm sàng làm bậy, tội ác chồng chất đồ đệ Điền Bá Quang cứu đi, cái này sư đồ hai người, thật có thể nói là rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu, để cho người ta khinh thường, nhưng lại không thể làm gì. Bên người Hứa Tinh Thần, mắt thấy La Niệm Thanh kia hơi có vẻ thất lạc cùng bất lực thần sắc, trong lòng không tự chủ được nổi lên từng đợt dịu dàng gợn sóng, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, nhu hòa vô vô La Niệm Thanh vai, động tác kia bên trong lẫn chứa vô tận thương tiếc cùng quan tâm. Hứa Tinh Thần trong ánh mắt của hắn tràn đầy cổ vũ cùng an ủi, đó là một loại không cần ngôn ngữ liền có thể khắc sâu cảm nhận được tình cảm giao lưu, sau đó, hắn lấy một loại ôn hòa mà kiên định ngữ khí nhẹ nói tốt, Lư Vi Triệu cầu tặc kia, lần này nhường hắn cho trốn, lần sau cũng sẽ không thế nào may mắn. Nghe được lời nói này, La Niệm Thanh nguyên bản khóa chặt mỹ mi đầu dần dần giãn ra, trong hốc mắt lấp lóe nước mắt cũng dường như bị phần này ấm áp chỗ hòa tan, nàng nhẹ nhàng địa gật gật cái đầu nhỏ, mặc dù nội tâm vẫn có một chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ, thế nhưng không thể làm gì. Sau đó, Hứa Tinh Thần nhẹ nhàng dắt La Niệm Thanh kia hơi có vẻ lạnh buốt thon dài ngọc thủ, đi ra sân nhỏ, đến tại trong rừng cây, La Niệm Thanh tâm tình dường như bị một loại nào đó vô hình vẻ lo lắng bao phủ. Tại chính mình tình lang Hứa Tinh Thần đồng hành, La Niệm Thanh nàng miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, cứ việc nụ cười này bên trong cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác cay đắng. Dương quang xuyên thấu qua dày đặc lá cây, tung xuống sặc sỡ quang ảnh, làm ảnh này tĩnh mịch không gian tăng thêm mấy phần ấm áp cùng sinh cơ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến lá cây vang xào xạc thanh âm, phản phất là thiên nhiên nhất du dương chương nhạc. Theo thời gian trôi qua, La Niệm Thanh cảm xúc dần dần bình phục lại, nàng bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, thưởng thức lên mảnh này mỹ lệ rừng cây đến. Chim chóc hoang ca, côn trùng kêu vang than nhẹ cùng nơi xa suối nước róc rách thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành một bức hài hòa mà ninh tĩnh hình tượng. Tại cái này ninh tĩnh mà mang theo ý lạnh thời điểm, Hứa Tinh Thần ánh mắt dịu dàng rơi vào bên cạnh vị kia dịu dàng như nước giai nhân La Niệm Thanh trên thân. Trong ánh mắt của hắn đan sen không bỏ cùng kiên quyết. dường như nội tâm hiện tại đang tiến hành một trận kịch liệt dãy rủa. Rốt cục, tại sau chốc lát im lặng, Hứa Tinh Thần hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nhu hòa lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy thanh nhi. Hứa Tinh Thần nhẹ giọng thì thầm kêu, hai chữ này dường như ẩn chứa vô tận dịu dàng cùng thâm tình, bọn chúng trên không trung chậm rãi phiêu tán, như là ngày xuân bên trong sớm nhất một sợi gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua hai gò má. Không chỉ có thổi tan quanh mình một màn kia không dễ dàng phát giác hàn ý, càng tại giữa hai người bệnh lên một tầng tinh tế tỉ mỉ mà ấm áp tình cảm, ta có một ít chuyện quan trọng cần phải đi xử lý, chỉ sợ không thể tiếp tục làm bạn ở bên cạnh ngươi. Nói ra câu nói này lúc, Hứa Tinh Thần hắn nhìn chăm chú nữ tử trước mắt, kia một đôi thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra phức tạp và mang, như trọng thạch ép tâm nặng nề, nhưng càng nhiều hơn chính là đối nàng thật sâu ấy náy cùng không bỏ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mỗi một chữ đều giống như trải qua tỉ mỉ tạo hình, đã là đối hiện thực bất đắc dĩ chân thuật, cũng là đối tình cảm chỗ sâu kia phần chân thành tha thiết tình cảm bộc lộ. Nghe được lời nói này, Lan Niệm Thanh một đôi mắt đẹp bên trong nháy mắt đã mất đi ngày xưa hào quang, dường như bị một tầng nhàn nhạt vẻ lo lắng bao phủ, ánh mắt của nàng từ bắt đầu kinh ngạc chuyển thành thất lạc. Cái kia thành thục mà tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy sự tiếc nuối cùng đau thương, nàng có chút mở ra đôi môi mong muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể mặc cho kia phần thật sâu cảm giác mất mát ở trong lòng lan tràn ra. Hồi tưởng lại cùng mình tình lang Hứa Tinh Thần cùng chung quãng thời gian này, mặc dù tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn tao ngộ nguy cơ tứ phía cục diện, nhưng chính là những kinh nghiệm này để cho hai người tâm khẩn quấn quýt. Tại lẫn nhau đồng hành, La Niệm Thanh cảm nhận được trước nay chưa từng có an tâm cùng khoái hoạt, mỗi khi gặp phải khó khăn cùng khiêu chiến lúc, chỉ cần thấy được chính mình tình lang Hứa Tinh Thần kiên định thân ảnh cùng nụ cười ấm áp, nàng liền cảm giác mọi thứ đều có thể vượt qua. Hứa Tinh Thần ánh mắt dịu dàng mà thâm thúy, hắn bén nhạy bắt được La Niệm Thanh trong mắt kia phần không dễ dàng phát giác cảm giác mất mát, đó là một loại nhàn nhạt yêu thương, như là ngày mùa thu bên trong nhẹ nhàng bay xuống lá vàng. Tuy nhỏ lại đủ để xúc động lòng người, Hứa Tinh Thần trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, mong muốn vì nàng xua tan phần này vẻ lo lắng, thế là Hứa Tinh Thần trên mặt toát ra một vẻ ấm áp mỉm cười, nụ cười kia dường như ngày xuân bên trong dương quang, ấm áp mà không chướng mắt. Hứa Tinh Thần hắn chậm rãi vươn tay cánh tay, lấy một loại cực kỳ nhu hòa mà kiên định dáng vẻ, nắm ở La Niệm Thanh kia tinh tế mềm mại vòng eo, nàng nũng nịu thân thể dường như so trong tưởng tượng còn muốn yếu đuối không xương. Tựa như là đầu mùa xuân thời tiết lúc, cái kia vừa mới rút ra chồi non cánh liễu, nhẹ nhàng đụng một cái liền làm cho lòng người sinh chịu mến thanh nhi. Hứa Tinh Thần nhẹ giọng mở miệng nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một tia trêu tức cùng cương triều, thế nào? Có phải hay không không nỡ ta rời đi đâu? Lời nói ở giữa, Hứa Tinh Thần hắn cố ý đem ngựa khí thả nhẹ nhõm vui vẻ, dường như là trong ngày mùa đông, kia bỗng nhiên xuất hiện dương quang đồng dạng, hắn ý đồ dùng loại phương thức này đến làm dịu hiện tại La Niệm Thanh trong lòng không vui. La Niệm Thanh nghe vậy, thành thục gương mặt xinh đẹp trên má không khỏi nổi lên một vệt đỏ ửng, nàng ngượng ngùng túi xuống cái đầu nhỏ, không dám nhìn thẳng chính mình tình lang Hứa Tinh Thần cặp kia tràn ngập thâm tình đôi mắt. Thấy thế, Hứa Tinh Thần trong lòng không khỏi ở thời điểm này càng thêm mềm mại mấy phần, tiếp tục nói, đã hiện tại có thời gian, không bằng chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, tại một lần thật tốt hưởng thụ một chút thế giới hai người à? Hơn nữa, ta gần nhất nghiên cứu ra một chút mới chiêu thức, vừa vặn tới thử nghiệm một phen. La Niệm Thanh trong lòng nguyên bản như là bị mưa phùn nhẹ phẩy qua mặt hồ, nổi lên tầng tầng không thôi gợn sóng, nàng cặp kia tựa như thu thủy giống như đôi mắt bên trong lóe ra phức tạp tình cảm, đã có đôi sắp phân biệt không bỏ. Lại xen lẫn đối với mình tình lang Hứa Tinh Thần bất thình lình trêu chọc ngượng ngùng cùng tức giận, nàng thành thục gương mặt xinh đẹp gò má lặng yên bỏ lên trên hai đóa hồng vân, tựa như ngày xuân bên trong mới nở hoa đào, tiểu diễm ướt át đang lúc tình này tự xen lẫn lúc, La Niệm Thanh quyết định lấy hành động đáp lại phần này đột nhiên xuất hiện khiêu khích. Nàng nhẹ nhàng nâng lên ngọc thủ cánh tay, cái kia hai tay cổ tay yếu ớt cánh liễu, đầu ngón tay dường như ẩn chứa vô tận nhu tình cùng lực lượng, chậm rãi nắm thành tiểu xảo mà kiên định đôi bàn tay trắng như phấn, cái này không chỉ là một cái động tác đơn giản, càng là nàng đối trong lòng kia phần ngượng ngùng cùng bất mãn nho nhỏ phát tiết, dường như mong muốn thông qua một cách này, đến làm dịu trong lòng mình kia phần ngượng ngùng cùng bất mãn chi tình. Nhưng mà, Hứa Tinh Thần há lại hạ người bình thường. Hắn sớm đã nhìn rõ La Niệm Thanh trong lòng vi diệu chấn động, nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu mà mang theo giảo hoạt nụ cười, tại La Niệm Thanh nắm đấm trắng nhỏ nhắn sắp rơi xuống trước đó. Hứa Tinh Thần phản ứng của hắn nhanh như thiểm điện, một cái tay cấp tốc duỗi ra, chuẩn xác không sai lầm bắt lấy cái kia sắp phát lực nắm đấm trắng nhỏ nhắn, phảng phất là tại bắt giữ một cái sắp vỗ cánh bay cao hồ điệp. Cùng lúc đó, Hứa Tinh Thần ôm La Niệm Thanh kia tinh tế mềm mại vòng eo một cái tay khác ra sức, đó là một loại vừa đúng lực lượng, đã không nhường nàng cảm thấy chút nào khó chịu, lại có thể đưa nàng chăm chú ôm nhập trong ngực của mình, hướng trong lồng ngực của mình bao quát. La Niệm Thanh toàn bộ thân thể liền không tự chủ được dựa vào đi qua, khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn, gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp và nhịp tim. Tại thời khắc này, tất cả ngôn ngữ đều lộ ra dư thừa. Giữa bọn hắn tình cảm giao lưu đã siêu việt ngôn ngữ giới hạn. Chương 1137, cáo biệt La Niệm Thanh. Chương 1137, cáo biệt La Niệm Thanh. La Niệm Thanh cảm thụ được chính mình tình lang Hứa Tinh Thần lồng ngực truyền đến ấm áp cùng kiên cố, đó là một loại nhường tâm linh của nàng có thể sắp đặt cảng, trong nội tâm nàng không bỏ cùng xấu hổ, tại phần này kiên cố dựa vào hạ dần dần tiêu tán. Thay vào đó là thật sâu không muốn xa rời cùng không cách nào nói rõ ngọt nào, trong ánh mắt của nàng lóe ra không muốn xa rời qua mang, phản phất muốn đem giờ phút này vĩnh viễn điêu khắc ở trong tim. La Niệm Thanh nàng ngẩng cái đầu nhỏ, cặp kia đan phượng trong mắt tràn đầy đối với mình tình lang Hứa Tinh Thần thâm tình hậu ý, nàng ngắm nhìn hắn, mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ, mỗi một lần hô hấp tiết tấu đều thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Nàng mong muốn đem hắn bộ dáng thật sâu lạc ấn tại trong đầu của mình, bất luận tương lai người ở phương nào, đều có thể rõ ràng nhớ lại phần này thâm tình. Đột nhiên, một cỗ xúc động xông lên đầu, La Niệm Thanh tiếng mũi chân, đỏ tươi miệng nhỏ có chút chu, hướng Hứa Tinh Thần tới gần. Giờ phút này, La Niệm Thanh tim đập rộn lên, trên gương mặt nổi lên đỏ ửng, nhưng này phần đối tình yêu khát vọng lại làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem chính mình tất cả tình cảm đều ngưng tụ ở nụ hôn này bên trong. Làm Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh hai người cánh môi rốt cục chạm nhau một phút này, thời gian dường như đông lại, bọn hắn đắm chìm trong lẫn nhau thế giới bên trong, quên đi hết thảy xung quanh, nụ hôn này tràn đầy thâm tình cùng dịu dàng. Là bọn hắn đối lẫn nhau hứa hẹn cùng quyến luyến, tại thời khắc này, bọn hắn dường như trở thành trên thế giới người hạnh phúc nhất, nhưng mà, thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi, theo ly biệt tới gần. Trong lòng của bọn hắn lại dâng lên một cố khó mà diễn tả bằng lời tình tố, cận hương tình kiếp, ly biệt tình đồng. Bởi vì Hứa Tinh Thần cùng La Niệm Thanh trong hai người tâm đều tin tưởng, bọn hắn sắp kinh nghiệm chính là một trận dài dằng dặc ly biệt cùng vô tận tưởng niệm, mặc dù như thế, hai người biết rõ chỉ cần trong lòng đầy cõi lòng yêu thương, liền đủ để vượt qua tất cả gian nan hiểm trở, chiến thắng tất cả khiêu chiến. Thế là, tại cái này ngắn ngủi gặp nhau thời gian bên trong, bọn hắn càng thêm quý trọng lẫn nhau, chăm chú ôm nhau, phảng phất muốn đem đối phương dung nhập trong thân thể của mình, đi phẩm vị cái này khó được thân mật thời điểm. Hơn nữa, Hứa Tinh Thần đang hưởng thụ phần này ấm áp cùng linh tĩnh đồng thời, cũng không quên cho cô nương yêu dấu chế tạo một ít ngạc nhiên mừng rỡ, hắn một bên đáp lại La Niệm Thanh hô hấp cùng nhiệt độ, vừa bắt đầu không thành thật động thủ động cước. Cử động của hắn mặc dù mang theo nghịch ngợm, nhưng ra ngoài một loại đối người yêu thâm tình hậu ý, cũng không mang theo bất kỳ đau đớn hoặc mạo phạm chi ý, tương phản, loại này thân mật cử động ngược lại giống như là một tề dịu dàng chất xúc tác, tiến một bước trêu chọc lên La Niệm Thanh viên kia vừa mới bình tĩnh trở lại tâm. Theo thời gian trôi qua, La Niệm Thanh trong lòng dường như giấy lên một đám lửa, loại kiếp như ẩn như hiện, mang theo ngượng ngùng khát vọng dần dần rõ ràng, hô hấp của nàng biến gấp rút mà nặng nề. Cả người dường như đã mất đi khí lực đồng dạng, vô lực đổ vào Hứa Tinh Thần ấm áp trong lồng ngực, giờ phút này La Niệm Thanh, trên mặt bò đầy ngượng ngùng ánh nắng chiều đỏ, đôi mắt đóng chặt, tràn đầy nữ tử ngây thơ cùng chờ mong. Hứa Tinh Thần thân hình trôi chạy mà ưu nhã khẽ cong, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng kiên định, không chút do dự hoặc chần chờ, theo hắn chậm rãi châm xuống, tay phải lấy một loại gần như nghệ thuật phương thức nhẹ nhàng lướt qua không khí. Cuối cùng tinh chuẩn không sai lầm xuyên qua giai nhân La Niệm Thanh kia thon dài, như là bạch ngọc điêu chắc giống như đầu gối phía dưới. Giờ phút này, thời gian dường như đông lại, hết thảy chung quanh đều ảm đạm phai mờ, chỉ còn lại giữa hai người kia phần khó nói lên lời tình tố trong không khí chậm rãi chạy xuôi. La Niệm Thanh đôi mắt bên trong lóe ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng ngượng ngùng qua mang. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem chính mình hoàn toàn giao cho phần này đột nhiên xuất hiện ấm áp cùng an toàn bên trong. Hứa Tinh Thần cánh tay dùng sức mà không mất dịu dàng đem La Niệm Thanh nũng nịu thân thể vững vàng nâng lên, hoàn thành một cái hoàn mỹ ôm công chúa, mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống tại trước ngực hắn, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Cùng Hứa Tinh Thần trên người hắn đặc hữu khí tức đan vào một chỗ, tạo thành một loại khó mà kháng cự mị lực đi, chúng ta đi chơi điểm trò mới. Hứa Tinh Thần ôm công chúa ôm trong ngực nũng nịu giai nhân La Niệm Thanh, nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói. Trong lời nói tràn đầy dịu dàng cùng chờ mong, hắn lấy một loại gần như cưng chiều dáng vẻ, đem trong ngực dịu dàng được người La Niệm Thanh chăm chú ôm nhập ôm công chúa bên trong. Trên bầu trời kia ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua lá cây khe hở, pha tạp vẩy vào trên người bọn họ, là cái này thân mật vô gian trong nháy mắt tăng thêm mấy phần ấm áp cùng lãng mạn. La Niệm Thanh cảm nhận được Hứa Tinh Thần lồng ngực truyền đến ấm áp cùng kiên định, trong tròng mắt của nàng lóe ra đã ngượng ngùng lại vẻ hưng phấn, nguyên bản liền bởi vì động tình mà có chút phiếm hồng gương mặt, giờ phút này càng là như là bị trời chiều nhiễm lên nhất động nhân sắc thái, tiểu diễm mắt. Nàng nhẹ nhàng rúc vào Hứa Tinh Thần trong lồng ngực, tùy ý kia phần ngọt ngào cùng hạnh phúc đem chính mình vây quanh. Theo Hứa Tinh Thần bộ pháp vững vàng hướng kia phiến cơ hồ cùng người đủ cao bụi cỏ rào bước tiến lên, dường như liền không khí chung quanh, tựa hồ cũng biến càng thêm tươi mát mà tràn đầy bất ngờ dụ hoặc. Cứ việc trong lòng tin tưởng, vị này luôn luôn có thể cho nàng mang đến ngạc nhiên tình lang lại muốn nếm thử cái gì mới lạ trò chơi hoặc thể nghiệm, hơn nữa còn là tại dạng này một cái đối lập mở ra hoàn cảnh bên trong, nhưng La Niệm Thanh trong lòng lại không có chút nào bất an hoặc kháng cự. Tương phản, nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có kích thích cùng chờ mong, dường như sắp mở ra một trận chỉ thuộc về hai người bí mật thám hiểm, tại mảnh này rậm rạp bụi cỏ ở giữa, bọn hắn có lẽ sẽ tìm tới một mảnh tĩnh mịch tiểu thiên địa. Nhường lẫn nhau tâm linh đạt được càng sâu giao hòa, có lẽ sẽ tại tự nhiên chứng kiến hạ, sáng tạo ra càng thật đẹp hơn tốt hồi ức, nhưng bất luận kết quả như thế nào, La Niệm Thanh đều tin tưởng, chỉ cần cùng Hứa Tinh Thần cùng một chỗ, mỗi một ngày đều sẽ là mới mẻ mà mỹ hảo mở ra bắt đầu ba. Biết nơi đây các ngươi không thích xem, các vị lưu lượng hẳn là cũng không đủ a. Hứa Tinh Thần nhẹ nhàng, dịu dàng nắm La Niệm Thanh thon dài ngọc thủ, dường như kia là thế gian chân quý nhất bảo vật, bước tiến của bọn hắn không nhanh không chậm, xuyên qua rộn rộn ràng ràng đường đi, cuối cùng đi tới một tòa linh tĩnh mà cổ phát bên cạnh thành ánh nắng chiều vẩy vào trên người bọn họ, là bức tranh này tăng thêm mấy phần ấm áp cùng lãng mạn. Trải qua trước đó Hứa Tinh Thần những cái kia mang theo tinh lịch nhưng lại không mất thâm tình hồ nháo, La Niệm Thanh nguyên bản liền thành tu thoát tục thành thục gương mặt, giờ phút này tăng thêm mấy phần thẹn thùng hờn dỗi vật vị. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên giống như nở rộ đỏ tươi hoa hải đường như thế, tiểu diễm mắt, đẹp để cho người ta tâm động không thôi. La Niệm Thanh nàng cặp kia đôi mắt đẹp tại trời chiều chiếu rọi càng lộ vẻ mê ly, dường như cất giấu vô số không nói ra miệng tình cảm, chờ đợi người hữu tâm tìm kiếm, đặc biệt là kia khỏe mắt đuôi lông mày chỗ, càng là toát ra một loại khó nói lên lời mê người phong tình. Kia hồn siêu phách lạc điện nhãn, tại thoáng nhìn ở giữa, không chỉ có bắn ra dụ nhân tâm huyền sóng điện, còn dường như nói thiên ngôn và ngữ, để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó. Nàng mỗi một cái nhỏ bé động tác đều tản ra vô tận mị lực, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Mà giờ khắc này, đối mặt sắp cùng mình tình lang Hứa Tinh Thần tiến đến phân biệt, La Niệm Thanh trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc, nhưng nàng lý giải chính mình tình lang Hứa Tinh Thần trên người trách nhiệm cùng đảm đương, cũng minh bạch hắn phải đi đối mặt những cái kia không cách nào trốn tránh khiêu chiến. Nhưng nàng trong lòng càng hy vọng chính là có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, cộng đồng vượt qua mỗi một cái nan quan. Cứ việc trong lòng có mọi loại không bỏ cùng lưu luyến, La Niệm Thanh vẫn là cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nàng dùng cặp kia tràn ngập nhu tình đôi mắt nhìn lấy mình tình lang Hứa Tinh Thần, nhẹ nói: "Hứa lang, ngươi đi đi, ta chờ ngươi trở lại, bất luận chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ ở nơi này chờ ngươi." Thanh âm của nàng tuy nhỏ lại kiên định hữu lực, phản phất tại hướng Hứa Tinh Thần truyền lại vô tận tín nhiệm cùng duy trì. Hứa Tinh Thần nhẹ nhàng gật gật đầu, phản phất là tại đối La Niệm Thanh làm ra sau cùng hứa hẹn cùng an ủi. Tại La Niệm Thanh kia mọi loại không bỏ cùng thật sâu lưu luyến trong ánh mắt, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy mà kiên định. Bóng lưng của hắn dưới ánh mặt trời kéo dài, lộ ra phá lệ thẳng tắp phong dài, tựa như một gốc bất khuất cây tùng, sừng sững trong gió. La Niệm Thanh duyên dáng yêu kiều đứng tại chỗ, con mắt chăm chú đi theo chính mình tình lang Hứa Tinh Thần cao ngất kia thon dài bóng lưng, mai cho đến nó bắt đầu dần dần biến mất tại cuối tầm mắt. La Niệm Thanh trong lòng của nàng tràn đầy vô tận chua xót cùng không bỏ, hai hàng thanh tịnh nước mắt không tự chủ được theo nàng cái kia thành thục xinh đẹp trên mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại trên vạt áo, lưu lại pha tạp vết tích. Nàng vươn tay, mong muốn bắt lấy thứ gì, lại chỉ bắt lấy không khí bên trong một màn kia nhàn nhạt, thuộc về mình tình lang Hứa Tinh Thần khí tức. Chương 1138, tiến về Tương Dương Thành. Chương 1138, tiến về Tương Dương Thành. Giờ phút này, thời gian dường như bị lực lượng vô hình nhẹ nhàng đè xuống tạm dừng khóa đồng dạng, hết thảy chung quanh đều tại cái này vừa đến dừng lại, chỉ còn lại La Niệm Thanh nội tâm thế giới ầm ầm sóng dậy. Nàng tiểu não biển như là một bộ HD phim máy chiếu phim, chậm rãi nhấp nhô cùng tình lang Hứa Tinh Thần cộng đồng bệnh mỗi một cái chân quý trong nháy mắt. Những ngày kia, tiếng cười của bọn hắn như là ngày mùa hè sáng sớm nhất thanh thúy chim hót, xuyên thấu tuyết nguyệt bụi bặm, vẫn tại bên tai tiếng vọng. Mà những cái kia bởi vì giữa lẫn nhau nhỏ hiểu lầm hoặc trò đùa quái đản mà đưa tới sinh khí cùng hồ nháo, bây giờ nghĩ đến, lại đều hóa thành bên khóe miệng một vẻ ôn nhu mỉm cười, mang theo vài phần ngọt ngào cùng bất đắc dĩ. Hình tượng nhất chuyển, là La Niệm Thanh cùng mình tình lang Hứa Tinh Thần hai người vô số lần thâm tình đối mặt cảnh tượng, ở đằng kia chút tĩnh mịch ban đêm hoặc là sáng rỡ ban ngày bên trong, ánh mắt của hai người giao hội, không cần nhiều lời, liền có thể đọc hiểu đối phương đáy lòng thiên ngôn và ngữ. Mỗi một lần nhìn chăm chú, hai người đều giống như tại đối phương trong mắt thấy được toàn bộ vũ trụ, thâm thúy, mênh mông mà tràn ngập yêu thương, những này cảnh tượng, mỗi một màn đều như vậy rõ ràng, khắc sâu như vậy, tựa như là cấn đồng dạng, vĩnh viễn điêu khắc ở La Niệm Thanh ký ức chỗ sâu. Nhưng mà, hiện thực luôn luôn tràn đầy biến số. Đối mặt tiến đến phân biệt, La Niệm Thanh trong lòng dâng lên khó nói lên lời không bỏ cùng chua xót, nhưng nàng biết, có chút đường nhất định phải đi một mình. Có chút tình cảm mặc dù không cách nào trong thời gian ngắn để cho hai người tiếp tục dắt tay tiến lên, lại có thể hóa thành tiến lên động lực cùng dũng khí, thế là, La Niệm Thanh nàng nhẹ nhàng lau khô khóe mắt nước mắt, không cho bọn chúng tiếp tục trượt xuống, phảng phất tại nói với mình, phải kiên cường, phải dũng cảm. Hít sâu một hơi, La Niệm Thanh đem trong lòng không bỏ cùng lưu luyến tạm thời để qua một bên, ngược lại đưa chúng nó chuyển hóa làm đối với mình cùng tình lang Hứa Tinh Thần hai người kia tương lai thật sâu chúc phúc. Một bên khác, Hứa Tinh Thần nghĩ sâu tính kỹ sau, ý thức được giờ phút này lập tức trở về cái kia xa xôi mà Ninh Tĩnh tiểu trấn đi tìm kiếm một huyện thanh thân ảnh, đúng là không thực tế tiến hành, nhân sinh như kịch, duyên phận thiên định. Hơn nữa, Hứa Tinh Thần trong lòng của hắn tin tưởng, như thật có trùng phùng ngày, tự sẽ nước chảy thành sông, không cần tận lực cơ cầu, thế là, trong lòng của hắn dần dần sinh ra một cái càng thêm chu toàn lại sâu xa kế hoạch. Hứa Tinh Thần hắn quyết định đi đầu trở về Tuyệt Tình Cốc, kia phiến đã là hắn tị thế chỗ tu hành, cũng là hắn trong lòng một mảnh không bị trần thế ô nhiễm tịnh thổ, trở lại nơi đó, hắn đem bắt đầu bố cục một hạng trọng đại biến đổi. Chuẩn bị đem Tuyệt Tình Cốc trực tiếp cải tạo thành một cái trước nay chưa từng có, độ cao cơ mật 8 vệ tử sĩ trụ sở huấn luyện, ý nghĩ này một khi bắt đầu sinh, tựa như cùng giá hỏa liệu nguyên, cấp tốc tại Hứa Tinh Thần trong lòng của hắn lan tràn ra đốt, theo một hồi thanh thúy mà thần bí tiếng chuông tại Hứa Tinh Thần trong đầu quanh quẩn lên, bổn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới, nội dung nhiệm vụ, trực tiếp cướp đoạt kia vận mệnh nhiều thăng trầm, thân thế thê lương võ hiệp kỳ tài. Dương qua quý giá cơ duyên xâm nhập tìm kiếm cũng tìm tới ẩn nấp tại Tương Dương Thành bên ngoài độc cô kiếm mộ, nơi đó chôn giấu người trong võ lâm người tha thiết ước mơ chí bảo huyền thiết trọng kiếm, một thanh từng trợ cao nhân tiền bối độc bộ thiên hạ thần binh lợi khí. Tìm tới Tương Dương Thành bên ngoài độc cô kiếm mộ sau, đồng thời đoạt lấy huyền thiết trọng kiếm. Nếu như chủ nhân là người tốt, định sẽ không đi cướp đoạt vốn là thân thế thê thảm Dương Quá cơ duyên, đồng thời người tốt làm đến cùng nói cho Dương Quá độc cô kiếm mộ vị trí, giúp đỡ tu luyện thần công. Nhưng nếu như chủ nhân là vai ác lời nói, liền lập tức tiến về Tương Dương Thành bên ngoài, dẫn đầu tìm tới Tương Dương Thành bên ngoài độc cô kiếm mộ, một lần hành động đoạt lấy huyền thiết trọng kiếm, quan tâm đến nó làm gì sao thân thế thê thảm. Đang chuẩn bị tiến về Tuyệt Tình Cốc Hứa Tinh Thần, nghe được trong đầu của mình thanh âm nhắc nhở thời điểm, không khỏi khẽ giật mình hừ hừ hừ. Hứa Tinh Thần nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần khinh thường cùng trào phúng, hắn phảng phất là tại với cái thế giới này bất công phát ra y mắng kháng nghị, lại như đang cười nhạo những cái kia thờ phụng người tốt có hảo báo ngây thơ ý nghĩ người tốt. Ha ha, thiên hạ này chi lớn, thế sự hỗn loạn, nơi nào có cái gì tuyệt đối công bằng có thể nói. Thế nhân đều nói, người tốt cả đời bình an, có thể hiện thực lại thường thường tàn khốc đến làm cho lòng người lạnh ngắt. Nhiều ít thiện lương người yên lặng nỗ lực, cuối cùng đổi lấy lại là tàn nhẫn phản bội, tổn thương thậm chí là bất hạnh kết cục, thế giới như vậy, còn đáng giá ta đi tin tưởng người tốt lành gì có hảo báo chuyện ma quỷ sao? Ta nhổ vào. Đông nhiên, Hứa Tinh Thần không khỏi hung hăng phun ra một miếng nước bọt, câu nói này dường như trở thành nàng nội tâm thế giới buộc phát điểm, tựa hồ là muốn đem bất mãn trong lòng cùng chán ghét toàn bộ phát tiết đi ra. Dương Quá tiểu tử kia thân thế lại thế nào thê thảm, lại cùng ta có gì liên quan? Hắn tự thân vận mệnh là chính hắn lựa chọn, cùng ta Hứa Tinh Thần không quan trọng, ta chỉ quan tâm chính mình tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong có thể hay không lẫn vào phong sinh thủy khởi, đứng vững gót chân. Mà người khác chết sống, tại ta mà nói, bất quá là thoảng qua như mây khói, căn bản không đáng ta lãng phí chút nào tình cảm cùng tinh lực đi chú ý. Nói đến đây, Hứa Tinh Thần ánh mắt biến càng thêm kiên định mà lênh khốc, hắn biết rõ tại cái này phức tạp nhiều biến thế giới bên trong sinh tồn không dễ, chỉ có vì tư lợi, không từ thủ đoạn mới có thể bảo vệ chính mình không bị thương tổn. Bởi vậy, hiện tại Hứa Tinh Thần hắn đã sớm đem cái gọi là đồng tình tâm, lòng thương hại quên sạch sành sanh, chỉ chuyên chú tại tăng lên thực lực của mình cùng năng lực, lấy ứng đối sắp đến các loại khiêu chiến cùng nguy cơ. Hiển nhiên, Hứa Tinh Thần trong lòng đã có minh xác kế hoạch cùng mục tiêu, hắn biết rõ, muốn mở ra một ít bí ẩn hoặc là đặt thành một loại mục đích, đầu tiên nhất định phải tìm tới cái kia trong truyền thuyết độc cô kiếm mộ. Mà tòa này kiếm chủng nghe nói liền giấu ở Tương Dương thành bên ngoài nơi nào đó ẩn bí chi địa, hoàn thành nhiệm vụ này sau, hắn khả năng an tâm trở về Tuyệt Tình Cốc, tiếp tục hắn tu hành hoặc là xử lý cái khác chưa hết sự tình xem ra, hiện tại đi trước Tương Dương thành bên ngoài tìm kiếm độc cô kiếm mộ vị trí, lại về Tuyệt Tình Cốc. Hành động luôn luôn so nghĩ viễn vùng tốt hơn gấp trăm ngàn lần, Hứa Tinh Thần không chút do dự, thi triển dịch dung thuật dịch dung thành không dấu vết công tử Từ Trường Khanh, trực tiếp đi hướng bên đường tiểu thương, chọn lựa một thất màu lông bóng loáng, thể trạng cường tráng tuấn mã. Hứa Tinh Thần biết rõ, một thất ngựa tốt có thể khiến cho hắn tại tiến lên bên trong giảm bớt không ít khí lực cùng thời gian, tại giao dịch hoàn thành sau, hắn đầy cõi lòng mong đợi nắm mới được tọa kỵ, bắt đầu tìm kiếm có thể chỉ dẫn hắn tiến về Tương Dương thành manh mối. May mắn là, cách đó không xa liền có một vị nhìn như đối nơi đó có chút đường quen thuộc người, Hứa Tinh Thần liền đi ra phía trước, lễ phép hướng đối phương hỏi thăm tiến về Tương Dương thành cụ thể đường đi. Vị kia người qua đường cũng mười phần nhiệt tâm, không chỉ có kỹ càng miêu tả lộ tuyến, còn cố ý chỉ ra mấy cái cần thiết phải chú ý bảng chỉ đường cùng khả năng gặp phải chỗ ngã ba. Đạt được những tin tức này sau, Hứa Tinh Thần trong lòng càng thêm có đáy. Kế tiếp tất cả đều lộ ra như vậy tự nhiên trôi chảy, Hứa Tinh Thần hắn cấp tốc trở mình lên ngựa, vững vàng ngồi trên yên ngựa, trong tay dây cương bị hắn cầm thật chặt, phảng phất là cùng phía dưới cái này thất mã kiến lập một loại vi diệu liên hệ. Ngay sau đó, Hứa Tinh Thần hai chân lấy một loại tinh chuẩn mà hữu lực phương thức nhẹ nhàng kẹp chặt bụng ngựa, đó là một loại trưởng kỳ cùng ngựa ở chung chỗ bồi dưỡng được an ý cùng tín nhiệm, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quyết tâm giá. Hứa Tinh Thần trong miệng một tiếng này la lên, không chỉ có là đối phía dưới con ngựa mệnh lệnh, càng là nội tâm kích tình phong thích, thanh âm to mà tràn ngập lực lượng, quanh quẩn tại trống trải vùng quê bên trên, khơi dậy không khí chung quanh của mình. Theo một tiếng này ra lệnh, kia thất nguyên bản liền vận sức chờ phát động tuấn mã dường như bị rót vào mới linh hồn, trong nháy mắt bộc phát ra làm cho người sợ hai than tốc độ, nó bốn vót như là bước lên vô hình lò xo. Mỗi một lần rơi xuống đất, đều nương theo lấy dưới chân mặt đất rung động, đem không khí chung quanh trực tiếp cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Tuấn mã thân thể vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, tựa như một tia chớp màu đen, xẹt qua chân trời, thẳng đến phương xa, ngựa như gió táp giống như thẳng đến cái kia người qua đường chỉ Tương Dương thành phương hướng mà đi cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa dày đặc mà hữu lực, như là chống trận giống như đập mọi người trái tim, để cho người ta không tự chủ được vì đó phấn chấn. Trên con đạo, một hồi bụi đất tung bay, cát đá vang khắp nơi, tạo thành một đạo hùng vĩ cảnh tượng. Con ngựa chạy lúc mang theo khí lưu, thậm chí nhường đường cái khác cây cối cũng vì đó dáng rất hiểu điệu. Phản phất tại là con ngựa này góp phần trợ uy, nơi đây cùng Tương Dương thành ở giữa, nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa, bất quá đuổi mấy ngày đường núi kia là nhất định. Hứa Tinh Thần cưỡi kia thất cường tráng tuấn mã, một đường hướng về phía trước phi nhanh lấy, dường như cùng gió đua tốc độ, xuyên biển xanh đúng tươi tốt rừng rậm, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt của hắn, vì hắn kiên nghị khuôn mặt tăng thêm mấy phần ấm áp quan huy. Chương 1139. Dựa vào núi, ở cạnh sông tiểu trấn. Chương 1139. Dựa vào núi, ở cạnh sông tiểu trấn. Tiếng vó ngựa tại yên tĩnh rừng ở giữa quanh quẩn, mang theo một loại không thể ngăn cản lực lượng cùng quyết tâm, vượt qua dốc rách dòng suối lúc, bọt nước văng khắp nơi, nước mát trâu rơi xuống nước tại và táo của hắn bên trên, mang đến một tia ý lạnh. Nhưng Hứa Tinh Thần hắn không thèm để ý chút nào, chỉ là càng gia tăng hơn nắm chặt dây cương, nhường con ngựa vững vàng phóng qua mặt nước, tiếp tục tiến lên, sơn lĩnh chập trùng, con đường gập ghềnh, nhưng Hứa Tinh Thần phía dưới tuấn mã lại không sợ hãi chút nào. Bọn hắn vượt qua một tòa lại một ngọn núi, mỗi một lần leo lên đều tràn đầy khiêu chiến cùng gian khổ, nhưng cũng chính là những kinh nghiệm này, để bọn hắn ở giữa an ý tại thời khắc này biến càng thêm thâm hậu. Tại trên lưng ngựa, Hứa Tinh Thần cảm nhận được trước nay chưa từng có tự do ấm áp dễ chịu nhanh, dường như toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn, còn có chính là toàn bộ hành trình trên đường, ngoại trừ tại trên quan đạo cưỡi ngựa có thể dục ngựa lao nhanh. Nhưng mà, dạng này lao nhanh cơ hội cũng không phải thời điểm đều có thể hưởng thụ, tại cổ đại, không có hiện đại đường cao tốc như thế bằng phẳng rộng lớn con đường cung cấp người rong ruổi, phần lớn quan đạo đều là đường núi. Vốn lượn khúc chiết, ổ gà lởm chởm, bởi vậy, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể ở tương đối trên quan đạo rộng lớn dục ngựa lao nhanh bên ngoài, Hứa Tinh Thần tại cái khác trên sơn đạo tiến lên phần lớn chỉ có thể bảo trì vững vàng bộ pháp. Bất quá làm Hứa Tinh Thần cưỡi ngựa tiến vào Nam Tống cảnh nội lúc, tình huống có chút khác biệt. Nam Tống triều đình đối lập giàu có, chú trọng dân sinh kiến thiết, bởi vậy thuê mướn đại lượng bách tính xây dựng chất lượng thượng thừa quan đạo. Những này quan đạo mặc dù vẫn là đường núi, nhưng lại so địa phương khác muốn vương vức rất nhiều, đi cũng càng thêm dễ dàng. Tại dạng này con đường bên trên cưỡi ngựa, Hứa Tinh Thần có thể cảm nhận được càng nhiều thoải mái dễ chịu cùng hài lòng, dường như liền con ngựa bộ pháp đều biến nhẹ nhàng rất nhiều. Một ngày này, dương quang vừa vặn, gió nhẹ không khô, Hứa Tinh Thần thân cưỡi một thất màu lông bóng loáng, thân thể mạnh mẽ tuấn mã, đang hướng phía mục đích Tương Dương thành xuất phát. Cứ việc khoảng cách tòa thành lớn kia còn có một đoạn lộ trình, đúng lúc này Hứa Tinh Thần hắn ánh mắt bị phía trước một tòa ninh tĩnh mà ấm áp tiểu thành trấn hấp dẫn. Tòa thành nhỏ này trấn dựa vào núi, ở cạnh sông, khói bếp lượn lờ dâng lên lấy, cùng xa xa núi xanh tôn nhau lên thành thú, dường như một bức động nhân tranh thủy mặc. Tiểu trấn hai bên đường phố, cửa hàng san sát, mặc dù quy mô không lớn nhưng cũng vô cùng náo nhiệt. Các loại tiếng giao hàng, tiếng cười vui, giao nhạc đan vào một chỗ, tạo thành một khúc sinh động chợ búa hòa âm, xem ra nơi này là không tệ nghỉ chân chi địa. Thế Hứa Tinh Thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ, trên gương mặt thanh tu không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết rõ lặn lội đường xa phía dưới, thân thể cần đạt được thích hợp nghỉ ngơi cùng bổ sung năng lượng mới có thể tiếp tục tiến lên. Thế là Hứa Tinh Thần trong lòng của hắn làm ra quyết định, trước tiên ở thành này trong trấn tìm gian khách sạn ăn một bữa cơm, thuận tiện ở một đêm, thư thư phục phục tẩy một cái tắm nước nóng nghỉ ngơi thật tốt một phen, sau đó lại tinh thần sung mang đi đường tiến về Tương Dương. Nghĩ tới đây, Hứa Tinh Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ tuấn mã cổ, lấy đó cổ vũ, sau đó hắn hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy ngựa bụng, tuấn mã liền giống như là đọc hiểu tâm ý của chủ nhân đồng dạng, mở ra bốn vó, đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp hướng tiểu thành trấn chậm rãi đi đến. Theo khoảng cách rút ngắn, tiểu trấn hình dáng càng ngày càng rõ ràng, trong không khí cũng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đồ ăn hương khí, nhường Hứa Tinh thần bụng không khỏi kêu rột rột lên. Hắn biết, dừng lại mỹ vị đồ ăn cùng thoải mái dễ chịu giường chiếu đang chờ đợi hắn duyệt lai khách sạn. Bốn chữ này, như là xuyên việt thời không nhẹ nhàng kêu gọi đồng dạng, khoan thai treo ở cổ phác làm bằng gỗ trên biển hiệu, theo gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như tại hướng quá khứ lữ nhân nói ngàn năm cố sự. Giờ này phút này, tà dương như máu, đem chân trời nhuộm thành một mảnh chói lọi kim hồng, là tòa này nhìn như bình thường nhưng lại lộ ra mấy phần thần bí duyệt lai khách sạn, phủ thêm một tầng ấm áp quang huy. Hứa Tinh thần tung người xuống ngựa, vững vàng đứng ở nhà này tên là Duyệt Lai khách sạn trước cửa, trong ánh mắt của hắn đã có mỏi mệt cũng có chờ mong, mà khi ánh mắt chạm đến kia quen thuộc mà hơi có vẻ trêu tức tên tiệm lúc, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, phát họa ra một vẻ hiểu ý cười. Vì sao cái này Duyệt Lai khách sạn sẽ để cho Hứa Tinh thần cảm thấy buồn cười đâu? Thì ra, trong ký ức của hắn, bất luận là xuyên việt trước tại trong xã hội hiện đại thức đêm theo dõi võ hiệp phim truyền hình, vẫn là ngẫu nhiên đọc qua cũ kỹ tiểu thuyết võ hiệp. Cái này Duyệt Lai khách sạn cơ hồ thành tất cả giang hồ chuyện xưa tiêu chuẩn thấp nhất cảnh tượng, các lộ anh hùng hào kiệt ở đây gặp lại, ân oán tình cũ bởi vậy triển khai, nó phảng phất là một cái vô hình mối quan hệ, kết nối lấy mỗi một cái võ hiệp mê giấc ngộng trong lòng cùng huyễn tưởng. Cũng làm cho Hứa Tinh thần đối Duyệt Lai khách sạn cái tên này sinh ra không hiểu cảm giác thân thiết cùng một kia vi diệu ý nhà báng, âm thầm suy nghĩ nói chẳng lẽ cái này Duyệt Lai khách sạn thật sự là trong thế giới võ hiệp đại lý không thành. Bất luận ta qua lại phương nào giang hồ địa khu, đều có thể tại trong biển người mênh mông này ngẫu nhiên gặp thân ảnh của nó, thật sự là đã kỳ diệu lại làm cho người nhịn không được cười lên. Ý nghĩ như vậy tại Hứa Tinh thần não hải xoay quanh, vì hắn nguyên bản hơi có vẻ mệt mỏi hành trình tăng thêm mấy phần thú vị cùng không thể tưởng tượng nổi sắc thái, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe ra đối không biết hiếu kỳ cùng chờ mong, khóe miệng trong lúc lơ đãng phát họa ra một vệt lạnh nhạt mỉm cười mà thôi, đã duyên phận đến tận đây, sao không trước hưởng thụ một phen. Tới này Duyệt Lai khách sạn đều đã tới. Hứa Tinh thần trong lòng thầm nghĩ, lập tức liền quyết định, đêm nay liền ở đây hơi dừng lại một đêm vẫn là trước tìm thoải mái dễ chịu gian phòng, nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhấm nháp mấy đạo nơi này đặc sắc thức ăn, nhường vị giác cũng theo đó hành trình một phen, về sau liền tại cái này Duyệt Lai khách sạn ăn giấc một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày mai liền có thể tiếp tục đạp vào tiến về Tương Dương hành trình. Đang lúc Hứa Tinh thần hắn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc, một vị thân mang một mạc lại gọn gàng điếm tiểu nhị vừa thấy được Hứa Tinh thần, lập tức liền tiến lên đón, bước nhanh đi tới trước mặt hắn, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười vị thiếu hiệp kia, ngài thật là mới đến. Là tới đây hưởng dụng mỹ thực vẫn là có ý định vào ở bản điếm đâu? Chúng ta Duyệt Lai khách sạn mặc dù không thể so với những cái kia trong thành lớn những cái kia xa hoa quán rượu, nhưng thắng ở hoàn cảnh thanh lưu, nhất định có thể nhường ngài hài lòng mà về. Rất rõ ràng tòa này Duyệt Lai khách sạn điếm tiểu nhị không chỉ có là kinh nghiệm phong phú, càng là kiến thức rộng rãi người, hắn ánh mắt nhạy cảm, một cái liền đã nhận ra Hứa Tinh thần trên người tán phát ra kia cố bất phàm khí chất, đó là một loại dung hợp trầm ổn cùng anh khí đặc biệt mị lực, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính ý. Bởi vậy làm điếm tiểu nhị tiến lên đón lúc đến, trên mặt của hắn tràn đầy nhiệt tình, mà có không mất cung kính nụ cười, trực tiếp lấy thiếu hiệp. Cái này một tôn xưng đến xưng hô Hứa Tinh thần, dường như đã nhận định đối phương là một vị hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa nhân vật anh hùng. Hứa Tinh thần thấy thế, trong lòng hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng có chút hưởng thụ, hắn cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lóe ra ôn hòa qua mang, lập tức đối trước mặt điếm tiểu nhị, đưa ra nhu cầu của mình nói tiểu nhị, mở cho ta một gian khách phòng, không cần quá mức xa hoa, đồng dạng loại hình như vậy đủ rồi, mặt khác, cần phải giúp ta chiếu cố tốt bên cạnh ta ngựa, về phần đồ ăn đi, đơn giản một chút liền tốt. Hai mặn hai chay phối hợp cân đối, lại thêm vào một bát nóng hổi cơm trắng, lại đến một bầu rượu liền có thể. Điếm tiểu nhị nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, ứng thừa xuống tới, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn mấy phần được rồi, thiếu hiệp ngài mời vào bên trong. Ta cái này đi là ngài chuẩn bị gian phòng cùng đồ ăn, cam đoan nhường ngài hài lòng. Nói hắn còn cố ý duỗi ra hai tay làm một cái ưu nhã mời từ, dẫn lĩnh Hứa Tinh thần hướng khách sạn nội bộ đi đến, kia phần chu đáo cùng cẩn thận đều hiện lộ rõ ràng ra Duyệt Lai khách sạn trước sau như một tuân theo đạo đại khách. Sau đó Hứa Tinh thần đưa tay vô vô trên người mình mặc trường sam, bên hông treo một thanh cổ pháp mà phong lợi lạnh minh kiếm, trên vỏ kiếm điêu khắc tinh tế tỉ mỉ vân vân đồ án, không vội không chậm bước vào chỗ ngồi này tại trong tiểu trấn Duyệt Lai khách sạn. Tòa thành này trấn mặc dù quy mô không lớn, nhưng cũng có một phong vị khác, hai bên đường phố cửa hàng san sát, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, mà Duyệt Lai khách sạn xem như trên trấn nổi danh nhất ăn ngủ chi địa, tự nhiên hấp dẫn đông đảo quá khứ người đi đường cùng bản địa cư dân ưu ái. Lúc này, chính vào buổi chiều thời gian, trong khách sạn tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt, bọn tiểu nhị qua lại cái bàn ở giữa, bận rộn kêu gọi khách nhân, nhân viên âm thanh liên tục không ngừng. Các thực khách hoặc cao giọng đàm tiếu, hoặc thấp giọng thì thầm. Các loại thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành một bức sinh động chợ búa bức tranh, không khí chung quanh bên trong tràn ngập nồng đậm mùi rượu cùng mê người vị thịt, làm cho người ta thèm nhỏ dãi, dường như liền vị giác đều bị cái này náo nhiệt không khí lây, biến dị thường sinh động. Chương 1140, gặp viên thừa chí. Chương 1140, gặp viên thừa chí. Hứa Tinh thần một bước vào khách sạn cánh cửa, liền lập tức bị cỗ này nhiệt liệt khí tức chỗ vây quanh, ánh mắt của hắn trong đám người nhanh chóng đảo qua, cuối cùng rơi vào một chỗ có chút làm người khác chú ý trên chỗ ngồi ở đằng kia ưu tĩnh tràn ngập cổ phát khí tức một góc, ngồi lặng lặng một vị nam tử trẻ tuổi, thân hình của hắn rất là tráng kiện hữu lực, tựa như núi cao trầm ổn, để lộ ra một loại không thể bỏ qua lực lượng cảm giác. Vị này nam tử trẻ tuổi khuôn mặt càng là làm cho người xem qua khó quên, hắn nắm giữ một đôi nồng đậm như mực lông mày cùng thâm thúy đôi mắt to sáng ngời, ánh mắt kia dường như ẩn chứa vô tận kiên nghị cùng trí tuệ chi quang. Nam tử trẻ tuổi da của hắn bày biện ra khỏe mạnh màu lúa mì, dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ đen nhánh tỏa sáng, như là bị dương quang hôn qua thổ địa đồng dạng, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, mặc dù hắn thân mang một bộ truyền thống thư sinh trang phục, một bộ trường sam màu xanh theo gió khẽ đung đưa, đầu đội khăn bông, lộ ra ôn tồn lễ độ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại không chút nào thấy thư sinh yếu đuối chi khí, vừa vặn tương phản, hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra một cỗ phong khoáng không bị trói buộc khí tức. Phản phất là trên thảo nguyên lao nhanh con ngựa, lại như giang hải bên trong quần quần bọt nước, tràn đầy lực lượng cùng tự do. Nụ cười của hắn cởi mở mà chân thành, lời nói giữa cử chỉ toát ra một loại đặc biệt mị lực, để cho người ta không tự chủ được bị hắn hấp dẫn, mong muốn xâm nhập hiểu rõ cái này nhìn như bình thường nhưng lại không giống bình thường tuổi trẻ nam tử. Mà ngồi ở cái kia thư sinh ăn mặc nam tử trẻ tuổi bên cạnh ngồi lặng lặng hai người, trong đó một vị càng làm người khác chú ý, nàng là một gã chính vào tuổi thanh xuân tuyệt lệ thiếu nữ, ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, dường như mới nở đóa hoa, tản ra làm lòng người động mùi thơm ngát. Thiếu nữ này thân mang một bộ như tuyết tinh khiết không tì vết bó sát người trang phục, kia quần áo dính sát hợp lấy nàng nguyện chuyển dáng người, phát họa ra linh lung thích thú đường cong, đã hiện ra thiếu nữ dịu dàng cùng lịch sự tao nhã, lại để lộ ra một loại không thể bỏ qua lực lượng cảm giác. Cái hông của nàng treo một đầu trường tiên, roi thân đen nhánh bóng loáng, dường như tùy thời chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt vạch phá không khí, thể hiện ra chủ nhân bất phàm bản lĩnh. Thiếu nữ dáng người linh lung nguyện chuyển, đã là thanh tú lịch sự tao nhã, lại là anh tư bừng bừng, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Thiếu nữ cặp kia ánh mắt như nước trong veo, càng là hắt như điểm sơn, thâm thúy mà sáng tỏ. Mà khi nàng có chút nghiêng cái đầu nhỏ nghe bên người cái kia thư sinh ăn mặc nam tử trẻ tuổi lúc nói chuyện, lộ ra tấm kia giống như không rảnh bạch ngọc điêu chắc mà thành tinh xảo khuôn mặt lúc, càng làm cho ở đây tất cả nam nhân cũng vì đó kinh diễm không thôi. Chương này tinh xảo gương mặt xinh đẹp, ngũ quan phân bố đến vừa đúng, mỗi một chỗ đều lộ ra thiên nhiên quỷ phụ thần công, vầng trán của nàng ở giữa mang theo một cố khí khái hào hùng, kia là trường kỳ tập võ giao phó cho đặc biệt khí chất. Mà khi thiếu nữ nghe bên người cái kia thư sinh ăn mặc nam tử trẻ tuổi lúc nói chuyện, môi đỏ bên khóe miệng treo một vệt nhàn nhạt mỉm cười, thì như là gió xuân hiu hiu, ấm áp mà ấm áp, dạng này nữ tử đã có nữ tử dịu dàng được người, lại không mất nam nhi anh dũng quả cảm, thật sự là thế gian khó gặp kỳ nữ. Một người khác thì là một gã tuổi chừng 17-18 tuổi áo xanh tiểu thiếu niên, đầu hắn mang một đỉnh tinh xảo thư sinh nó nhỏ, kia mũ lấy tinh tế tỉ mỉ hàng tre trúc mà thành, biên giới nhẹ nhàng rủ xuống một sợi màu xanh nhạt tua cờ, theo gió lắc nhẹ ở giữa để lộ ra mấy phần văn nhã cùng không bị trói buộc. Thân mang một bộ màu xanh rộng lớn nho sam, tay áo nhẹ nhàng lấy, dường như tùy thời đều có thể cưỡi gió bay đi, cái này y phục không chỉ có làm nổi bật ra hắn siêu phàm thoát tục khí chất, càng lộ ra hắn dáng người mặc dù nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thon thả. Mặt mũi của thiếu niên càng là làm cho người xem qua khó quên, có thể xưng phong thần tuyệt đại, ngũ quan tinh xảo mà thâm thúy, tựa như điêu khắc ra tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng phát họa ra không có gì sánh kịp tuấn mỹ. Cặp mắt kia, thanh tịnh sáng tỏ, dường như có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất bí mật, lại như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, lóe ra trí tuệ cùng ánh sáng ôn nhu, sống mũi thẳng, môi sát tự nhiên. Nhất làm cho người sợ hãi than là cái kia một đầu mái tóc đen nhánh, mềm mại bóng loáng, như là trong núi chuốt xuống thác nước, hắc đến tỏa sáng, giống như tốt nhất tơ lụa, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Cái này tóc dài tự sau đầu thẳng tắp rủ xuống, không có chút nào lộn xộn, ngược lại tăng thêm mấy phần đoàn trang cùng linh tĩnh khí tức, mỗi khi một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua lúc, sợi tóc khẽ đung đưa, kéo theo lấy không khí chung quanh cũng giống như biến nhu hòa ở đằng kia thiếu niên trên thân, đã có thư sinh ôn tồn lễ độ, lại có hiệp sĩ thoải mái không bị trói buộc, cả hai hoàn mỹ dung hợp, tạo thành hắn đặc hữu phong thái, để cho người ta vì đó khuynh đảo, vì đó mê say nha. Thật sự là đời người nơi nào không gặp lại. Vậy mà tại nơi này vô tình gặp người quen, vẫn là hai vị có chút đặc biệt bằng hữu, Viên Thừa Chí cùng Hạ Thanh Thanh. Hứa Tinh Thần rất nhanh liền nhận ra, kia một bàn ngồi một nam hai nữ. Cái kia một bộ thư sinh ăn mặc nam tử trẻ tuổi, chính là ngày xưa cùng mình từng có một phen đặc sắc đấu kim xả vương Viên Thừa Chí. Nhớ lại cùng Viên Thừa Chí trận kia kinh tâm động phách quyết đấu, Hứa Tinh Thần trong lòng vẫn như cũ như là quần quận ba đảo, thật lâu không thể lắng lại, kia không chỉ là một trận võ nghệ bên trên quyết đấu đỉnh cao. Càng là hai người trí tuệ cùng dũng khí kịch liệt va chạm, phản phất là hai cái linh hồn tại võ học thế giới bên trong tiến hành một trận y mắng đọ sức, ngày ấy, dương quang xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, pha tạp vẩy vào bọn hắn giao chiến rừng cây bên trên. Dường như là trận chiến đấu này tăng thêm mấy phần trang nghiêm cùng thần thánh. Hứa Tinh Thần cùng Viên Thừa Chí thân ảnh của hai người tại quang ảnh giao thoa bên trong lập lòe, mỗi một lần ra chiêu đều ngưng tụ suốt đời tu vi cùng tâm huyết, chiêu thức ở giữa tinh diệu tuyệt luân, làm người ta nhìn mà than thở. Song phương giao phong không chỉ là lực lượng so đấu, càng là đối với võ học chân lý giải cùng thuyết minh. Hứa Tinh Thần kiếm pháp nhẹ nhàng linh động, như là trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, lóe ra trí tuệ quang mang. Mà Viên Thừa Chí thì lại lấy nội lực hùng hậu chứ danh, mỗi một quyền một cước đều ẩn chứa bài sơn đảo hải chi thế, để cho người ta không dám kinh thường. Hai người tại rừng cây ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Mỗi một lần giao phong đều dường như có thể kích thích trong không khí vô hình hóa hoa, làm cho cả không gian cũng vì đó rung động. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Hứa Tinh Thần nương tựa theo cơ trí hơn người cùng nhạy cảm sức quan sát, không ngừng tìm kiếm lấy Viên Thừa Chí sơ hở. Mà Viên Thừa Chí thì lại lấy kiên cường ý chí cùng thâm hậu nội công xem như chèo chống. Trận kia quyết đấu mặc dù đã qua đi đã lâu, nhưng này phần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, đến nay vẫn nhường Hứa Tinh Thần hắn dư vị vô tận, bởi vì hắn muốn từ trận kia trong quyết đấu mỗi một chi tiết nhỏ, từ đó hấp thu lực lượng cùng linh cảm. Bất quá lại nói, bây giờ trôi này trong truyền thuyết Kim Xà Vương Viên Thừa Chí ngày xưa nắm giữ thần binh lợi khí Kim Xà Kiếm, giờ phút này đang lặng lặng nằm tại chính mình cái kia thần bí khó dò hệ thống không gian bên trong. Mà ngồi ở Viên Thừa Chí bên cạnh thanh ý thiếu niên, mới nhìn phía dưới tựa hồ là tuấn lang thiếu niên lang, nhưng lại không thể gạt được Hứa Tinh Thần ánh mắt, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt vi diệu ý cười. Thì ra, vị này cũng không phải là thân nam nhi, mà là hóa thân thành công tử văn nhã tú lệ thiếu nữ, Hạ Thanh Thanh. Hạ Thanh Thanh sự xuất hiện của nàng, như là một hơi gió mát phất qua nội tâm, để cho người ta không tự chủ được nhớ tới kia đoạn ngắn ngủi lại khó quên gặp nhau. Mặc dù mình cùng Hạ Thanh Thanh giữa bọn hắn gặp nhau giới hạn trong một lần tình cờ một hôn. Ách, không, là gặp mặt một lần. Nhưng này trong nháy mắt rung động cùng xấu hổ, đến nay vẫn là Hứa Tinh Thần trong lòng một đoạn ấm áp mà mang theo ngượng ngùng hồi ức, không khỏi khe khẽ lắc đầu, đem thu suy nghĩ lại hiện thực, thầm nghĩ trong lòng, xem ra giang hồ chi lớn, duyên phận luôn luôn tuyệt không thể tả. Có thể cùng Viên Thừa Chí cùng Hạ Thanh Thanh hai người cùng một chỗ ngồi cùng một bàn, cái kia thân mang một bộ màu tuyết trắng bó sát người trang phục tuyệt lệ thiếu nữ, Hứa Tinh Thần lại không biết, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, thiếu nữ này đến tuột cùng là người phương nào? Tại sao lại cùng Viên Thừa Chí cùng Hạ Thanh Thanh đồng hành? Hứa Tinh Thần trong đám người xuyên thẳng qua, cuối cùng tìm tới một chương gần cửa sổ bàn trống ngồi xuống, chuẩn bị chờ lấy đồ ăn dâng đủ, ngoài cửa sổ là phồn hoa cảnh đường phố, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, nhưng hắn giờ phút này tâm tư lại hoàn toàn không ở chỗ này, hắn nhẹ nhàng vô vô và táo bên trên bụi đất, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Viên Thừa Chí, Hạ Thanh Thanh cùng cái kia thân mang một bộ màu tuyết trắng bó sát người trang phục tuyệt lệ thiếu nữ ba người vị trí. Trong lòng tại thời khắc này tràn đầy nghi hoặc cùng suy đoán, Viên Thừa Chí không tại Thanh Quốc cảnh nội Sơn Đông Kim Xà Doanh ở lại, thật tốt suy nghĩ một chút thế nào phản kháng Thanh Quốc, chạy đến Tống Quốc cảnh giới tới làm gì, không phản Thanh Phục Minh. Chẳng lẽ nói, mục tiêu của hắn đã có chỗ cải biến, hoặc là có cái gì mới dự định. Hứa Tinh Thần ngồi trên ghế về sau, nhìn xem Viên Thừa Chí cùng Hạ Thanh Thanh hai người, ở trong lòng thầm nghĩ.